Chương 639, giết hổ. Chương 639, giết hổ. Ánh mặt trời ôn hòa lúc sáng sớm, bầu trời bỗng nhiên bị nhuộm thành một mảnh đỏ rực. Tùy theo mà đến là một tiếng hổ gầm, Chu Cảnh Nhạc đi ra nhận lấy cái chết. Một cố cường đại dọa người linh áp phô thiên cái địa mà đến. Bực này uy áp, để Chu Tiêu Sách nhớ tới ban đầu ở hoàn nguyên cảnh yêu thú bên cạnh hoàng hốt, lại có yêu thú đột phá hoàn nguyên cảnh. Chu Tiêu Sách nhất thời tâm loạn như ma. Chu Cảnh Nhạc còn tại Ung Tiên Thành, Trình Tiền Long cũng không có phi thăng thượng giới. Chẳng lẽ là Sa Đạo Tịnh phi thăng? Hiện tại nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú chia đều hoàn nguyên cảnh. Liên tại hắn nghi hoặc thời điểm, Hồng Vân bên trong lộ ra một cái đầu hổ. Dâu ria bay lên, răng nanh dọa người, phản phất một cái có thể nuốt lấy cả tòa Ung Tiên Thành. Đột nhiên, một đạo màu đỏ cổ sáng vụt lên từ mặt đất, thẳng vào Vân Tiêu. Cổ sáng xuyên qua Hồng Vân đầu hổ, chiếu sáng lên giữa thiên địa. Là Chu Cảnh Nhạc xuất thủ. Màu đỏ cổ sáng phảng phất một đạo núi liền trời đất thần kiếm, đâm rách nồng hậu dày đặc Hồng Vân, trực kích gần thân trong đó xích hổ yêu đầu. Xích hổ yêu đông nhiên dừng lại, lập tức phát ra đình thai nhức óc gầm hét, tiếng gầm giống như là biển gầm càn quét bốn phương, toàn bộ Ung Tiên Thành đều đang run rẩy. Xích hổ yêu toàn thân bộ lông màu đỏ đang gào thét âm thanh bên trong từng chiếc dựng thẳng, giống như thiêu đốt lưỡi dao mạnh mẽ nổ lên. Nó đông nhiên bãi xuống đầu, miễn cưỡng đem đạo kia màu đỏ cổ sáng chấn vỡ. Chỉ thấy vỡ vụn quang mang như giọt mưa tản đi khắp nơi ra, hóa thành vô số điểm sáng, tại trên không lơ lửng không rơi, nổi bật xích hổ yêu giữ tận thân ảnh. Chu Cảnh Nhạc, bản vương cũng không phải miêu yêu loại rác rưởi kia. Điểm này đạo hạnh, vọng tưởng cùng ta độc thủ. Xích hổ yêu mở ra miệng lớn, âm thanh chấn thiên động địa. Theo nó gầm thét, hồng vân càng thêm nồng đậm, phản phất thiêu đốt hỏa diễm đem toàn bộ bầu trời nuốt hết. Cực nóng linh áp từ thiên khung đè xuống, tựa như ngàn vạn tòa núi lớn đồng thời chấn ép, để mặt đất bên trên các tu sĩ gần như không cách nào động đậy. Chu Tiêu Sách ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, cũng không có nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện dấu hiệu. Xích hổ yêu cũng không vận dụng toàn bộ thực lực. Chu Cảnh Nhạc đứng ở trên tường thành, thân ảnh to lớn cao ngạo bất động, trong tay trường kiếm màu đỏ như một vòng mặt trời chói chang lấp lánh. Hắn lặng lẽ nhìn lên bầu trời bên trong xích hổ yêu, mũi kiếm khẽ nhếch, khinh thường tại cùng bực này yêu vật làm nhiều miệng lưỡi tranh. Chu Cảnh Nhạc một tiếng gầm thét, trường kiếm đột nhiên chém xuống, kiếm mang dường như sấm sét vạch phá bầu trời, thẳng đến xích hổ yêu yết hầu. Kiếm phong vạch qua khắp nơi, nháy mắt bộc phát ra vô tận uy năng, xung quanh quang ảnh đều vặn vẹo rách ra. Xích hổ yêu hai mắt nhíu lại, lộ hung quang, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo hừng hực màu đỏ cương phong phun ra ngoài, cùng Chu Cảnh Nhạc kiếm mang chính diện đón lấy. Dầm 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 hai cố dọa người linh lực tại trên không va chạm, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Khí lãng khổng lồ lấy bọn họ làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, gió lốc tồi khô lạp hủ hướng bốn phía khuấy động, nháy mắt nhấc lên cao vạn trượng các bụi. Nhờ có Lô Tôn Mão, Trích Nhị Đông chờ mấy tên tọa trấn Bắc cảnh phản buồn cảnh tu sĩ vận dụng bản nguyên thuật pháp, che lại cả tòa Ung Tiên Thành. Nếu không, Ung Tiên Thành tránh không được sụp đổ. Dù cho có phản buồn cảnh tu sĩ che chở, toàn bộ Ung Tiên Thành vẫn như cũng bị chấn động đến lung lay sắp đổ. Trong thành các tu sĩ sắc mặt tái nhợt, nhộn nhịp vận chuyển linh lực hộ thể, miễn cưỡng ổn định thân hình. Các phàm nhân lại chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu giới khổ đại sư, Lý Thiên Vương hoặc là Chu giáo sư có khả năng giúp bọn hắn vượt qua kiếp nạn này. Xích hổ yêu đột nhiên đập xuống, to lớn hổ khu hóa thành một tòa vắt ngang chân trời huyết sắc sơn nhạc, trực áp mà xuống. Chu Cảnh Nhạc sắc mặt như thường, đồng dạng quanh thân lập loè hồng quang, huy kiếm lên chiến. Thân hình giống như trong gió ánh nến, linh hoạt đông đưa. Kiếm mang như phích lịch lôi đỉnh, lôi kéo khắp nơi. Mỗi một kiếm chém ra, giữa thiên địa đều bao phủ lên vô tận kiếm quang đỏ ngầu, cùng Xích hổ yêu vương giao phòng, đem thiên địa hóa thành một cái biển lửa. Nhưng Xích hổ yêu lực lượng thực tế quá mức khủng bố. Nó mỗi một chảo vung ra, đều là một mảnh hư không vỡ vụn, không gian bầm mèo. Cứ việc Chu Cảnh Nhạc tả hữu ngăn cản, nhưng cũng bị ép đến liên tục lùi về phía sau. Liền trên người hắn áo bào cũng bị Xích hổ yêu hùng hậu yêu lực xé rách, mơ hồ có thể thấy được vết thương chồng chất thân thể. Chu Tiêu Sách nhìn qua Chu Cảnh Nhạc, lại cảm thấy một tia cổ quái. Xem tình hình, Chu Cảnh Nhạc rõ ràng là bị áp chế một phương, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt, lơ đễnh. Chu thành chủ, là còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Tu sĩ sâu kiến, châu chấu đá xe. Chu Cảnh Nhạc, nhìn ngươi không sử dụng hoàn nguyên cảnh tu vi, còn có thể chống bao lâu? Xích hổ yêu gào thét một tiếng, thân hình đột nhiên vừa tăng, hóa thành mấy trăm trượng cao cự thú. Nó toàn thân thiêu đốt đỏ thẫm hỏa diễm, như một tôn hỏa thần ngạo nghệ đứng ở giữa thiên địa. Cự trảo huy động ở giữa, mang theo vô tận yêu thú linh lực, hung hăng chụp về phía Chu Cảnh Nhạc, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Chu Cảnh Nhạc tiến tới con đường. Chu Cảnh Nhạc ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, khóe miệng nâng lên một vệt tiếu ý đã sớm nghe Trình Viện trưởng nói, Xích hổ yêu bổn mệnh thần thông, là thân thể tăng bọn, hóa thành liệt hỏa sơn nhạc. Ngươi cuối cùng xuất ra, ta chờ chính là ngươi một chiêu này. Hít sâu một hơi, toàn thân linh lực trong nháy mắt đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Trường kiếm màu đỏ bên trên lập tức bộc phát ra vô tận quang mang, kiếm mang như hồng, thẳng quan cửu tiêu. Chợt lên, Chu Cảnh Nhạc quát to một tiếng, kiếm mang bay lượn ở giữa, tại hắn quanh người tạo thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Vô số kiếm ảnh tại trên không giao thoa bay lượn, khơi gợi lên không trung bên trong từng trận lôi minh. Xích hổ yêu vương mắt lộ ra tinh quang, cự trảo đập vào kiếm trận bên trên, tiếng như thiên băng địa liệt. Kiếm trận rung động kịch liệt, tia sáng ảm đạm mấy phần, nhưng y nguyên vững vàng chặn lại Xích hổ yêu công kích. Chu Cảnh Nhạc hừ lạnh một tiếng, kiếm trận đột nhiên mở rộng, vô số kiếm ảnh hóa thành đầy trời mưa kiếm. Phô thiên cái địa hướng Xích hổ yêu kích xạ mà đi, kiếm ảnh giống như mưa to gió lớn bao phủ Xích hổ yêu toàn thân, mỗi một kiếm đều hung hăng đâm vào Xích hổ yêu thân thể khổng lồ bên trong. Xích hổ yêu gầm thét liên tục, tại cái này kiếm ảnh đầy trời công kích đến, thân hình vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm sao có thể? Xích hổ yêu cảm thấy quanh thân linh lực bị cấp tốc rút đi, toàn thân huyết mạch điên cuồng phun trào, hoàn toàn không bị khống chế. Chu Cảnh Nhạc làm sao có thể có như thế dọa người thực lực? Lại tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị Chu Cảnh Nhạc giết chết. Xích Hổ yêu hít sâu một hơi, lúc này chuẩn bị bộc phát ra hoàn nguyên cảnh thực lực. Nhưng lúc này, Chu Cảnh Nhạc thân ảnh đã xuất hiện ở Xích Hổ yêu phía trên. Mũi kiếm chỉ, đối diện đầu hổ thiên linh. Không có cơ hội. Ông trưởng kiếm trong tay đột nhiên lần bên dưới, một đạo so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều càng thêm chói mắt kiếm mang phóng lên tận trời. Kiếm quang như trường hồng quấn nhật, đâm rách tầng tầng hồng vân, trực kích Xích Hổ yêu đầu. Hổ yêu hình thể to lớn, căn bản là không có cách tránh né. Huống chi thời khắc này Chu Cảnh Nhạc đã vận dụng một tia hoàn nguyên cảnh lực lượng, duệ không thể đỡ. Siêu chớp mắt sau đó, Chu Cảnh Nhạc theo trường kiếm cùng một chỗ chui vào Xích Hổ yêu đầu bên trong. Xích Hổ yêu đông nhiên thân hình ngưng trệ, không động đậy được nữa. Vừa vặn còn tiên băng địa liệt, chỉ một thoáng tĩnh như nửa đêm. Tất cả an bình như lúc ban đầu. Trên trời từng trận hồng vân, cũng giống như thủy triều dần dần tối lui. Hạo nhật trên không, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Chu Tiêu Sách cảm thụ được xung quanh uy áp tản đi, có chút không dám tin tưởng. Hoàn nguyên cảnh Xích Hổ yêu, thời gian một chén trà công phu liền chết. Lại nhìn hướng dẫm tại đầu hổ bên trên Chu Cảnh Nhạc, phong thái như trích tiên người. Chương 640, hoàn nguyên cảnh lần thứ 2 quý vị. Chương 640, hoàn nguyên cảnh lần thứ 2 quý vị. Bên cạnh Lô Tôn Mao thấy thế, lập tức tại chỗ đả tọa, tranh thủ đột phá. Nhẹ Chu Cảnh Nhạc lại từ Xích Hổ yêu thân thể bên trong nhảy ra, chân đạp Xích Hổ yêu thi thể. Trên thân đạo đạo vết thương, càng lộ vẻ uy nghiêm. Ngay sau đó, Xích Hổ yêu to lớn thân hình, giống như xì hơi đồng dạng, dần dần thay đổi đến nhăm nheo. Cuối cùng mềm mặt cụp trên mặt đất, rốt cuộc nhìn không ra khi còn sống nửa điểm vì thế. Giống như là một tấm to lớn xung khí ra hổ, nội bộ không có bao nhiêu huyết nhục đồng dạng. Chu Cảnh Nhạc lại là một kiếm chém ra. Xích Hổ yêu ra hổ một phân thành hai. Mắt trần có thể thấy màu cam linh khí, ra hổ bên trong phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, toàn bộ Ung Tiên Thành đều bị cực kỳ tinh thuần linh khí bao trùm. Vô số tu sĩ lập tức đả tọa tu luyện, chuẩn bị hấp thu hổ yêu sau khi chết thả ra linh khí, để tu vi tiến thêm một bước. Có thể là để người vô cùng thất vọng. Hổ yêu thả ra linh khí, cũng không có tuyệt giai tu luyện hiệu quả. Giết một tên nhập thần cảnh tu sĩ thả ra linh khí, có thể để cho Chu Tiêu Sách trực tiếp liên phá 6 cảnh vọt tới tôn cổ cảnh đại viên mãn. Thế nhưng giết một cái hoàn nguyên cảnh yêu thú thả ra linh khí, tại triệt để tiêu tán giữa thiên địa phía trước, thậm chí chỉ có thể để hoán cốt cảnh tu sĩ đột phá nhất nhị trọng. Hoàn toàn không có nhất tu chết, vạn tu khánh giáng dấp, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Chu Tiêu Sách thấy thế, thoáng suy nghĩ, cũng muốn cái minh bạch. Tu sĩ sau khi chết thả ra linh khí, sở dĩ có thể được tu sĩ khác thần tốc hấp thu, là vì cái này linh khí là trải qua tu sĩ thuần hóa có thể lập tức bị tu sĩ khác hấp thụ, không chướng ngại chút nào toàn bộ tiếp thu. Mà Xích Hổ yêu sau khi chết thả ra linh khí, là bị Xích Hổ yêu thuần hóa. Nhân yêu khác đường, từ tu luyện con đường đến nhục thân hình thành toàn bộ đều một trời một vực, cho nên nó thả ra linh khí, ngược lại bất lợi cho tu sĩ hấp thu, thậm chí còn không bằng linh thạch bên trong thiên nhiên linh khí hiệu quả càng tốt. Bởi vậy, đại gia tốc độ tu luyện đều cực chậm. Chậm về chậm, đến cùng cũng là để các tu sĩ tiết kiệm một ít tu luyện linh thạch. Lần này Xích Hổ yêu vẫn lạc, đối với thế gia đại tộc tu sĩ tới nói, có chút thất vọng. Có thể là đối với Ung Tiên Thành bên trong đại đa số túng quẫn tu sĩ đến nói, không hề nghi ngờ là đại đại phúc khí. Nếu như Xích Hổ yêu sau khi chết thả ra linh khí, rất dễ dàng bị tu sĩ hấp thu, cái kia tất nhiên sẽ bị thực lực mạnh mẽ đại tộc tu sĩ lũng đoạn, để bọn họ tu luyện đầy xuất thánh nhập thần cảnh, mới có thể đến phiên trung đẳng gia tộc tu sĩ tu luyện. Trung đẳng gia tộc tu sĩ tu luyện hoàn tất phía sau, lại đến phiên tiểu gia tộc tu sĩ tu luyện, tầng tầng giảm dần. Chờ đến phiên đại đa số tầng dưới chót tu sĩ lúc tu luyện, sợ rằng liền còn dư lại không có mấy. Hiện tại, bởi vì linh khí không cách nào bị thần tốc hấp thu, liền xem như thế gia đại tộc nhập thần cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng thôn tính hồng hấp đồng dạng, đem linh khí đại lượng ăn. Cho nên liền có giờ phút này Ung Tiên Thành bên trong chúng tu bình đẳng, cùng một chỗ tu luyện thịnh cảnh. Đại gia tộc tu sĩ bởi vì Chu Cảnh Nhạc chém giết hoàn nguyên cảnh hổ yêu mà nhẹ nhàng thở ra, đang tán tu là bởi vì có khả năng hấp thu linh khí trong tiên địa tu luyện mà nhảy cẫng hoan hô. Toàn bộ Ung Tiên Thành ngưng tụ chi tâm, vô hình bên trong lại sâu hơn nhất trọng. Xích Hổ yêu thân thể bên trong linh khí dần dần tàn đi. Quả nhiên huyết nhục gân cốt toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại một tấm da hổ. Cuối cùng, liền cái này da hổ đều co rụt lại co lại, biến thành khăn lau lớn nhỏ. Bạch Thận Thanh tìm Chu Cảnh Nhạc đòi hỏi khối này da hổ, muốn cho Bạch Tư Mộng làm nghiên cứu. Chu Cảnh Nhạc tự nhiên cũng biết Bạch Tư Mộng bây giờ là khai tông lập phái một đời tông sư sự tình. Hiện tại Y Sinh lưu phái tại toàn bộ Ung Tiên Thành nóng nảy trình độ, gần với số Lý lưu phái. Bạch Tư Mộng làm ra nghiên cứu, cuối cùng rồi sẽ phản hồi cho tu tiên giới mênh mông các tu sĩ. Chu Cảnh Nhạc giữ lại khối này khăn lau cũng vô dụng, liền đem Xích Hổ yêu da hổ đưa cho Bạch Thận Thanh. Lấy đi Xích Hổ yêu da hổ về sau, Bạch Thận Thanh liền về Bạch phủ bế quan. Xích Hổ yêu vẫn lạc, một cái hoàn nguyên cảnh vị trí chống đi, bây giờ được thông tin phản bổn cảnh tu sĩ tất nhiên đều đang ra sức đột phá. Mà một tên phản bổn cảnh tu sĩ đột phá đến hoàn nguyên cảnh, liền sẽ lại chống đi một cái phản bổn cảnh vị trí. Thân là nhập thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi Bạch Thận Thanh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đưa thân phản bổn cảnh cơ hội. Không những nàng, toàn bộ Ung Tiên Thành phản bổn cảnh cùng nhập thần cảnh tu sĩ đều tại bế quan đả tọa, muốn tranh đoạt thời cơ đột phá. Chu Cảnh Nhạc đi tới Chu Tiêu Sách bên cạnh, nhìn xem tại cách đó không xa ngồi trên mặt đất nhắm mắt vận chuyển công pháp Lỗ Tôn Mão, khẽ gật đầu. Bất kể là ai, chỉ cần có người có thể đột phá hoàn nguyên cảnh, lần này liền có thể đem bạn yêu cốc đặt bằng. Chu Cảnh Nhạc cho Trình Tiền Long phát một đạo truyền âm vụ, đem việc này báo cho tại hắn. Trình Tiền Long nhận được tin tức phía sau, giống như điên, hỏa tốc chạy tới hiện trường. Coi hắn xuất hiện tại Chu Cảnh Nhạc cùng Chu Tiêu Sách trước mặt lúc, trên thân còn bao trùm lấy tuyết trắng mê mang.
Trình viện trưởng, đây là mới từ Vạn Thiên Đại Sơn bên trong đuổi trở về. Trình Tiến Long sắc mặt hồng nhuận, thần tình kích động, ngay tại nghiên cứu tuyết trung thuật pháp, đạt được ngươi thông tin, tự nhiên một khắc cũng không muốn nhiều trì hoãn, toàn lực đuổi về. Trình viện trưởng, thật sự là giết yêu sốt ruột. Trình Tiến Long đầy cõi lòng mong đợi nói, chỉ cần lần này là nhân tộc tu sĩ đột phá hoàn nguyên cảnh, phàm là không phải người gian, người ta liền có thể hợp lực quét ngang yêu quốc. Lần này Chu Thành Chủ có khả năng sức một mình giải quyết đi một cái hoàn nguyên cảnh yêu thú, thật là chúng ta nhân tộc may mắn. Chu Cảnh Nhạc cười nhạt một tiếng, xích hổ yêu loại này thực lực, sợ rằng còn không sánh bằng Giao Long Vương. Nếu là Trình viện trưởng tại cái này, cũng sẽ rất nhanh giải quyết đi yêu nghiệt này. Trình Tiến Long cười ha ha, không có biện bạch. Tiếp xuống, tất cả mọi người đang đợi hoàn nguyên cảnh vị trí mới nhất đột phá tu sĩ xuất hiện. Sau nửa canh giờ, Lỗ Tôn Mão mở mắt ra, ánh mắt bên trong mang theo khó mà che giấu tiếc nuối. Có người đột phá thành công. Cùng lúc đó, Trình Tiến Long cùng Chu Cảnh Nhạc cùng nhau bắt vọng. Chu Cảnh Nhạc ánh mắt thâm trầm, tựa hồ có mấy phần dự đoán bên trong. Trình Tiến Long thì vô cùng kinh dị. Chu Tiêu Sách hỏi, Trình viện trưởng, Chu Thành Chủ là đã biết đột phá hoàn nguyên cảnh chính là người nào? Các ngươi đều hướng bắc biên nhìn, chẳng lẽ lại là yêu thú đột phá đến hoàn nguyên cảnh? Không phải. Trình Tiến Long lắc đầu, cỗ này hoàn nguyên cảnh khí thế, không có bất kỳ cái gì yêu tộc khí tức, càng giống là tu sĩ khí tức. Chu Cảnh Nhạc mang theo phiền muộn, không có đoán sai, cô kia mới xuất hiện hoàn nguyên cảnh khí tức, nên là Hoa Gia Anh. Trình Tiến Long nghe xong, nắm chặt song quyền, hai người gian, làm sao toàn bộ đều đột phá đến hoàn nguyên cảnh? Trình viện trưởng, bất luận là người nào đột phá đến hoàn nguyên cảnh, người ta đều tốt nhất đi Vạn Yêu Cốc bên kia tra xét một phen, xác định lập tức tình hình. Ý của ngươi như nào? Chu Thành Chủ nói rất có đạo lý, người ta cùng nhau đi một chuyến a. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hai người liền nháy mắt biến mất, vô căn cứ không thấy vết tích. Chu Tiêu Sách không khỏi trong lòng một kỳ. Hai người đột thuật, so với năm đó tại Vạn Yêu Cốc cứu chính mình thời điểm, lại cao minh rất nhiều. Không, quả thực là thoát thai hoàn cốt. Quả nhiên là nghiên cứu thuật pháp cùng lâm trận đấu pháp thiên tài, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, để Chu Tiêu Sách nhìn mà than thở. Chương 641, đổi thang mà không đổi thuốc. Chương 641, đổi thang mà không đổi thuốc. Chu Tiêu Sách tại Ung Tiên Thành, lo lắng chờ đợi bốn tên hoàn nguyên cảnh tu sĩ trò chuyện kết quả. Có lẽ không đến mức lại lần nữa buộc phát hoàn nguyên cảnh tu sĩ đại chiến a. Lúc này, Chu Tiêu Sách nhìn thấy Bạch Thận Thanh hướng hắn cùng Lỗ Tôn Mao bên này bay tới. Bạch gia chủ, Chu giáo sư. Nhìn Bạch Thận Thanh mặt mũi bình tĩnh, Chu Tiêu Sách trong lòng đoán ra mấy phần, Bạch Thận Thanh nên là không có đột phá thành công. Bạch gia chủ, đột phá phản buồn cảnh có thuận lợi hay không? Bạch Thận Thanh lắc đầu. Phu cận nhập thần cảnh đại viên mãn tu sĩ, không có 100 cũng có mấy chục người cướp một cái phản buồn cảnh danh lệch, xác thực quá khó khăn. Biết được Bạch Thận Thanh xác thực không có đột phá phản buồn cảnh, Chu Tiêu Sách cảm thấy một trận tiếc nuối. Quy Vân Phong, Thượng Thiện Ngã Chi, Triệu Phiêu Lam, bây giờ còn tại Cầu Tiên Thành bên trong, chính mình cho bọn họ phát ra truyền âm phủ, thế nhưng một bước chậm bước chậm, sợ rằng đột phá phản buồn cảnh không phải là bọn họ. Còn phải là tận mắt chứng kiến Xích Hổ yêu vẫn lạc, chiếm được tiên cơ Ung Tiên Thành tu sĩ. Toàn bộ Ung Tiên Thành cùng hắn nhất là quen biết nhập thần cảnh đại viên mãn tu sĩ, chính là Bạch Thận Thanh. Kết quả, Bạch Thận Thanh cũng không có đoạt được phản buồn cảnh vị trí. Đột nhiên, trời cao bên trong đạch qua một đạo tang thương âm thanh, "Thành." "Ha ha." "Lão phu Thành." Ngay sau đó, một tiếng cười thoải mái tại cách đó không xa vang lên. Chu Tiêu Sách theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn xem một thân ảnh nhảy vào không trung, bất ngờ mà đứng, tản ra phản buồn cảnh tu sĩ uy nghiêm. "Lão phu khổ đợi ngàn năm, cuối cùng thành." Nhìn rất lâu, Chu Tiêu Sách đối với người này cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Liếc nhìn bên cạnh Lỗ Tôn Mão cùng Hoa Gia Anh, cũng đều không quen biết người này. Người này không có tại Ung Tiên Thành lưu lại bao lâu, thoáng nhìn Chu Tiêu Sách về sau, hướng về phía Chu Tiêu Sách đi bái chào, sau đó liền hóa thành một đạo đột quang, hướng nam mà đi. Cái này bái chào, chẳng biết tại sao, để Chu Tiêu Sách tìm không được đầu mối. Lỗ Tôn Mao nói, "Chu giáo sư, cái này một vô danh người đột phá phản buồn cảnh, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Muốn hay không nghĩ biện pháp đem diệt trừ?" Chu Tiêu Sách lắc đầu, "Lỗ gia chủ đây là đem ta trở thành chúa tể tu tiên giới thần. Giữa thiên địa vạn vật tăng giảm, tự nhiên có đạo lý riêng, cái kia có khả năng đều ở ta khống chế bên trong. Hú hồ, tên tu sĩ kia cũng không có làm ra bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Như hắn lời nói, khổ đợi ngàn năm, cuối cùng một khi bước vào phản buồn cảnh, chính là đáng giá ăn mừng một việc, lại vì sao muốn giết hắn đâu?" Lỗ Tôn Mao còn chưa kịp đáp lại, trước mắt đột nhiên thoáng qua một đạo bóng trắng. Chợt một tên đầu bạc râu bạc lão giả xuất hiện tại Chu Tiêu Sách trước mặt. Cẩn thận nhìn lên, chính là mới vừa rồi đột phá phản buồn cảnh rời đi tên tu sĩ kia. Bởi vì đột phá phản buồn cảnh, thọ nguyên kéo dài mấy lần, hắn râu tóc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần nhuốm đen, cái trán nếp nhăn cũng tại dần dần bình phục. Lỗ Tôn Mao cùng Bạch Thận Thanh đều thoáng giật mình. Bọn họ đều cho rằng người này đã đi xa, không nghĩ tới thế mà ở một bên nghe lén mấy người nói chuyện. Vừa vặn đột phá phản buồn cảnh, che giấu khí tức năng lực, liền đã để Lỗ Tôn Mao không phát hiện được. Sợ rằng lại là cái thực lực kinh người tu sĩ, nên có chỗ nghe thấy mới lạ. Lỗ Tôn Mao vừa cẩn thận nhìn một chút lão giả này, xác thực chưa từng nhớ tới người này diện mạo. Chẳng lẽ trong thiên hạ, dựa vào tài nguyên tu luyện hôm nay, còn có một mực tại bế quan tiềm tu người? Nhìn tên tu sĩ này tới lui tự nhiên, không ràng buộc, không giống như là có gia tộc hỗ trợ tu sĩ. Không xuất thế, tu luyện thế nào? Thật đúng là giả kỳ. Tên này mới đột phá phản buồn cảnh tu sĩ đối với Chu Tiêu Sách cầm đệ tử lễ. Nghe qua Chu giáo sư là cái lòng dạ rộng lớn thể diện người, từ trước đến nay đều là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ta không có cơ hội cùng Chu giáo sư giao lưu, cho rằng đều là lời đồn nhảm mà thôi. Hôm nay nghe Chu giáo sư một lời nói, thật là tu tiên giới thiên cổ ít có thượng vị người cầm quyền, rõ ràng có thể chi phối thiên hạ mọi việc vật vật, lại so một cái tiểu gia tộc gia chủ trả hết nhàn không màng danh lợi, bội phục bội phục. Tên này tóc đen phục sinh, thanh xuân đúc lại tu sĩ, đối với Chu Tiêu Sách dừng lại thổi phồng. Không biết là chân tình hay là giả dối. Chu Tiêu Sách cười cười, tiền bối khen thưởng, tại hạ khắc trong tấm khảm. Chỉ là không biết, tiền bối lấy đệ tử lễ lễ ngộ tại hạ, là cái gì thuyết pháp? A, ta từng nghe qua Chu giáo sư khóa, xem như là có sư đồ tình nghĩa. Chu Tiêu Sách nghi hoặc nhíu mày, ngươi sớm đã nhập thần, vì sao còn tới nghe ta khóa? Huống hồ, ta cũng chưa từng nhớ tới, chính mình giáo sư qua nhập thần cảnh tu sĩ a. Chu giáo sư tự nhiên không biết được, là ta ở một bên nghe lén mà thôi. Nghe lén? Khi nào? Một mực. Chu Tiêu Sách càng vì nốt hơn nghi ngờ. Ung Tiên Thành thư viện, liền tại Chu phủ phụ cận. Mà Trình Minh Tuyết tại Chu phủ gặp tuyển lại mấy chục năm. Nếu như hắn một mực nghe lén, Trình Minh Tuyết một tên hoàn nguyên cảnh tu sĩ, còn có thể không phát hiện được cái này cổ quái. Dám hỏi tiền bối tính danh? Hoa Chiếu Nguyệt. Hoa Chiếu Nguyệt? Hoa Chiếu Ảnh là gì của ngươi? Là ta cùng mẫu huynh trưởng. Khó trách Chu Tiêu Sách nhớ tới, Trình Minh Tuyết nói qua phu quân của mình, tên là Hoa Chiếu Ảnh. Hiện tại tên này một mực nghe lén Ung Tiên Thành thư viện giảng bài người, tên Hoa Chiếu Nguyệt. Là Trình Minh Tuyết tiểu thúc tử, cũng trách không được nàng không có ngăn cản người này nghe lén. Lỗ Tôn Mão cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Hoa gia người, trách không được tiềm ẩn năng lực như vậy siêu nhiên, mới vừa vào phản buồn cảnh liền có thể lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh ta. Lỗ gia chủ quá khen. Ấy, không quá khen không quá khen. Vừa vặn ta nói chuyện không có nặng nhẹ, mong rằng Hoa đạo hữu không muốn ghi hận trong lòng, ngày khác trong bóng tối ra tay giết ta à. Hoa Chiếu Ảnh cười bên dưới, nếu là Chu giáo sư thật nghe Lỗ gia chủ lời nói, vậy ta ngươi tự có một phen đoán hận. Chu giáo sư bị Tần Tiền Bối cùng Dương Tiền Bối lưu lại hộ thể pháp thuật ta giết không được, thế nhưng Lô gia chủ ngươi liền muốn tao đương. Bất quá bây giờ, Chu giáo sư cũng không có cái này tính toán, vậy ta ngươi tự nhiên không có nợ không thủ. Chu giáo sư, ta có thể đột phá phản bốn cảnh, giờ phút này đã vừa lòng thỏa ý kể từ hôm nay, chuẩn bị dạo chơi thiên hạ, lại nắm ta Hoa gia nghề cũ. Nếu như Chu giáo sư có phiền phức, có thể báo cho ta một tiếng. Cáo tử. Cho Chu Tiêu Sách lưu lại một đạo truyền âm phù về sau, Hoa Chiếu Nguyệt liền lần nữa biến mất, tìm không thấy tăm hơi. Bực này độn hành thuật pháp, tựa hồ không kém gì Trình Tiền Long cùng Chu Cảnh Nhạc hai tên hoàn nguyên cảnh tu sĩ. Chu Tiêu Sách thì thảo nhắc lại nói trọng thao cửu nghiệp, chẳng lẽ lại là đi làm ám sát nghề nghiệp? Bạch Thận Thanh nói, Hoa gia giết người không vì tiền tài thù hận, chỉ là tốt can thiệp chuyện bất bình mà thôi. Bị Hoa gia giết chết người đều là đại gian đại ác, nguy hại một phương ác bá. Chỉ là gần đây Hoa gia tu sĩ tàn lụi, tựa hồ đã rất ít nghe chuyện thế này phát sinh, cũng là có chút đáng tiếc. Lỗ Tôn Mao tức giận hừ một tiếng, nói tới nói lui, không phải là ám sát. Ba người lại trao đổi một lát, liền thấy được Trình Tiền Long cùng Chu Cảnh Nhạc lại lần nữa về tới Ung Tiên Hành. Xem ra là cùng Sa Đạo Tịnh, Hoa gia anh hoàn nguyên cảnh giao lưu kết thúc. Chu Tiêu Sách nhịn không được bước nhanh về phía trước, muốn hỏi thăm kết quả. Chương 642, một cái lao hòa thượng. Chương 642, một cái lao hòa thượng. Trình Tiền Long sắc mặt có chút khó coi, mà Chu Cảnh Nhạc thì vẫn bình tĩnh. Trình viện trưởng, Chu thành chủ, Vạn Yêu Cốc một nhóm còn thuận lợi sao? Trình Tiền Long lập tức chửi ầm lên, Hoa gia anh cùng Sa Đạo Tịnh hai cái đáng ghét người gian. Rõ ràng là nhân tộc tu sĩ, lại khắp nơi giữ gìn yêu thú. Còn thể thống gì? Chu Cảnh Nhạc thì ở một bên khuyên bảo, nếu không phải hai người đều là người gian, như thế nào lại cùng một chỗ tiến về Vạn Yêu Cốc đâu? Trình viện trưởng, ta cho rằng vẫn là không cần quá tức giận. Khi biết được Hoa gia anh đột phá hoàn nguyên cảnh thời điểm, chúng ta nên có chỗ dự liệu. Chúng ta ngược lại nên vui mừng, Sa Đạo Tịnh cùng Hoa gia anh không có phát rổ, chuẩn bị dẫn đầu yêu thú phản công nhân tộc Bắc Cảnh. Trình Tiến Long trợn mắt trừng trừng, phản công nhân tộc? Bọn họ ngược lại là dám. Chu Cảnh Nhạc thở dài, Hoa gia anh tu vi không biết sâu cạn, tạm thời tính toán làm người ta cùng một trình độ. Thế nhưng Sa Đạo Tịnh thực lực, nói thật, những năm này hắn lại tinh tiến rất nhiều, để ta hơi kinh ngạc. Nếu như nhân tộc cùng yêu thú khai chiến, Sa Đạo Tịnh cùng Hoa gia anh đứng tại yêu tộc một phương, ta lo lắng Bắc Cảnh sẽ sinh linh đổ thán. Nghe đến Chu Cảnh Nhạc lời nói, Trình Tiền Long nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa. Chiến tuyệt cả đời không kém ai, ngoài miệng từ trước đến nay là không chịu chịu thua. Thế nhưng Chu Cảnh Nhạc nói đều là sự thật, hắn phải thừa nhận. Thực lực sự tình là không thể nào theo ý niệm đấu trí tăng lên mà thay đổi. Chu Cảnh Nhạc tiếp tục nói, Hoa gia anh cùng Sa Đạo Tịnh lựa chọn lưu tại Vạn Yêu Cốc, tiếp tục phía trước nhân tộc cùng yêu thú không can thiệp chuyện của nhau bộ dạng. Cái này kỳ thật đối chúng ta đến nói, cũng đã là kết quả tốt nhất. Trình Tiến Long vẫn như cũ sắc mặt không cam lòng, rõ ràng giết sạch yêu thú cơ hội đang ở trước mắt, có thể mà lại mỗi lần lâm môn một chân đều kém ba phần vật khí. Thật là làm cho ta lòng tràn đầy phiền muộn. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Chu Tiêu Sách, "Tiểu tử, nếu là ta phi thăng thượng giới, ngươi cấp đoạt hoàn nguyên cảnh vị trí, có thể hay không phản chế Sa Đạo Tịnh cùng Hoa gia anh?" "Ta..." Chu Tiêu Sách liên tục xua tay. "Trình viện trưởng, ta đấu pháp thực lực, ngươi cũng biết. Đừng nói Sa Đạo Tịnh, cùng giai đều có không ít người có thể đánh được ta. Ngươi vẫn là trước đừng có gấp phi thăng." "Ai?" Trình Tiến Long lại là thở dài. Hoàn nguyên cảnh vị trí, hiện tại là do 4 tên nhân tộc tu sĩ bảo vệ. Thế nhưng nhân tộc cùng yêu quốc tình thế, vẫn như cũ duy trì lấy phía trước trạng thái, không có bất kỳ biến hóa nào. Lần này hoàn nguyên cảnh chi chiến, tại tu tiên giới nhấc lên thao thiên cự lãng, có thể là không có sóng sau đi theo, rất nhanh cũng liền sóng yên bể lặng. Tất cả lại tại hướng phía trước trật tự không ngừng dựa sát vào. Chu Tiêu Sách cũng khôi phục đến không có việc gì trạng thái bên trong. Làm một chút nghiên cứu khoa học phát mà người, ngày bình thường cùng Trình Thanh Thu thỉnh thoảng giao lưu một phen, có khi cũng sẽ tham dự Hoa Tấn Miễn cùng Bạch Tư Mộng nghiên cứu bên trong. Trung quy vẫn là yên tĩnh rất nhiều. Năm tháng giằng giặc, một ngày này, Chu Tiêu Sách lại tới Đằng Tiên Châu. Giới Khốc đã dầu hết đèn tắt. Thông tin là Hoa Ỷ Lâu nói cho hắn biết. Giới Khốc không chịu dùng khai mạch đan, kiên trì muốn làm một tên phàm nhân, Chu Tiêu Sách liền biết cuối cùng cũng có như thế một ngày. Hắn cho rằng trong lòng mình đã làm đủ chuẩn bị, nhưng làm Chu Tiêu Sách nhìn thấy chiếu rơm bên trên nằm Giới Khốc lúc, viên mắt vẫn như cũ không khỏi đỏ lên. Bộ kia gầy khô giàn mua thân thể, đã khó mà nhận ra năm đó Giới Khốc tiểu hòa thượng dáng dấp. Chu Tiêu Sách lảo đảo hai bước, ngồi ở Giới Khốc nằm chiếu rơm bên cạnh, cầm Giới Khốc một bàn tay. Giới Khốc mệt mỏi nhấc bên dưới lá khô đồng dạng mí mắt, lộ ra che lấp không ánh sáng hai mắt, liếc nhìn Chu Tiêu Sách, khoe miệng phí sức câu lên một vệt nụ cười. Chu thí chủ, ngươi đến cái này thanh âm khàn khàn, để Chu Tiêu Sách trong lòng lại là siết chặt. Hắn cắn răng, gật gật đầu, là, ta tới thăm ngươi. Giới Khốc nói, Thanh Hà, ta muốn cùng ngươi cùng người đời sau nói, đều đã bằng giao. Để ta cùng Chu thí chủ đơn độc chờ một hồi a. Tốt. Tóc trắng xóa Dương Thanh Hà, dẫn đồng dạng tràn đầy hoa phát một đôi nhi nữ, cùng với mặt khác mấy tên tử tôn thế hệ người, rời đi căn phòng này. A Di Đà Phật. Giới Nhiêu hướng về phía Giới Khốc cùng Chu Tiêu Sách thi lễ một cái, cũng quay người rời đi. Chu thí chủ, bọn họ đi sao? Ân, đều đi. Ngươi, làm cái ngăn cách lời nói pháp thuật, ta sợ bọn họ nghe thấy tốt. Chu Tiêu Sách bố trí một đạo cách âm trướng, không có xuất thánh cảnh tu vi, khẳng định không cách nào nghe lén. Đến mức đã nhập thần Giới Nhiêu, hắn hiện tại đã là tu tiên giới nhất đức cao vọng trọng tăng nhân, chắc chắn sẽ không làm nghe lén loại này sự tình. Đã bố trí xong, Giới Khốc đầu có chút rung động hai lần, tựa hồ là gật đầu cho biết là hiểu. Hắn đầu tiên là thở dài. Chu thí chủ, ta cả đời này trôi qua nhưng thật ra là rất thỏa mãn. Từ đầu tới đuôi đều là dựa theo chính ta ý nghĩ sinh hoạt. Tất cả nguy hiểm cũng đều bị ngươi cùng Giới Nhiêu sư minh ngăn lại. Có thể nói, sống đến rất vui vẻ. Chu Tiêu Sách gật gật đầu, là, ngươi cả đời này không bị ràng buộc, sống chính là mình muốn bộ dáng, ai không ghen tị. Giới Khốc nghe xong, khoe miệng lại lộ ra vi diệu độ cong. Nói không ra là vui vẻ, vẫn là tự dễ ước. Chính ta sống hài lòng toàn nguyện, người khác lại không nhất định là nghĩ như vậy. Chu Tiêu Sách nghi hoặc nhìn về phía Giới Khốc. Giới Khốc lại nói, lúc đầu ta cùng Thanh Hà còn có Giới Nhiêu sư minh cùng một chỗ, đúng là đi theo mà sống. Có thể cùng Thanh Hà cùng một chỗ, cũng là ta đời này may mắn. Nhưng có hai tử sau khi lớn lên, sự tình liền không đồng dạng. Giới Khốc lại thật dài thở dài, chỉ là hơi thở mong manh. Ta làm việc, cuộc đời của ta cũng không có được đến bọn nhỏ tán thành, càng là bị tôn bối phản đối. Bọn họ nói, ta là váng đầu du một cú cục, không biết lợi dụng trong tay tài nguyên, cải thiện bọn họ sinh hoạt điều kiện. Nếu như Giới Khốc phàn nàn chính là người khác, Chu Tiêu Sách khẳng định tại Giới Khốc nhắm mắt phía trước, để người khác ngậm miệng. Có thể đây là Giới Khốc con cháu. Thanh quan khó gây việc nhà, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Đành phải bồi tiếp Giới Khốc cũng hít một tiếng. Ta ngược lại là không có gì. Đời này ta sớm đã nghĩ rõ ràng lai lịch của mình cùng đường về. Tiền tài quần áo, với ta mà nói đều là thủy nguyệt tinh hoa. Chỉ có chỗ của đạo, mới là đáng giá ta một mực theo đuổi sự tình. Nói đến đây, Giới Khốc âm thanh cường tráng mấy phần. Có thể là, lập tức lại tiết bên dưới khí đến. Chỉ là Thanh Hà số tuổi càng lớn, tâm địa càng mềm. Những năm này luôn là sẽ tại con cháu bọn họ phàn nàn về sau, âm thầm rơi lệ. Ta cùng Thanh Hà cùng một chỗ, cũng có trăm năm dư. Thực sự là không đành lòng nhìn nàng như vậy. Chu Tiêu Sách nói, ngươi yên tâm. Dương Thanh Hà cùng ngươi hậu nhân tại nơi này, ta sẽ thêm chiếu cố. Không. Chu thí chủ, ta đã tìm tới có khả năng tiếp nhận ta tiếp tục duy trì mảnh này thế ngoại đạo nguyên người, không cần bọn họ lưu lại. Ta nghĩ phiền phức ngươi, giúp ta đem Thanh Hà cùng với con cháu của ta bọn họ mang đi. Chương 643, đặc sắc một đời. Chương 643, đặc sắc một đời. Chu Tiêu Sách càng thêm nghi hoặc, mang đi. Bọn họ không ở lại nơi này. Là. Giới Khốc nói ra lời nói này thời điểm, không vui không buồn. Nhưng hắn cái kia hư nhược âm thanh, để Chu Tiêu Sách luôn có thể thời khắc cảm nhận được một cỗ bi thương. Ta hậu nhân, không có một cái cùng ta đồng đạo. Cho nên sau khi ta chết, bọn họ ở lại chỗ này, ỷ vào thanh danh của ta, liền không người có thể chế. Ta lo lắng, bọn họ sẽ trở thành trình tiền bằng người như vậy, hút dân chúng máu. Chu Tiêu Sách hỏi, Dương Thanh Hà nói, bọn họ không nghe sao. Giới Khốc nói, Thanh Hà là xuất phát từ đối ta tình cảm, mới ủng hộ ta làm tất cả. Ta mà chết, nàng đại khái lại bởi vì liếm độc chi tình, không đành lòng để tử tôn lại như bây giờ như vậy chịu khổ. Chu Tiêu Sách lại hỏi, Hoa Ỷ Lâu đâu? Hắn sẽ không quản. Giới Nhiễu sư minh từ trước đến nay chỉ phụ trách bách tính an nguy, đối với nội bộ công việc cơ bản không nhúng tay. Huống chi đây đều là người nhà của ta, có hài tử là hắn nhìn xem lớn lên. Thanh Hà đều không ngăn cản bọn họ sự tình, Giới Nhiễu sư minh chỉ sợ cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Tiếp tục như vậy, liền xem như ta lựa chọn kế thừa y bắt người, cũng muốn né tránh bọn họ ba phần. Nhật nguyện tăng giảm, thủy triều lên xuống, ta cả đời tâm huyết giữ gìn cái này một chốn cực lạc, cuối cùng rồi sẽ có vỡ vụn thời điểm. Nhưng ta không hy vọng một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Liền tính ta không để ý thân hậu sự, có thể là nơi này tuyệt đối bất tính, lại nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả thoát ly bể khổ, lại muốn vào thâm nguyên. Cho nên, làm phiền Chu thí chủ, đem ta người đời sau mang đi. Lưu lại ta lựa chọn tiếp tục quán triệt chỗ của đạo người, cùng Giới Nhiêu sư minh, nơi này nhất định có thể lại có trăm năm yên ổn. Chu Tiêu Sách gật gật đầu, tốt, ngươi nói ta đã biết. Có thể là, ta muốn đem bọn họ đưa đến đi đâu? Là Ung Tiên Thành? Vẫn là Sơn Cây huyện? Giới Khốc phí sức lắc đầu, đi nơi nào đều không trọng yếu. bọn họ sở cầu vẹn vẹn phú quý hiền đạt, ở nơi nào phú quý, ở nơi nào hiền đạt đều không quan trọng. Mời Chu thí chủ, như bọn họ mong muốn, làm cái phú gia ông hoặc là tiểu tu sĩ.
Tốt, ta biết.
Không, Chu thí chủ, ngươi không có lý giải ta ý tứ.
Ta biết, nếu như ta giao phó hậu nhân cho ngươi, ngươi nhất định sẽ cho bọn họ tốt nhất an bài, để bọn họ tại tu tiên trên đường nhất phi trùng thiên. Nhưng đây cũng không phải là ta mong muốn.
Giới khóc trong mắt lại hiện lên một tia vị đắng.
Ta đem bọn họ giao phó cho ngươi, chỉ là hy vọng Thanh Hà không cần lại ngày ngày nghe lấy con cháu phàn nàn, âm thầm nước mắt buông xuống. Đợi đến Thanh Hà đi rồi, con cháu của ta sống hay chết, liền toàn bằng duyên phận a. Bọn họ luôn không khả năng một mực làm cái không có việc gì mọn. Chu Tiêu Sách trấn an nói, thiên hạ không có việc gì mọn, hàng ngàn hàng vạn.
Giới khóc, ngươi là bình dân bách tính bọn họ làm nhiều như thế, liền tính tử tôn hưởng thụ thanh phúc, cũng không thể cỡ trách nhiều.
Giới khóc thì trả lời, thiên hạ không có việc gì mọn, hàng ngàn hàng vạn.
Nhưng sẽ không có ta hậu nhân.
Chu Tiêu Sách nghe đến Giới Khóc lời nói, rất là cảm khái.
Phụ mẫu ái tử thì là kế sách sâu xa.
Bao nhiêu người bận rộn phấn đấu đầu mượn, chính là muốn để con cái có khả năng được sống cuộc sống tốt. Đến Giới Khóc nơi này, ngược lại hy vọng bọn nhỏ toàn bộ đều tự lực cánh sinh, không chịu phân nửa điểm bóng dâm trạch cho bọn họ.
Người có chí riêng, tất cả mọi chuyện đều nói không lên đúng sai.
Thế nhưng Chu Tiêu Sách xuất phát từ nội tâm, bội phục Giới Khóc dạng này người.
"Đúng, Chu thí chủ,
chờ ta sau khi chết, xin đem ta hải cốt mang về không tương tự. Ta nghĩ cùng sư phụ, còn có Giới Kỷ sư huynh chôn cất cùng một chỗ."
Giới Khốc nói muốn an táng tại không tương tự, càng làm cho Chu Tiêu Sách cảm thấy ngạc nhiên.
Vừa đến Giới Khốc đã hoàn tục, dựa theo đạo lý đến nói, có thể khác mở một mảnh mộ tổ, gia phả cũng từ hắn bắt đầu viết lên.
Thứ hai, Giới Khốc tại Đằng Tiền Châu địa phương này cày cấy hơn trăm năm, nơi này nghiễm nhiên trở thành hắn nhà, an táng tại chỗ này cũng thuận tiện dân chúng hoài niệm ân đức của hắn.
"Giới Khốc, ngươi
vì cái gì muốn chôn cất về không tương tự?"
Chu thí chủ là cho rằng ta đã phiêu bạt xa xưa, quên khi còn nhỏ tại không tương tự năm tháng sao?
"Không,
ta chỉ là cho rằng ngươi tại chỗ này an lòng, đây chính là quê hương của ngươi mới là
xuất từ sĩ luận cái này an lòng trốn là ta xa sao?
Cũng có chút đạo lý.
Bất quá, trong mắt ta bất quá là phiêu bạt tại bên ngoài một chút tuyến nguyện.
Lá dụng về tội, ta căn vẫn là tại không tương tự bên trong."
Giới Khóc không biết từ nơi nào đống nhiên sinh ra khí lực, thế mà dáng chống đỡ thân thể tại chiếu rơm bên trên ngồi dậy, hai mắt đống nhiên cũng sinh ra mấy phần hào quang.
Chu Tiêu Sách vội vàng đỡ hắn, để tránh hắn thoát lực phía sau lại ngã xuống.
"Chu thí chủ, nói ra ngươi có thể không tin. Mặc dù ta tại chỗ này trăm năm dư, lại thường xuyên tỉnh mộng không tương tự."
Nói đến đây, Giới Khóc ánh mắt lộ ra sâu sắc hoài niệm cùng ngưỡng mộ, mộng thấy ta vẫn là cái tiểu hòa thượng thời điểm, nghe sư phụ khuyên bảo ta đừng khóc, đi theo Giới Kỷ sư minh nhìn lén sư phụ nhật ký.
Còn có, nhận biết Chu thí chủ phía sau, cùng Chu thí chủ cùng nhau niệm luân hồi kinh, bị khi còn bé tính khí nóng nảy Thanh Hà đập đầu, cùng Giới nhiều sư minh cùng một chỗ thảo luận nhân sinh nên sống thế nào.
Những năm tháng ấy, rõ ràng đã đi qua thật lâu, có thể bởi vì luôn là vào ta trong mộng, để ta cảm giác thoáng như ngày hôm qua.
Ta thường suy nghĩ, nếu như ta lựa chọn lưu tại không tương tự, làm cái hoàn tục đệ tử, ở tại Chu thí chủ bên cạnh, lại sẽ là như thế nào sống qua cả đời.
Nên cũng có kiểu khác phong thái.
Giới Khóc cười cười, tâm niệm của ta không đủ thanh tịnh, không giống sư phụ, Giới Kỷ sư minh cùng Giới Nhiễu sư minh như vậy, vốn là không thích hợp xuất gia lễ phận. Như vậy dày vò trăm năm, ngược lại là đi đầu không phụ đời này con đường.
Chu Tiêu Sách gật đầu, "Là, ngươi sống rất đặc sắc."
"Đặc sắc sao?"
"Có lẽ vậy."
"Chu thí chủ, ngươi biết ta hiện tại hối hận nhất chuyện gì sao?"
"Chuyện gì?"
"Giới Kỷ sư minh qua đời thời điểm, ta lựa chọn tại chỗ này chiếu cố bệnh nặng bất tính, mà không có đi gặp hắn một lần cuối."
Chu Tiêu Sách lắc đầu, "Ngươi không cần chú ý Giới Kỳ đại sư đi thời điểm, mười phần thoải mái. Hắn để đó kéo dài tuổi thọ đan dược không chịu dùng, đối ta cười nói, chính mình tựa như hiểu thấu đáo mấy phần Phật pháp."
"Hiểu thấu đáo mấy phần Phật pháp?"
Giới Khóc không khỏi gật đầu, "Thế thì muốn chúc mừng Giới Kỳ sư minh. Hắn cho tới nay cho rằng chính mình Phật tính không đủ, cuối cùng tại trước khi Lâm Trung khai ngộ."
"Là
Lâm Trung khai ngộ, không thể không nói cũng là một loại may mắn."
Giới Khóc lại thở dài, "Có thể ta vẫn là cảm thấy hối hận không có gặp Giới Kỳ sư minh một lần cuối.
Đợi ta sau khi chết, đem ta chôn cất tại không tương tự, cùng sư phụ cùng Giới Kỳ sư minh cùng một chỗ, để ta ở dưới cựu tuyển, cùng hai người bọn họ đổi cái không phải."
"Ân, ta đã biết."
"Chu thí chủ, ngươi có thể lại sờ một cái đỉnh đầu của ta sao?"
"Tốt."
Chu Tiêu Sách buông tay, tại gầy khô nếp gấp trên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa.
Quả nhiên, vẫn là khi đó tốt. Giới Khóc cười đắc ý, đổ vào Chu Tiêu Sách trong ngực.
Chương 644, quản thị thay mặt xung quanh.
Chương 644, quản thị thay mặt xung quanh.
Giới Khóc sau khi chết, Chu Tiêu Sách dựa theo ý nguyện của hắn, đem hắn mang về không tương tự.
Đọc 3 ngày 3 đêm luân hồi kinh, lại tế điện bên dưới mặt khác cố nhân, Chu Tiêu Sách mới yên lặng rời đi.
Không tương tự tại Sơn Kê huyện bên trong, Dương Thanh Hà cùng Giới Khóc cũng đều là Sơn Kê huyện xuất thân. Cho nên, Chu Tiêu Sách lại đem Dương Thanh Hà cùng nàng cùng Giới Khóc hậu nhân, cũng đều mang về Sơn Kê huyện.
Sơn Kê huyện Dương gia, bởi vì Chu Tiêu Sách chiếu cố cùng Dương Nhạc nguyên nhân, đã phát triển thành Bắc Cảnh thanh danh rõ rệt gia tộc. Gia chủ đã là tôn cổ cảnh tu vi, ngày bình thường sẽ đi cầu tiên thành thư viện học tập lạc nghệ tri thức, thỉnh thoảng về gia tộc chủ trì đại cục. Làm Dương Thanh Hà trở lại Dương gia thời điểm, bị Dương gia biến hóa nghiêng trời lệch đất kinh sợ. Rời nhà lúc, vẫn chỉ là cái Sơn Kê huyện bình thường gia tộc. Hiện tại làm sao thế mà đều xây dựng khí phái phủ đệ. Nhìn trong phủ người đến người đi phồn thịnh cảnh tượng, Dương Thanh Hà mấy lần đều không có dám mở miệng hỏi môn nhân. Chỉ là nhìn qua phủ đệ cửa lớn cao hơn treo cao treo Dương phủ bảng hiệu si ngốc xuất thần. mà tử tôn của nàng cũng đứng tại Dương Thanh Hà sau lưng, sững sờ nhìn qua Dương gia cửa lớn, không dám bước vào một bước. Thờ nhỏ tại nhà tranh nhà ngói bên trong lớn lên bọn tử tôn, chưa hề rời đi đẳng Tiền Châu bách tính tụ tập vùng đất kia. Tại bọn họ trong ấn tượng, giàu nhất lệ đường hoàng chính là ở trung tâm khu vực những cái kia ốc xá. Nếu như không phải giới khóc không cho phép, bọn họ đã sớm có thể nhân viên một gian, hưởng thụ thanh phúc. Hiện nay, bọn họ nhìn xem Dương Thanh Hà nhà mẹ đẻ răng dấp, mới biết được trời cao biển rộng, chính mình phía trước là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Chu Tiêu Sách đã nói cho Dương gia gia chủ, Dương Thanh Hà mang theo hậu bối đến Dương gia nương nhờ họ hàng, hy vọng nàng có thể thích hợp chiếu cố một chút. Chu Tiêu Sách yêu cầu, Dương gia gia chủ tự nhiên không dám thất lễ. Thế nhưng Chu Tiêu Sách tại giao phó Dương Thanh Hà một nhà lúc, nói với nàng chính là, nhất định phải đem Dương Thanh Hà chiếu cố tốt. Đến mức tử tôn của nàng, Chu Tiêu Sách thái độ tựa hồ hơi có vẻ lãnh đạm. Cái này để Dương gia gia chủ có chút không nghĩ ra. Vị này là Thanh Hà cô của a. Một tên ung dung phú quý phụ nhân từ trong phủ đi ra, đi theo phía sau hai hàng người hầu. Dương Thanh Hà nhìn chính mình hơi có vẻ nghèo túng quần áo, lại nhìn một chút đối diện phụ nhân cái kia châu quang bảo tức giận trang phục, không khỏi có chút nhát gan. Nàng mặc dù tại ở nông thôn ruộng đất và nhà cửa thanh thản qua trăm năm, lại đều bởi vì là cùng giới khóc cùng một chỗ, nhưng vẫn bị bảo vệ đến vô cùng tốt. Hoặc là nói, nàng thông dong sinh hoạt sức mạnh, chính là đến từ cái kia đã từng thích khóc tiểu hòa thượng. Nếu như giới khóc tại cái này, tất nhiên sẽ cùng Dương gia gia chủ chuyện trò vui vẻ. Đối với giữa hai người giàu nghèo khoảng cách không chút nào để ý có thể là Dương Thanh Hà làm không được. Nàng hy vọng giới khóc có thể kéo tay của nàng, nói cho nàng tất cả đều không có việc gì. Nhưng là nhìn lấy trống rỗng bên cạnh, cùng với tại sao lưng sợ hãi rụt rè bọn tử tôn, trong lòng nàng lại là đau xót. Đành phải chống lên trăm tuổi thân xương, cố giả bộ chấn định nói, là ta. Ngươi là? Ta là Dương gia gia chủ Dương Ngọc Đinh, mẫu thân của ta là phía trước Dương gia gia chủ Dương Thanh Đạm. Dương Thanh Hà gật gật đầu, nguyên lai là Thanh Đạm đường tỷ nữ nhi. Thanh Đạm tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Ta mẫu thân chỉ là thoát thai cảnh tu sĩ, đã sớm tại mấy chục năm trước mất đi. A, xin lỗi. Không có việc gì. Cô mau mời vào, ta mang theo ngài tại Dương gia đi một vòng. Nói xong, liền chi kỷ đi tiến lên đỡ lấy Dương Thanh Hà cánh tay, mang theo nàng chậm rãi đi vào Dương phủ. Mà tử tôn của nàng bọn họ cũng đều yên lặng theo ở phía sau, cùng một chỗ bước vào cửa lớn. Chu Tiêu Sách ở phía xa, xa xa nhìn qua Dương Thanh Hà tiến vào Dương phủ, liền đắp lấy tóc giả rời đi. Có Dương gia chiếu cố, nghĩ đến Dương Thanh Hà tuổi già, nên sẽ lại không có bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Đến mức tử tôn của nàng, chỉ cần có thể an phận thủ thường, Dương gia khẳng định sẽ có bọn họ một bát cơm ăn. Hy vọng không muốn làm một chút yêu thiêu thân đi ra, để hắn có làm. Về sau mấy chục năm, Chu Tiêu Sách vẫn như cũ trải qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt. May mà tu tiên giới cũng không có cái gì quấy biển lật sông đại sự, cần hắn ra mặt. Bất quá, Thượng Huyền Quốc quản gia cùng quốc chủ Chu gia đang đối đầu hơn trăm năm phía sau, cuối cùng kéo ra chiến sự mở màn. Tại phản bổn cảnh cùng hoàn nguyên cảnh tu sĩ đều công khai xuất đầu lộ diện hôm nay, nhập thần cảnh phía dưới tu sĩ đã khó mà tính toán làm leo lên mặt bàn chiến lược. Mà loại này cử quốc chi lực chiến sự, càng là chỉ có phản bổn cảnh tu sĩ mới có thể ra mặt. Bởi vì lần này là sinh tử tranh chấp, lại Chu Tiêu Sách bảo trì trung lập thái độ, cho nên hai phe đều không có kéo đến bao nhiêu nguyện ý trợ lực ngoại viện. Chu gia chỉ có quốc chủ Chu Quảng An cùng thế hệ quan hệ thông gia Đoạn Văn Bá cùng đại tướng quân Đỗ Trưởng Tấn ba tên phản bổn cảnh tu sĩ. Mà quản gia bên này cũng chỉ có Quản Uy Đình, Bao Phong Thiên cùng Biềm Trung Chi ba tên phản bổn cảnh tu sĩ. Lực lượng tương đương. Song phương cũng đều là người sáng suốt, biết không luận chiến sự tình tiêu hao bao lâu, liền bao nhiêu tu sĩ bách tính mệnh, cũng không thể quyết định thắng bại. Mấu chốt thắng bại tay, là phương nào trước có phản bổn cảnh tu sĩ vẫn lạc, phương nào liền thua không nghi ngờ. Cho nên, vì để tránh cho thương tới vô tội, sáu tên phản bổn cảnh tu sĩ, ước chừng tại vô biên đại mạc bên trong quyết đấu. Kẻ bại đem lưu lại tính mệnh, bên thắng đem hùng cứ thượng nguyên quốc. Đương nhiên, Đoạn Văn Bá, Đỗ Trường Tấn, Bảo Phong Thiên cùng Biêm Trung Chi nguyện ý tham dự trong đó, trừ giao tình bên ngoài, còn có chiến thắng về sau đem lấy được lợi lớn. Có thể nói là đem tính mạng của mình áp lên, là tử tôn hậu nhân đập số lượng ngàn năm phú quý. Sáu người từng đôi chém giết. Chu Quảng An chiến Quản Uy Đình, Đoạn Văn Bá chiến Bảo Phong Thiên, Đỗ Trưởng Tấn chiến Biêm Trung Chi. Xung quanh quản hai người chém giết, vừa bắt đầu liền lấy bản nguyên pháp thuật xuất thủ, thế muốn lấy đối phương tính mệnh. Mà đổi thành bên ngoài hai đôi, đồng dạng tại lợi lớn điều khiển, mở rộng lôi đỉnh thủ đoạn, hy vọng có thể cầm xuống thắng cục. Sinh tử trước mặt, không người dám chủ quan, cũng không có người sẽ nói quy củ. Đánh lấy, một phương chống đỡ hết nổi, sẽ còn tìm những người khác phối hợp tác chiến. Rõ ràng là một đối một quyết đấu, cuối cùng lại thành ba đối ba hỗn chiến. Quá trình chiến đấu, Chu Tiêu Sách cũng không có quan tâm, chỉ biết là cuối cùng, Đỗ Trưởng Tấn cùng Chu Quảng An song song vẫn lạc, chỉ còn lại Đoạn Văn Bá một người nhận thua đầu hàng. Cùng lúc đó, chống ra hai tên phản bổn cảnh vị trí, phân biệt bị Cận Thủy lâu đài quản bá Thanh cùng Báo Kỳ Bắc thu hồi được. Tiếp xuống, quản gia liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang thượng Nguyên Quốc. Bởi vì Quản Uy Đỉnh công lao lớn lao, bất luận là quân phương vẫn là chính phương đều rất có hy vọng, tại thượng Nguyên Quốc dân gian cũng là nổi tiếng, cho nên tiếp quản Chu gia thế lực thời điểm, chưa gặp phải bao nhiêu chống đối. Quản gia thay mặt xung quanh, thành thượng Nguyên Quốc mới quốc chủ. Quản gia hai tên phản bổn cảnh tu sĩ, cũng để cho bọn họ nắm giữ trở thành hoàng tộc thực lực. Tại Quản Uy Đỉnh đăng cơ lúc, Chu Tiêu Sách còn tại quản bá Thanh mời mọc trước đến chúc mừng. Cùng Quản Uy Đình hàn huyên vài câu, phát hiện Quản Uy Đình không có chút nào quốc chủ giá đỡ, giống như là cái phổ phổ thông thông phú gia ông. Quản Uy Đình than thở nói làm quốc chủ không có gì tốt, kém xa ta làm cái cầm tiết hầu gia dễ chịu. Nếu như không phải cùng Chu gia khập khiễng kịch liệt đến không thể quay lại tình trạng, ta cũng không muốn làm loại này sự tình. Chu Tiêu Sách tím lặng. Quản Uy Đình tại đăng cơ điện lễ bên trên, đúng hẹn hứa cho Bảo gia cùng Viêm gia mấy châu xem như đã tặng. Một phen không hề làm sao kịch liệt dung chuyển về sau, tu tiên giới lại lần nữa trầm tĩnh lại. Thi kim thí lại muốn bắt đầu. Chu Tiêu Sách chờ mong, lần này có thể có cái chân chính tiên tiêu xuất hiện, để hắn có thể nghiệm chứng nhiều năm suy đoán. Chương 645, Phong Tuyết Dạ Quý Nhân. Chương 645, Phong Tuyết Dạ Quý Nhân. Chu Tiêu Sách đi tới Ti Kim Thí đứng ngoài quan sát khu vực. Ti Kim Thí khảo hạch tràng địa chi bên trong, đã không có mấy cái người hắn quen biết. Chưa phát giác có loại nước sông chảy về hướng đông phiền muộn. Năm tháng giằng giặc, Chu Tiêu Sách chán ghét thanh thản sinh hoạt, bắt đầu tu luyện đấu pháp kỹ. Đi theo Trình Tiền Long, Chu Cảnh Nhạc loại này thế gian đấu pháp số một tu sĩ, đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn lại lần nữa xác nhận, tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ có dạy tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể để học sinh ngày ngày lịch tinh tiến. Thật giống như hắn lúc trước công bố tổ hoa Trần Vi Tích phân lý luận, trong lúc nhất thời chỉ có Quản Bá Thanh, Báo Kỳ Bắc, Hoa Tấn Miễn ba người đi theo cước bộ của hắn đồng dạng. Trình Tiến Long cùng Chu Cảnh Nhạc thuật pháp, cùng với Lâm Nguy quyết đoán năng lực, Chu Tiêu Sách căn bản không có. Tại cùng hai người tu tập bên trong, Chu Tiêu Sách cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Liên Trình Tiến Long cũng không thể không cảm khái, Chu Tiêu Sách, ngươi vẫn là đường dày vò, ta nhìn ngươi chính là trời sinh loại ham học. Chu Tiêu Sách bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật tình không biết, hắn liền đọc sách, cũng chỉ là trung thượng mà thôi. Nếu như không có kiếp trước cái kia vô số đại sư trí tuệ kết tình, hắn chính là cái phổ phổ thông thông trung thượng chi tư tại thiên kiêu nhiều lần ra mênh mông tu tiên giới bên trong không nổi lên được một điểm bọt nước. Chu Tiêu Sách đống nhiên thay đổi đến rất thích hồi ức. Hắn là tu sĩ, ký ức vô cùng cường đại, quá khứ tuế nguyện toàn bộ đều có thể nhớ rõ ràng. Đang nhớ lại quá khứ kinh lịch lúc, hắn sẽ kiểm tra thiếu bổ lậu, nhìn xem có cái gì bỏ sót, cần làm, chuyện có ý nghĩa. Tại trong đầu bên trong lục tung, hắn tìm tới một thiên thuật pháp, xem như là cái ít có mới lạ đồ vật. Chu Tiêu Sách bắt đầu tu tập trong đầu tiên kia yên lặng đã lâu pháp thuật. Phong Tuyết Dạ Quý Nhân. Đó là tại Ti Kim Thí bên trong xuất thánh lúc, nghiệm thánh giai đoạn cãi lại sau khi thắng lợi, xuất thánh các khen thưởng hắn thuật pháp. Chu Tiêu Sách nhìn mấy lần, nhìn không ra có cái gì chỗ huyền diệu. Tựa hồ chính là bình thường thuật pháp, liền thần thông cũng không tính. Chính là đơn thuần đem trên không gió tuyết hóa thành vũ khí của mình, sau đó đối địch công kích. Chỉ thế thôi. Vì vậy liền đem bản này thuật pháp đem gác xó. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ tới bản này thuật pháp, kết quả là lại lần nữa tại trong đầu là xem. Vẫn cảm thấy thường thường không có gì lạ. Bất quá, Chu Tiêu Sách tự nhận là đối thuật pháp hiểu rõ không sâu, cũng không có võ đoàn dưới mặt đất kết luận. Hắn muốn há miệng đem cùng Trình Tiền Long, Chu Cảnh Nhạc linh giáo, lại phát hiện có quan hệ Phong Tuyết Dạ Quý Nhân thuật pháp một chữ cũng nói không nên lời. Muốn biết xuống đến, nhưng lại không cách nào đặt bút. Đến đây, Chu Tiêu Sách liền biết, bản này thuật pháp là bất truyền chi bí, liền cũng tới tu tập hứng thú. Tiếp xuống Quế Nguyệt, Chu Tiêu Sách thường xuyên chạy đi Vạn Thiên Đại Sơn, tại gió tuyết bên trong tu luyện thuật pháp. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Chu Tiêu Sách đối với đại bộ phận thuật pháp đều không có bao nhiêu cao năng lực lĩnh ngộ. Trình Tiến Long thủy tiện truyền tụ một môn cao thâm thuật pháp, hắn đều muốn một năm mới có thể nhập môn. Mà cái này Phong Tuyết Dạ Quý Nhân, tựa hồ cùng Chu Tiêu Sách khí không kết hợp lại. Chỉ là tu luyện một tháng, hắn liền nhập môn. Thế nhưng, hắn nhập môn về sau, mới phát hiện, cái này đạo thuật pháp muốn đại viên mãn, đường phải đi còn rất dài. Mà khác thuật pháp, chậm nhất 3 năm liền có thể tu luyện đến quen thuộc. Có thể Phong Tuyết Dạ Quý Nhân, giống như thang lên trời, cần hắn chậm rãi tiến lên. Kỳ quái nhất là Chu Tiêu Sách tại tu tập quá trình bên trong, rõ ràng cảm giác chính mình đối với thuật pháp khống chế trình độ càng cao, nhưng làm cụ thể thử nghiệm uy lực của nó lúc, lại phát hiện cũng không tăng tiến bao nhiêu. Chu Tiêu Sách càng thêm cảm thấy đạo này pháp thuật có nói không rõ không nói rõ huyền diệu, vì vậy càng thêm đắm chìm trong đó. Đương nhiên, cái này thuật pháp hắn thấy chính là đơn thuần tiêu khiển thời gian mà thôi. Bằng không hắn cũng không có sự tình có thể làm. Hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi Ti Kim Thí mở ra, chờ đợi Thiên Tiêu xuất hiện, mà hai chuyện này cũng đều sẽ không tùy tâm mà thay đổi. Cũng không thể mỗi ngày ngồi tại đỉnh viện lạnh trên mặt ghế mà người chờ đợi Ti Kim Thí bắt đầu đi. Tại gió tuyết bên trong lại ma luyện mấy chục năm, mãi đến Ti Kim Thí đến lần nữa. Tại Ti Kim Thí tổ chức phía trước, Chu Tiêu Sách để người truyền ngôn thiên hạ. Ti Kim Thí đầu danh, nếu có thể tại thu hoạch được Ti Kim Thí tu vi quán đỉnh khen thưởng, trước mặt mọi người đột phá tới xuất thánh cảnh, hắn đem tặng cho gia tộc một cái chủ vị đột phá nhập thần cảnh cơ hội. Chu Tiêu Sách không có giải thích phần này khen thưởng nguyên nhân, hắn đã thành thói quen làm việc không cưới thả. Huống hồ lấy hắn bây giờ thanh thế địa vị, càng giải thích càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên hắn chỉ là trần thuật điều kiện của mình cùng khen thưởng, cũng không có quá nhiều trình bày. Cái này liền dẫn đến không người biết được Chu Tiêu Sách làm như thế là vì cái gì. Tặng không một cái nhập thần cảnh chủ vị đột phá danh lệch, sẽ không phải là trêu đùa mọi người a? Nhưng Chu Tiêu Sách luôn luôn là cái thể diện người, liền công bố nhập thần lý luận cũng chưa từng nuốt lời, từ trước đến nay cũng không có cái gì không đứng đắn cử chỉ, nên sẽ không làm du hí thiên hạ người hành động. Không chừng là vì khích lệ tu tiên giới hậu bối, để càng nhiều thiên tài phấn đấu cố gắng, lại có thể có được ủng hộ của gia tộc. Nghe đến Chu Tiêu Sách điều kiện phía sau, Quản Bá Thanh cùng Báo Kỳ Bắc đều mơ hồ phát hận. Cái này chủ vị đột phá nhập thần cảnh khách thường, bọn họ cũng muốn. Hai người bọn họ mặc dù là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng cũng cảm thấy chính mình nghiên cứu nhập thần lý luận là một kiện phí sức sự tình. Hai người riêng phần mình bận rộn hơn trăm năm, nghiên cứu nhập thần lý luận còn không bằng tổ hoa Trần một phạm nhân nghiên cứu phải nhiều. Hai người bọn họ đều đối với toán học lưu phái ưa thích không rời. Dù cho toán học lưu phái là khó khăn nhất nghiên cứu gia nhập thần lý luận lưu phái, bọn họ cũng vẫn như cũng bị trong đó huyền diệu đạo lý sâu sắc hấp dẫn. Có thể là phía sau bọn họ gánh vác lấy riêng phần mình gia tộc. Người trong gia tộc cần phải có người đột phá nhập thần cảnh. Người trong gia tộc gần như không người có thể theo kịp bọn họ phải tính học nghiên cứu, liền cũng không thể không nhặt lại số lý, công việc lưu đủ lên. Chu Tiêu Sách mặc dù chỉ khen thưởng một cái nhập thần cảnh lý luận chủ bị đột phá cơ hội, nhưng đối với hai người đến nói, cũng là cho gia tộc bàn giao. Chỉ tiếc, hai người bọn họ tham gia thi kim thí thời điểm, Chu Tiêu Sách còn chưa ra đời. Bằng không, gia tộc bên trong liền lại có thể nhiều ra một tên nhập thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, hai người bọn họ mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng chú ý cẩn thận, không phải đắc ý bênh báo hạng người. Hai người tại lấy được ti kim thí đầu danh, thông qua cuối cùng kiểm tra, tiếp thu tu vi quán đỉnh thời điểm, toàn bộ đều đỉnh trệ tại ti bi cảnh đại viên mãn cảnh giới. Cũng không lựa chọn làm chúng công khai chính mình xuất thánh cảnh lý luận, tiếp tục đột phá. Dù cho lúc kia bọn họ không biết được xuất thánh các khả năng sẽ sụp đổ, cũng không nguyện ý đem chính mình nghiên cứu lý luận đặt ở dưới mặt trời mặc cho vạn người nhìn kiểm tra. Làm người muốn giấu giốt, làm tu sĩ cũng là như thế. Cho nên, cho dù là ngàn năm qua tại ti kim thí mà biểu hiện xuất sắc nhất quản bao hai người, vẫn như cũng không cách nào được đến Chu Tiêu Sách nhập thần vị trí khen thưởng. Đương nhiên, đây đã là mấy trăm năm trước sự tình, sớm đã không còn bao nhiêu người nhớ tới. Tại mọi người trong lòng, thi kim thí đầu danh có thể đột phá xuất thánh cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là có chút thời điểm không muốn làm mà thôi. Có Chu Tiêu Sách treo thưởng, tất nhiên sẽ có thiên kiêu lại lần nữa hiện ra năm đó Chu Tiêu Sách phong thái. Chương 646, biến đổi bất ngờ. Chương 646, biến đổi bất ngờ. Cùng hắn có gặp nhau, có khả năng đột phá thi kim cảnh tu sĩ, hầu hết đã tham gia qua, đồng thời lấy được không ít thành tích. So với lần trước thi kim thí mở ra thời điểm, Chu Tiêu Sách quen biết người, cảnh giới phần lớn có đột phá. So hắn muộn một giới tham gia ti kim thí Triệu Xuân Nhiên, nam dữ tiến, mấy năm trước đã mượn nhờ Chu Tiêu Sách số lý luận thành công nhập thần. Lúc trước cùng hắn cùng một giới tham gia ti kim thí Tống Trung, Trình Thanh Thu đám người, bây giờ đã là nhập thần cảnh đại viên mãn. Mà so hắn sớm một hai giới, khi đó cùng hắn đồng dạng là xuất thánh cảnh đại viên mãn quả bá thanh cùng báo kỳ bắc, bây giờ đã bước vào phản bột cảnh. Chỉ có Chu Tiêu Sách chính mình, trong mấy chục năm qua một mực lưu lại tại xuất thánh cảnh tu vi, không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như trên bờ cắt một viên ngân thạch, tùy ý bốn phía thủy triều tám mặt gió, tất nhiên là lù lù bất động. Tất cả mọi người biết Chu Tiêu Sách cắm ở xuất thánh cảnh tu vi, chính là vì lật đổ Trình Tiền bằng nhập thần lý luận. Hơn trăm năm bên trong, Chu Tiêu Sách cũng không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua chuyện này. Không người biết được hắn muốn thế nào lật đổ. Những năm gần đây, Chu Tiêu Sách bên người người thân bạn bè đều phát hiện hắn thần sắc ôn hòa rất nhiều, nghĩ đến đã tìm tới chút mặt mày. Chu Tiêu Sách bây giờ đã có mục tiêu, đó chính là Ti Kim Thí. Chỉ cần Ti Kim Thí lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, chính mình lại thêm vào mấy phần bất khí, hắn liền có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán. Ti Kim Thí không đến 80 năm liền sẽ tổ chức một lần. Chu Tiêu Sách bấm ngón tay tính toán, dựa theo chính mình xuất thánh cảnh đại viên mãn thọ nguyên, ít nhất còn có thể lại tham gia 20 lần. Hơn 20 lần ti kim thí, vượt ngang ngàn năm tuế nguyệt, tin tưởng tiểu gì cũng sẽ lại xuất hiện có khả năng trước mặt mọi người đột phá nhập thần cảnh thiên tiêu. Dù sao đột phá xuất thánh cảnh, cũng không so đột phá nhập thần cảnh, độ khó muốn hạ thấp rất nhiều. Thế nhưng, xuất hiện thiên tiêu, không có nghĩa là Chu Tiêu Sách liền có cơ hội. Vẫn là cần thiên ý tương trợ, mới có thể thành công nghiệm chứng hắn ba lạp nhị tượng tính lý luận. Hắn quyết định cho chính mình 20 lần tham gia ti kim thí cơ hội. Cái này cũng căn bản là hắn không dùng duyên thọ đan dược thọ nguyên cực hạn. 20 lần về sau, nếu như còn không có nghiệm chứng phỏng đoán cơ hội, vậy hắn liền lựa chọn lấy mặt khác lý luận nhập thần. Những năm này tuế nguyệt làm hao mòn, để Chu Tiêu Sách khắc sâu lý giải, sự thật không thể tận như nhân ý hắn cũng làm tốt đi thượng giới mới có thể nhìn thấy Trình Tiền bằng tính toán. Lại hoặc là, liền không đi thượng giới, tại cái này giải quyết xong cả đời. Lại đến ti kim thí, Chu Tiêu Sách chỉ là yên lặng nhìn xem biểu hiện của mọi người. Tại nghiêm túc quan sát có hy vọng đoạt giải nhất tu sĩ, muốn biết lần này ti kim thí có thể hay không giúp hắn lật đổ Trình Tiền bằng lý luận. Sơ thí cùng phục thí đều có đầu không lộn xộn tiến hành. Mấy tên hắn xem trọng tu sĩ, toàn bộ đều tiến vào trung thí. Chu Tiêu Sách vốn cho rằng nên có thể tại ti kim thí bên trong lại lần nữa nhìn thấy xuất thánh các. Chỉ bất quá, lần này để Chu Tiêu Sách thất vọng. Công nhận có hy vọng nhất đoạt được đầu danh tiên tiêu, cùng với mặt khác hai tên biểu hiện xuất sắc tu sĩ, toàn bộ đều tại trung thí lật tuyển, không có đoạt được ti kim thí đầu danh. Mà đoạt được ti kim thí đầu danh tu sĩ, mặc dù cũng là có nổi bật thực lực, nhưng cũng dựa vào không nhỏ vật khí. Hắn tại ti kim thí phía trước, một mực đang cố gắng chuẩn bị phục thí, đối với trung thí không có báo hy vọng quá lớn, cho nên không có bất kỳ cái gì đoạt được đầu danh chuẩn bị, cũng không có chuẩn bị xuất thánh lý luận. Người này thậm chí không có thông qua cuối cùng khảo hạch, liền tiếp thu tu vi quán đỉnh cơ hội đều không có, liền qua loa kết thúc. Chu Tiêu Sách lắc đầu, đành phải thất vọng mà về. Nhân sinh bên trong vốn là tràn đầy biến số. Người mạnh nhất chưa hẳn nhưng có thể đăng đỉnh địa vị cao nhất. Dù cho thực lực siêu quần, được công nhận thiên tiêu, muốn tại ti kim thí loại này để mục cổ quái khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng, cũng phải dựa vào ba phần khí vận. Chu Tiêu Sách vận khí tốt, vậy liền sẽ có người vận khí hỏng bét. Chu Tiêu Sách cũng không cảm thấy nản chí. Vừa đến, những người khác khí vận, ti kim thi an bài, chính mình toàn bộ đều không cách nào tả hữu. Thứ hai, Chu Tiêu Sách còn có chính là cơ hội. Tu sĩ tuế nguyệt lại là 7-80 năm. Ti kim thi lại lần nữa tổ chức. Chu Tiêu Sách đồng dạng hứa xuống lần trước lời hứa. Đoạt được đầu danh, tiếp thu quán đỉnh, trước mặt mọi người đột phá xuất thánh cảnh người, hắn cung cấp một cái nhập thần lý luận. Hắn tin tưởng, trải qua lần trước ti kim thi lắng đọng, nên càng nhiều tu sĩ hội chuẩn bị một cái nhập thần cảnh lý luận, đến thu hoạch được chính mình nhập thần cảnh danh ngạch khen thưởng. Thế nhưng, trời không phải lòng người. Lần này đoạt được ti kim thí đầu danh, đồng dạng không phải công nhận đệ nhất thiên tiêu, thậm chí đều không coi là thiên tiêu, là cái tham gia 3 lần ti kim thí, lại lần thứ nhất thông qua phục thí cùng trung thí dâu bạc lão giả. Hắn phục thí là bị hai tên thiên tiêu mang theo thông qua. Hắn trung thí là xảo diệu tránh đi cương địch, cuối cùng dựa vào đoán đúng đáp án một lần là xong. Chu Tiêu Sách nhìn dung mạo của hắn, thậm chí cảm giác, nếu như không phải lão giả lần này thông qua phục thí, sợ rằng ti kim thí kết thúc không lâu sau, liền muốn tọa hóa. Dựa theo Lô Tôn Mao thuyết pháp, đây là hắn thấy qua 20 lần ti kim thí bên trong, điều kỳ quái nhất thứ nhất. Trước đây liền tính lại có biến số, dù sao cũng là có chút tiếng tăm tu sĩ đoạt giải nhất. Lần này, trực tiếp thành tuổi mục đi tập, đã phổ ra một tràng chớ lấn giả năm nghèo. Tên này người già tu sĩ cũng không có phụ lòng đại gia đối hắn xem thường. Đoạt được đầu danh phía sau, hắn bị bất khả tư nghị vui sướng làm choáng váng đầu óc, thương phấn điên đi qua. Tại ti kim thí bên trong vừa ca vừa nhảy múa, căn bản không để ý tới ti kim thí cho hắn cuối cùng khảo hạch. Không biết tại ti kim thí về sau, có thể trị hết hay không hắn cái này ý bệnh. Thật đúng là đáp các tu sĩ thường nói câu nói kia, chỉ cần sống đến đủ lâu dài, cái gì không hợp tói thường sự tình ngươi đều có thể gặp được. Chu Tiêu Sách thở dài, đành phải lại tiếp nối kết thúc lần này ti kim thí quan sát. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, tiếp tục tu luyện chính mình phong tuyết dạ quy nhân. Tại lúc tu luyện, Chu Tiêu Sách cũng phát hiện một vấn đề. Phong tuyết dạ quy nhân là đem gió tuyết biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể là hắn cũng không chịu hoán gió tuyết pháp thuật áp, vì vậy lại đi cầu dạy lấy băng pháp nghe tiếng Trích Nhị Đông. Trích Nhị Đông tự nhiên không có keo kiệt, trực tiếp đem các loại thuật pháp toàn bộ đều chuyển cho Chu Tiêu Sách. Chu Tiêu Sách có lẽ ra một cái nhập thần cảnh chủ bị đột phá danh ngạch xem như đã tạm. Có thể là Chu Tiêu Sách tu luyện Trích Nhị gia pháp thuật về sau, lại phát hiện một vấn đề. Trích Nhị gia băng pháp cùng tuyết pháp đã là công kích pháp thuật, uy lực vẫn còn so sánh phong tuyết dạ quy nhân càng mạnh 3 phần. Vậy hắn còn tu luyện phong tuyết dạ quy nhân làm cái gì đây? 7-8 chục năm thoáng qua, thi kim thí mở ra. Lần này, đoạt được đầu danh tu sĩ mục đích trùng, là lập tức đệ nhất thiên tiêu. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thông qua cuối cùng khảo hạch, tiếp thu quán đỉnh, đồng thời thành công đột phá xuất thánh cảnh. Đáng tiếc, vẫn không có nghiệm chứng phỏng đoán cơ hội. Chu Tiêu Sách thở dài, bất quá vẫn như cũ tiếp thu hiện thực. Ti kim thí kết thúc phía sau, Chu Tiêu Sách đúng hẹn cho hắn một cái nhập thần lý luận. Một năm sau, Chu Tiêu Sách Dung Tiên Thành lại triệu hoán một lần nhập thần đài, đoạt giải nhất tu sĩ gia tộc nhiều một tên nhập thần cảnh tu sĩ. Gặp Chu Tiêu Sách thực hiện hứa hẹn, chuẩn bị tham gia lần tiếp theo ti kim thí, các tu sĩ đều càng thêm cố gắng. Chương 647, đợi đến giờ khắc này. Chương 647, đợi đến giờ khắc này. Chu Tiêu Sách nhập thần danh ngạch khen thưởng, để mọi người ý thức được, một khi có khả năng đoạt được ti kim thí đầu danh, thành công xuất thánh, vậy liền có thể trực tiếp giải quyết nhập thần hạn chế. Ý vị này, một lần ti kim thí, trực tiếp có thể làm cho thiên kiêu bọn họ từ ti kim thí nhất trọng, không có chút nào bình cảnh đột phá tới nhập thần cảnh đại viên mãn. Một bước lên trời cơ hội, cứ như vậy bình đẳng bày ở mỗi người trước mặt. Tất cả tự khoe là thiên kiêu tu sĩ, đều bởi vì Chu Tiêu Sách khen thưởng, quyết chí tự cường. Lại là hai lần ti kim thí, đầu danh tu sĩ đồng dạng trước mặt mọi người đột phá xuất thánh cảnh, Chu Tiêu Sách cũng nhất nhất thực hiện hứa hẹn. Chỉ là hắn một mực kém chút vật khí, vẫn không có nghiệm chứng phỏng đoán. Quanh đi còn lại, đi qua bao nhiêu năm tháng, Chu Tiêu Sách đã đến không hết. Chỉ biết là những cái kia không có đột phá ti kim cảnh cố nhân, đã đến thọ nguyên 5-600 năm cực hạn. Như ba danh hương, Chu Nguyên Mỹ, Chu Thất Đức, Thẩm Mã đám người, đã là chống đỡ không đến lần sau ti kim thí. Nếu như lần này ti kim thí vẫn như cũ không cách nào nghiệm chứng lý luận của mình, tiếp xuống mấy chục năm, Chu Tiêu Sách sợ rằng muốn đang không ngừng đưa đi bằng hữu cũ lao bộ tuế nguyệt bên trong vượt qua. Những năm này, tại Trích Nhị Đông thỉnh thoảng chỉ điểm phía dưới, Trích Nhị gia thuật pháp, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Chỉ có cái kia gân gà đồng dạng phong tuyết dạ quy nhân, lúc nào cũng tinh tiến, lại chậm chạp trông không đến viên mãn cảnh giới. Cho nên, hắn như cũ tại luyện tập phong tuyết dạ quy nhân, xem như là làm hao mòn thời gian, cũng coi là chiêu tiếp theo nhà cửa. Năm tháng giang dặc, thi kim thí lại mở. Chu Tiêu Sách tiến tĩnh mà nhìn xem ti kim thí trong tràng tình cảnh, thần sắc bình tĩnh, giống phía trước rất nhiều lần đồng dạng, tiến lặng nhìn. Sơ thí, phụ thí, trung thí, vẫn không có xuất hiện có thể để cho Chu Tiêu Sách hai mắt tỏa sáng nhân vật. Tối thiểu nhất, mấy trăm năm đi qua, vẫn là không người có khả năng đạt tới trong miệng người khác quản bá thanh cùng bao kỳ bắc độ cao, thậm chí cũng không có người tiếp cận qua Hoa Tấn Miễn trình độ. Bất quá, đoạt được đầu danh tu sĩ Lưu Chiếu Kim, Chu Tiêu Sách ngược lại là cũng nghe qua danh tự, bởi vì Lưu Chiếu Kim là cái toán học thiên tài. Nguyên bản xuất thân Hạo Nguyên Quốc Hàn môn tu sĩ, chỉ là cái phổ phổ thông thông tử mạch, về sau tại trong huyện thư viện, bởi vì toán học tư chất tương đối tốt, bị đưa đến ấp lý. Tại ấp lý dạy bảo không có 2 năm, lại bởi vì siêu quần bản tụy mà bị tiến cử đến trong thành thư viện. Dần dần, tại Hạo Nguyên Quốc cũng có chút thanh danh. Báo Kỳ Bắc kiểm tra một phen phía sau, cho rằng Lưu Chiếu Kim là cái có thể tạo chi tài, liền đề cử hắn đi Ung Tiên thành thư viện, tiếp thu Hoa Tấn Miễn cùng Chu Tiêu Sách dạy bảo. Chu Tiêu Sách chỉ dạy qua hắn mấy lần, bất quá nghe Hoa Tấn Miễn nói, Lưu Chiếu Kim hiện tại đã có thể làm toán học lưu phái giáo sư. Bây giờ đoạt được khôi thủ, ngược lại là không phụ nổi danh. Thi kim thí đầu danh cuối cùng khảo hạch, người này cũng thông qua. Đồng thời tại quán đỉnh thời điểm, cũng triệu hoán xuất thánh cát, trước mặt mọi người đột phá xuất thánh cảnh. Đúng lúc này, Chu Tiêu Sách trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Đạo ánh sáng này màn, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, hắn đã gặp mấy lần. Màn sáng bên trong là tu sĩ xuất thánh cảnh lý luận. Ở trước mặt phía trước có khả năng nhìn thấy xuất thánh lý luận thời điểm, liền biểu lộ rõ ràng hiện tại lại có một tên bước vào xuất thánh các tu sĩ, đã đến nghiệm thánh giai đoạn. Mà Chu Tiêu Sách bị chọn làm nghiệm thánh giai đoạn 10 tên tu sĩ một trong. Hiện tại là ti kim thí thời điểm. Trừ ti bi thí tràng địa bên trong, ngoại giới thế gian đã đình chỉ lưu động. Cho nên, cái này nghiệm thánh giai đoạn sẽ chỉ đến từ một người ti kim thí đầu danh, Lưu Chiếu Kim. Chu Tiêu Sách khỏe miệng có chút có rúm. Cuối cùng để hắn chờ đến. Ở trước mặt phía trước xuất hiện đạo kiêm nghiệm thánh chỉ lệnh phía sau, Chu Tiêu Sách lập tức tiến vào xuất thánh các bên trong. Bởi vì chờ đợi ngày này đã quá lâu, hắn tại tiến vào xuất thánh các phía trước, thậm chí không có xem xét người này nhập thần lý luận đến tột cùng là cái gì. Xung quanh tất cả tu sĩ gặp Chu Tiêu Sách không chút nghĩ ngợi tiến vào xuất thánh các, đầu tiên là giật mình, sau đó liền lắc đầu thở dài. Xem ra, Chu giáo sư đối với lý luận nghiên cứu vẫn là muốn cầu nghiêm ngặt. Đáng tiếc à, Lưu Chiếu Kim cái này ti kim thí bên trong đệ nhất thiên tiêu, đột phá xuất thánh cảnh muốn thất bại. Đúng vậy a, chỉ mong bực này thiên tài, đạo tâm sẽ không vỡ nát a. Tất cả mọi người cho rằng, Chu Tiêu Sách tiến vào xuất thánh các là vì bác bỏ Lưu Chiếu Kim lý luận. Mà còn, bọn họ cho rằng, Chu Tiêu Sách tiến vào bên trong, cái kia Lưu Chiếu Kim liền nhất định không có đột phá thành công có thể. Chu Tiêu Sách tiến vào xuất thánh các bên trong, nhìn thấy một đoàn mây mù. Tiến vào xuất thánh các tu sĩ, cùng nguyên bản tại xuất thánh các bên trong tu sĩ, nhận đến xuất thánh các gần nấp pháp thuật bảo vệ, toàn bộ đều nhìn không thấy lẫn nhau. Tại cái này tên triệu hoán xuất thánh các tu sĩ trong mắt, Chu Tiêu Sách cũng là một đoàn mây mù. Kính nghe tiền bối chỉ giáo. Thanh niên này âm thanh trấn định, lực lượng mười phần. Tựa hồ không hề cho rằng chính mình xuất thánh lý luận sẽ xuất hiện vấn đề. Nên như vậy, một cái cướp đoạt ti kim thí đầu danh, thông qua cuối cùng khảo hạch đương đại xuất thánh cảnh phía dưới đệ nhất thiên tiêu, làm sao có thể không có tự tin khí thế? Chu Tiêu Sách thì nói, ngươi kêu Lưu Chiếu Kim, phải không? Tên tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó hồi đáp, tiền bối chẳng lẽ không có đứng ngoài quan sát ti kim thí? Ta tại ti kim thí hiện trường. Tất nhiên tại ti kim thí hiện trường đứng ngoài quan sát, như thế nào lại không biết ta đoạt được đầu danh, trước mặt mọi người triệu hoán xuất thánh các sự tình. Trong lời nói, liền tính người tới là tiền bối tu sĩ, cũng có thể nhìn thấy hắn lần này ti kim thí biểu hiện mới đối. Đây cũng là thuộc về thiên kiêu ngạo mạn. Bất luận là người nào, đều nên nhìn thấy phong thái của mình, biết danh hào của mình. Chu Tiêu Sách thở dài, xin lỗi, ta đang suy nghĩ sự tình khác, có chút không quan tâm. Tu sĩ tựa như có chút bất mãn, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, dù sao người tới đều là tiền bối, mà còn hắn cũng không biết là cái gì tu vi. Tiền bối tất nhiên không có chú ý ti kim thí sự tình, cái tiên nên nhìn ta xuất thánh cảnh lý luận. Không biết tiến vào xuất thánh các, có gì chỉ giáo? A, xin lỗi, ngươi xuất thánh cảnh lý luận, ta cũng không có nhìn. Cái này tu sĩ rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ, không có nhìn. Tiền bối kia tiến vào xuất thánh các làm cái gì? Lưu Chiếu Kim, ta đối ngươi lý luận không có cái gì chất vấn, trước thời hạn chúc mừng ngươi đột phá xuất thánh cảnh. Rời đi ti kim thí về sau, tùy thời có thể tìm ta nhận lấy nhập thần cảnh chủ bị đột phá danh lệch. Mà ta tiến vào ngươi xuất thánh các, tự nhiên có ta việc cần phải làm, cùng ngươi cũng không có quá lớn liên quan, ngươi không cần lo lắng. Cái gì? Ngươi là Chu Tiêu? Chu tiền bối. Biết được Chu Tiêu Sách đại danh, Lưu Chiếu Kim âm thanh lập tức thay đổi đến run rẩy. Không biết là bị Chu Tiêu Sách danh hiệu hù đến, vẫn là lo lắng chính mình xuất thánh lý luận qua không được nghiệm thánh giai đoạn. Đơn giản hàn huyên hai câu phía sau, Chu Tiêu Sách không có lại cùng hắn kể ra, mà là lạnh nhạt nói, triệu hoán nhập thần đài. Tiếp lấy, hắn cảm giác đầu óc của mình cùng một cái kỳ lạ thế giới lấy một loại vi diệu quan hệ liên tiếp. Phản phất chính mình trong đầu suy nghĩ, liền có thể hình chiếu đến cái này thế giới bên trong. Những trong năm này, hắn đã thử nghiệm triệu hoán qua hàng ngàn hàng vạn lần nhập thần đài. Loại này cảm giác, hắn cũng đã thể nghiệm qua hàng ngàn hàng vạn lần. Thế nhưng phía trước triệu hoán đều thất bại. Chu Tiêu Sách trong lòng than nhẹ. Lần này, chỉ mong sẽ khác nhau. A chương 648, quan sát đánh giá không đến địa phương. Chương 648, quan sát đánh giá không đến địa phương. Chu Tiêu Sách nhắm mắt lại, sau đó ở trong lòng lẩm nhẩm từ bản thân nhập thần lý luận. Chu tiền bối, ngươi muốn, ngài muốn ở chỗ này triệu hoán nhập thần đài. Chu Tiêu Sách cũng không đáp lại Lưu Chiếu Kim hỏi thăm, bởi vì hắn cũng không biết chính mình tại không chất vấn xuất thánh cảnh lý luận dưới tình huống, có thể tại chỗ này lưu lại bao lâu. Nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ bị xuất thánh các đuổi ra khỏi cửa. Hắn giữ yên lặng, trong đầu tiếp tục nói quang ba lạp nhị tượng tính phát hiện, cùng với lý luận nghiệm chứng phương thức. Một bên Lưu Chiếu Kim đại khí không dám thở, sợ quấy rầy Chu Tiêu Sách thiên hạ này để nhất ra thánh cảnh tu sĩ nhập thần nghi thức. Chu Tiêu Sách đưa ra rất nhiều nhập thần cảnh lý luận, nhưng mình một mực tại xuất thánh cảnh đại viên mãn không có đột phá, chuyện cụ thể, Lưu Chiếu Kim cái này chỉ có hơn 50 tuổi người thanh niên, tự nhiên là không được biết. Hắn cũng chỉ có thể từ tổ tông nơi đó biết, Chu Tiêu Sách tựa hồ cùng tiền nhiệm Trích Tiên Quốc quốc chủ, đã phi thăng một tên chỉnh gia tu sĩ có chỗ khập khiễng. Muốn nghiên cứu ra bác bỏ người kia nhập thần lý luận, phá hủy người kia nhập thần đài. Hiện tại, Chu Tiêu Sách tựa hồ liền muốn tại trước mắt hắn hiện ra cái này thần bí lý luận kết quả nghiên cứu. Lưu Chiếu Kim nuốt nước miếng, cho rằng chính mình sắp khoảng cách gần chứng kiến tu tiên giới sự kiện lớn. Chu Tiêu Sách đứng tại chỗ, tất cả xung quanh phảng phất đều bất động. Thời gian tại cái này một khắc mất đi ý nghĩa, giữa thiên địa chỉ còn lại hắn cùng cái kia thâm bất khả chắc kỳ lạ thế giới liên hệ. Đem toàn bộ lý luận kể ra kết thúc về sau, hắn liền cảm giác mình cùng cái kia kỳ lạ thế giới kết nối có một kết thúc. Sau đó liền yên lặng chờ đối với chính mình nhập thần lý luận nghiệm chứng kết quả. Chu Tiêu Sách hít sâu một hơi, nhìn qua chính mình phía trên. Đúng lúc này, Chu Tiêu Sách toàn thân cao thấp linh khí đều kích động, như rời sông lấp biển rửa sạch thân thể của hắn. Ở trước mặt hắn, 10 cái tia sáng không ngừng lưu chuyển đài cao chậm rãi dâng lên. Chu Tiêu Sách hai mắt bên trong khó nén kích động, thành ba lạp nhị tự tính, nghiệm chứng thành công. Hắn nắm chặt song quyền, toàn thân bởi vì hưng phấn mà phát run. Hắn mấy trăm năm phỏng đoán, cuối cùng tại hôm nay được đến nghiệm chứng. Cái này thế giới cũng có khả năng nghiệm chứng quang ba động tính địa phương. Cái này thế giới tồn tại cái kia toàn chi trí nhãn nhìn không thấy địa phương. Phía trước, tại vô biên đại mạc, vạn thiên đại sơn, trầm luân hải vực cùng bắc bộ băng nguyên tra xét toàn bộ thất bại. Chu Tiêu Sách rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng nghĩ lại tới một cái dưới đĩa đèn thì tối sự tình. Hắn xuất thánh lý luận là quang diễn xạ. Chính là bởi vì quang diễn xạ lý luận thành công nghiệm chứng, mới để cho một đám lấy quang duyên trực tuyến truyền bá lý luận xuất thánh tu sĩ, xuất thánh các sụp đổ. Mà quang diễn xạ chính là quang ba động tính thể hiện. Hắn nghiên cứu quang ba động tính lý luận, thành công xuất thánh. Cái này liền mang ý nghĩa, xuất thánh các bên trong, rất có thể chính là cái kia toàn trí toàn năng quan sát đánh giá chi nhãn xem xét không đến địa phương. Chu Tiêu Sách vào ngày thường bên trong, cũng nhận đến mấy cái nghiệm thánh lý luận thông báo. Thế nhưng, hắn tiến vào xuất thánh các về sau, nghiệm chứng ba lạp nhị tượng tính nhập thần lý luận nhưng như cũ thất bại. Cái này để hắn ý thức được, có lẽ tại bình thường, xuất thánh các bên trong vẫn như cũ bị quan sát đánh giá. Mà chính mình lúc trước thành công nghiệm chứng quang ba động tính xuất thánh lý luận, là tại ti kim thí xuất thánh các bên trong. Hy vọng duy nhất của hắn, liền ký thác vào ti kim cảnh xuất thánh các bên trong. Cho nên, hắn treo thưởng ti kim thí đầu danh đột phá xuất thánh cảnh, nếu như chính mình bị may mắn tuyển chọn làm nghiệm thánh giai đoạn khảo hạch tu sĩ, vậy liền có thể nghiệm chứng hắn lý luận. Vì thế Chu Tiêu Sách chờ một lần lại một lần ti kim thí. Cuối cùng tại hôm nay, hậu tích bạc phát. Đài cao bên trên quang mang lúc thì chói lóa mắt, lúc thì như nước chảy nhu hòa, đan vào thành một mảnh kỳ dị màn sáng. Cuối cùng, 10 cái nhập thần đài tỏa ra chói mắt ngân sắc quang mang. Cái gì? Ngân sắc nhập thần đài? Không phải kim sắc nhập thần đài? Chu Tiêu Sách giật nảy cả mình. Làm sao? Quang ba lạp nhị tự tính, thế mà không phải vạn thích nhập thần lý luận. Chu Tiêu Sách trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối với kiếp trước đứng tại giới khoa học đỉnh thái đầu vô cùng tin tưởng hắn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này có thể. Có khả năng trước sau như một với bản thân mình giải thích ánh sáng hiện tượng ba lạp nhị tự tính, thế mà cũng không phải bạch trần khách quan chân lý tuyệt đối chính xác lý luận. Đến tột cùng là lý luận có vấn đề, vẫn là nhập thần đài có vấn đề. Đến tột cùng là dè bở rồ lý sáng tạo chi luận không đủ hoàn mỹ, vẫn là cái này thế giới sáng thế chi thần có chỗ sai lầm. Không hề nghi ngờ, chân chính khoa học lý luận nên là trải qua được chất vấn. Có thể đối mặt cao cao tại thượng hai cái chưa từng gặp mặt thân ảnh, Chu Tiêu Sách không biết chính mình đến tột cùng nên chất vấn cái nào. Hắn thậm chí không cho rằng chính mình có thực lực chất vấn cái nào. Nhưng nhập thần vẫn còn tiếp tục, không phải do hắn kinh hãi. Nhập thần đài ngân sắc quang mang bên trong phân ra một sợi, đem Chu Tiêu Sách bao khỏa trong đó, nâng bên trên đài cao bên trong tầng cao nhất ba cái một trong. Cương đại linh lực lượng cảm giác tựa hồ muốn hắn linh hồn gò bó tại trên đài cao, để hắn cùng mình lý luận hợp hai làm một. Cái này, đây chính là nhập thần đài triệu hoán. Lưu Chiếu Kim đứng ở một bên, chấn kinh đến nói không ra lời. Mặc dù sớm đã nghe Chu Tiêu Sách tại nhập thần lý luận phương diện có cực sâu tạo nghệ, tiện tay liền có thể phát ra một cái nhập thần cảnh lý luận. Nhưng tận mắt thấy một màn này, vẫn là để hắn không khỏi lòng sinh kính sợ. Chu Tiêu Sách là trầm mặc đem trong cơ thể linh khí hướng dẫn đến nhập thần đài bên trong. Mười tòa đài cao bên trên phủ văn bắt đầu chậm rãi sáng lên, tia sáng càng ngày càng thịnh. Cố kia lực lượng cường đại từ trên đài cao tuôn ra, trực trùng vân tiêu, phản phất muốn đem xuất thánh các bên trong phiến thiên địa này triệt để xé rách. Đây là thiên địa yêm chứng chi lực. Chu tiền bối, ngài là muốn hiện tại nhập thần sao? Lưu Chiếu Kim trừng lớn hai mắt, cảm nhận được đến từ cái kia mười tòa đài cao cường đại ba động. Hắn xuất thân hàn bi, cũng không có thấy tu sĩ nhập thần tình cảnh, đây là lần thứ nhất quan sát. Hắn nghe nói qua, phàm là có khả năng triệu hồi gia nhập thần đài tu sĩ, đều sẽ dẫn phát giữa thiên địa của mình, từ thiên địa chi lực đến nghiệm chứng nhập thần lý luận chân tự tính. Nếu như thành công, liền có thể tiến vào cái kia vô thượng cảnh giới, trở thành chân chính nhập thần người. Chỉ bất quá, hắn trong ấn tượng, màu bạc nhập thần đài là phổ thông nhập thần lý luận. Chu Tiêu Sách bực này thiên tiêu, vì cái gì muốn lựa chọn một cái phổ thông nhập thần lý luận đến đột phá? Đối với Lưu Chiếu Kim lời nói, Chu Tiêu Sách luôn luôn một từ. Thường thấy, Chu Tiêu Sách trong đầu đống nhiên vang lên giống như vạn tu đủ tụ âm thanh, quang ba lạp nhị tự tính. Chỉ riêng đã là sóng, lại là hạt căn bản hắn tại trong đầu bên trong không ngừng lặp lại hắn lý luận, mỗi một câu lời nói đều phản phất tại cùng thiên điệu tiến hành không tiếng động đối thoại. Chu Tiêu Sách trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể mỗi một tấc da thịt thừa nhận áp lực cũng tại dần dần tăng lớn. Đúng lúc này, Chu Tiêu Sách toàn thân cao thấp linh khí đều kích động, như dời sông lấp biển đánh thẳng vào thân thể của hắn. Mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái huyệt vị đều phản phất bị thao thiên cự lãng xung kích, gần như muốn tại cái này cố bàng bạc linh khí dòng lũ bên trong nước toát ra. Chương 649, kỳ biến. Chương 649, kỳ biến. Chu Tiêu Sách toàn thân huyết dịch đều đang thiêu đốt sôi trào, bắp thịt cùng xương cốt đều tại cái này cô cường đại linh khí xung kích bên dưới bị không ngừng vỡ nát, cải tạo. Loại kia như tê liệt kịch liệt đau nhức để hắn gần như muốn phát ra thống khổ gầm nhẹ. Hắn biết, đây là nhập thần lý luận nghiệm chứng sau khi thành công, thiên địa chi lực đối với thân thể của hắn cải tạo, là hắn bước vào hoàn toàn mới cảnh giới phải qua đường. Linh khí giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau dũng động, từ hắn đan điền chỗ sâu bạo phát đi ra, dọc theo kinh mạch điền cuồng rửa sạch toàn thân của hắn. Đúng lúc này, giữa thiên địa truyền đến một tiếng trầm thấp vang minh, phản phất là đến từ vô tận hư không đáp lại. Mười tòa đài cao bên trên phủ văn đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang kia đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Sau đó, tia sáng dần dần từ từ tiêu tán, Chu Tiêu Sách lại lần nữa đứng ở xuất thánh các trên mặt đất. Thành công. Chu Tiêu Sách mặc dù thành công đột phá nhập thần cảnh, lại bởi vì lý luận cũng không phải là bạn thích nhập thần lý luận, cũng không có bao nhiêu tâm tình vui sướng. Chu tiền bối, ngài thật thành công. Lưu Chiếu Kim âm thanh run rẩy, mang theo không che giấu được kích động. Tại Chu Tiêu Sách đột phá thời điểm, Lưu Chiếu Kim đã suy nghĩ minh bạch. Chu Tiêu Sách sở dĩ lựa chọn phổ thông nhập thần lý luận đột phá, hoàn toàn là xuất phát từ tu tiên giới cổ kim đệ nhất thiên tiêu tự tin. Ta có sai, thế nhưng người nào có thể chỉ ra? Dù cho Chu Tiêu Sách nhập thần đài cũng không phải là bạn vừa nhập thần đài, hắn vẫn như cũ cho rằng Chu Tiêu Sách lý luận không có khả năng bị người lật đổ. Liền xem như đương kim đầu danh thiên tiêu, tại Chu Tiêu Sách như vậy thoải mái đột phá trước mặt, cũng chỉ có thể thua chị kém em. Chu Tiêu Sách khẽ gật đầu, Lưu Chiếu Kim, đa tạ. Rời đi Ti Kim Thí về sau, ngươi nếu là rảnh rỗi, có thể tìm ta đến thực hiện ta nói tới nhập thần lý luận khen thưởng. Sau đó, liền không kịp chờ đợi thối lui ra khỏi xuất thánh cát, về tới Ti Kim Thí sân bãi bên trong. Hắn lý luận đã hoàn thành, bây giờ nhập thần thành công. Chỉ nghĩ muốn trận này Ti Kim Thí tranh thủ thời gian kết thúc, nhìn xem có hay không có sẽ có thượng giới người cảnh giới rơi xuống trở lại hạ giới sự tình. Thế nhưng, chờ hắn tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong, về tới Ti Kim Thí sân bãi, mới phát hiện nơi này biến đổi lớn. Hắn nhập thần về sau nhập thần đài, vậy mà cũng không biến mất, mà là lơ lửng tại xuất thánh các bên trên. Một vệt hào quang lưu động của sáng, từ Ti Kim Thí trong tràng bụt lên từ mặt đất, xuyên vào Lưu Chiếu Kim xuất thánh các, sau đó lại liền tại nhập thần đài bên trên. Giống như là tại ba cái hoàn toàn không liên quan tu sĩ đột phá chỗ, tu một tòa lẫn nhau liên thông cầu. Cột sáng bên trên, vô số lưu quang như dây leo lên bên trên, mỗi một sợi lưu quang đều mang phù văn thần bí, giống như là tại lấy một loại không người có thể hiểu được phương thức truyền lại một loại nào đó tin tức. Ti Kim Thí, xuất thánh các cùng nhập thần đài quan huy, tựa hồ tại cùng thiên địa ở giữa lực lượng nào đó tiến hành đối kháng. Cột sáng không ngừng chớp động, hướng xung quanh đẩy ra từng đạo sóng khí, khí tức cường đại thế nhưng mang theo nhu hòa chi ý khiến Chu Tiêu Sách cảm thấy phảng phất tại đối mặt trí cao vô thượng hiền lãnh tu sĩ, không sinh ra một tơ một hào lòng kháng cự. Đây là tình huống như thế nào? Chu Tiêu Sách thấp giọng thì thầm. Hắn nội tâm suy đoán bất an dần dần khuyết tán, chính mình không chỉ là đơn thuần hoàn thành nhập thần nghi thức, đồng thời cũng giải tỏa cổ sáng kia. Tất cả tu sĩ đều tại ngạc nhiên nhìn trước mắt hiện tượng lạ, cũng khiếp sợ nhìn xem Chu Tiêu Sách. Bọn họ không những ý thức được, Chu Tiêu Sách bây giờ đã là nhập thần cảnh tu vi. Đồng thời cũng tại phỏng đoán, Chu Tiêu Sách vì sao muốn chọn tại cái này thời gian nhập thần. Bên cạnh Lỗ Tôn Máu hỏi, "Chu giáo sư, người tại Ti Kim Thí xuất thánh các bên trong đột phá nhập thần, chính là vì phiên này cảnh tượng kỳ dị. Ba cái đột phá chỗ, bây giờ bởi vì ngươi nhập thần lý luận đối liền thành một thể, sẽ phát sinh cái gì?" Chu Tiêu Sách thở dài, trong đầu cũng là một đoàn ngây rối, không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là đáp lại nói, lại đi lại nhìn a. Lỗ Tôn Mao chỉ cảm thấy Chu Tiêu Sách chân nhân bất lộ tướng, tất nhiên còn có những an bài khác, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mọi người cũng không biết, Chu Tiêu Sách nhìn tình cảnh trước mắt, trong đầu cũng là một mảnh hỗn não. Lưu Chiếu Kim rõ ràng đã xuất thánh thành công, hắn từ xuất thánh các bên trong đi ra thời điểm thế, nhưng hắn xuất thánh các cũng không có biến mất, mà là vẫn còn tại sân bãi bên trong, bị lưu quang bao vây lấy. Cô sáng ở chỗ này đột nhiên phát ra nổ tung lấp lánh kết thúc về sau, cuối cùng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Theo cột sáng biến mất, đứng sừng sững trong tràng xuất thánh các, cùng với trên không lơ lửng nhập thần đài chậm rãi thay đổi đến trong suốt, cuối cùng như sương sớm tiêu tán. Cái này huyền huyễn cảnh tượng tựa như mộng cảnh dần dần rút đi, phản phất tất cả chưa hề phát sinh qua. Ti Kim Thí kết thúc, duy nhất đứng tại Ti Kim Thí trong tràng Lưu Chiếu Kim lẩm bẩm nói. Tựa hồ là vì trả lời hắn, mọi người lập tức hóa thành lưu quang, xông về Ti Kim Thí trên không. Ti Kim Thí kết thúc, làm Chu Tiêu Sách ý thức tại trở lại trong cơ thể phía trước, trải qua một mảnh mênh mông bạch nguyên, giống như tuyết đầu mùa đồng dạng. Bạch Nguyên bên trên, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Chu Tiêu Sách tại Bạch Nguyên bên trên, bị một cỗ vô hình lực lượng đẩy mạnh phi tốc tiến lên. Cảnh trí xung quanh vô cùng đơn điệu, để hắn không thú vị. Có thể là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, nơi này tựa hồ tồn tại qua cái gì. Có thể là càng nghĩ, cũng tìm không được đoạn này ký ức, liền lại lắc đầu thở dài, thuận theo trầm tư, nghĩ đến trở lại tu tiên giới về sau, lại sẽ phát sinh như thế nào biến cố. Trên bầu trời quang huy, mang theo vô số tu sĩ thần niệm, về tới tu tiên giới bên trong. Làm Chu Tiêu Sách một lần nữa tỉnh lại, trong ánh mắt một trận mê hoặc, cảm giác chính mình tựa hồ lại quên một số chuyện. Ân, vì sao lại nói lại đâu? Chu Tiêu Sách suy tư rất lâu, đều không có nhớ tới chính mình quên sự tình. Chẳng lẽ là ảo giác? Cho dù chuyện này để trong lòng của hắn hơi có bất an, nhưng không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, chẳng biết lúc nào mới sẽ lại lần nữa nhớ tới. Tất cả mọi người ý niệm đều mới vừa từ Ti Kim Thí bên trong trở lại trong hiện thực. Chu Tiêu Sách cùng Lỗ Tôn Mao đứng chung một chỗ, nhìn cảnh sắc phía xa. Chu giáo sư, lại một lần Ti Kim Thí kết thúc. Chúc mừng ngươi, cuối cùng thành công đột phá nhập thần cảnh. Chu Tiêu Sách thần sắc bình thản, đa tạ Lô gia chủ. Chu giáo sư tại Ti Kim Thí xuất thánh các bên trong triệu hoán nhập thần đài, thật là khiến người liễu lưỡi bức tích. Xem ra, muốn lật đổ Trình Tiền bằng nhập thần lý luận, cũng không dễ dàng a. Chu Tiêu Sách gật gật đầu, là, chúng ta một ngày này, đợi rất lâu. Hai người ngẩng đầu nhìn trên không cảnh tượng. Xa xôi chân trời, giữa tầng mây mơ hồ lộ ra một đạo mỹ lệ màu của sáng, phản phất từ sâu trong lòng đất phá không mà ra, bay thẳng trời cao. Cái này cột sáng như ẩn như hiện, giống một đạo thiên hà từ nam chí bắc tương cùng, kết nối lấy hai thế giới. Nó tại trên không lóe ra sặc sỡ sắc thái, lúc thì hiện ra ánh sáng dịu dịu ngất, lúc thì lóa mắt chói mắt, phản phất giữa thiên địa cầu. Mà tại đạo này màu cột sáng bên trên, có ba chỗ lóe ra khác biệt tia sáng tiết điểm. Chương 650, hạ giới. Chương 650, hạ giới. Cột sáng đầu tiên là xuyên qua một cái tia sáng lưu chuyển viên cầu. Sau đó từ viên cầu kéo dài mà ra, giống một đầu trường hồng, vượt ngang vô tận hư không, thẳng tới phương xa một những nhỏ bé điểm sáng. Cái này điểm sáng tựa hồ bèn bèn một tia yếu ớt bạch quang, nhưng tại màu cột sáng làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Vượt qua cái này nhỏ bé điểm sáng, màu cột sáng lại tiếp tục kéo dài, cuối cùng rơi vào một chỗ chói mắt điểm sáng màu vàng nóng bên trên. Cùng lúc trước nhu hòa bạch quang khác biệt, cái này điểm sáng màu vàng nóng tựa như mặt trời chói chang, tách ra hóng ánh kim quang, tia sáng như kiếm, đâm thẳng trời cao. Xuyên qua ba cái điểm sáng về sau, màu cột sáng biến mất tại thâm không bên trong. Lỗ Tôn Mao nói, "Chu giáo sư, tại nhìn cái này kết nối ti kim thí, xuất thánh các cùng nhập thần đại thải sắc thần quang." "Là, cái này không cách nào giải thích thiên địa dị tượng, xác thực sẽ để cho tu sĩ chúng ta đối nó chân chính huyền bí hướng về a." "Xác thực như vậy, ta đã từng nghiên cứu qua mấy chục năm, bất quá tư chất tối dạng, lãng phí một cách vô ích tốt đẹp thời gian. Không biết những năm gần đây, Chu giáo sư nhưng có cái gì nghiên cứu tiến triển?" Chu Tiêu Sách lắc đầu, "Không có chút nào tiến triển. Không biết tại sao, mấy trăm năm qua, ta đối cái này thải sắc thần quang nhận biết, tựa hồ mười phần rõ ràng, thậm chí không có cái gì ký ức. Đây cũng là bình thường. Dù sao cho đến nay, không người đến qua cái kia thải sắc thần quang xuất hiện địa phương. Thải sắc thần quang phảng phất là tại chúng ta căn bản là không có cách chạm đến địa phương sinh ra. Đến tột cùng có hay không thuộc về phiến tiên địa này, cũng là đáng thương thảo vấn đề." Chu Tiêu Sách lông mày có chút nhô lên. Nhìn qua đứng sừng sững ở tu tiên giới bên trong ngàn vạn năm chưa từng thay đổi thải sắc thần quang, một loại không hiểu lạ lẫm cùng cảm giác sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Luôn cảm giác mình ký ức quá mức mơ hồ, hình như thiếu hụt một khối. Loại này cảm giác xa lạ cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Thế nhưng cuối cùng không có tìm được vấn đề ở nơi nào. Tại trong ấn tượng của hắn, mình từng ở Dương Tụ đồng hành, xuyên qua vô biên đại mạc, Vạn Thiên đại sơn, Trầm Luân hải vực cùng Bắc Bộ băng nguyên mấy chục năm, đi tìm thải sắc thần quang nơi bắt nguồn, lại đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Mọi người chỉ biết là cái kia thải sắc thần quang quán xuyên từ đôi đến đầu ba cái tiết điểm, theo thứ tự là Ti Bi thí chẳng địa, xuất thánh các cùng nhập thần đài. Làm Ti Kim thí mở ra thời điểm, người tham gia cùng người đứng xem thần niệm liền sẽ bị thải sắc thần quang thu lấy, dọc theo cột sáng thẳng tới tản ra nhu hòa tia sáng viên cầu. Nên có người xuất thánh thời điểm, sẽ cả người bị hấp thu vào cái kia yếu ớt điểm sáng màu trắng bên trong. Mà có người nhập thần thời điểm, cái kia trên cùng điểm sáng màu vàng nóng thì sẽ hạ xuống nhập thần đài, đi tới mọi người bên cạnh. Tại Chu Tiêu Sách trong ấn tượng, đã qua vạn năm đều là như vậy. Thải sắc thần quang giống như mê tồn tại. Chu Tiêu Sách thở dài, không tại nhìn quanh phương xa, mà là nhìn về phía thương cung. Chu giáo sư là đang chờ cái gì? Chờ một cái nhập thần đài sụp đổ người. Xem ra là đang chờ trình tiền bằng. Ân. Mà nối nghiệp tiếp theo yên tĩnh ngắm nhìn. Xanh thẳm bầu trời vốn là vô ngần yên tĩnh, phảng phất một bức bất động bức tranh. Nhưng trong một chớp mắt, chói mắt bạch quang đột nhiên từ chân trời thoáng hiện. Cái kia bạch quang phảng phất từ cựu tiêu bên trên chỗ sâu tuôn ra, đem bầu trời nứt ra một cái khe hở. Nguyên bản bình tĩnh tầng mây bắt đầu lan lộn, một cỗ sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên ở trong thiên địa trải tản ra đến. Trên bầu trời, màu trắng quang mang càng ngày càng sáng, phảng phất có vô số vụn vật tinh quang từ trong giải rác, như mưa vậy hướng đại địa. Ngay tại lúc này, quang mang kia bên trong, đột nhiên có một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Mới đầu, thân ảnh này chỉ là một cái mơ hồ cắt hình, núp ở bạch quang chỗ sâu, phảng phất cùng tia sáng hòa làm một thể. Dần dần, thân ảnh thay đổi đến càng thêm rõ ràng, người kia tựa hồ là từ không trung phần cuối được triệu hoán mà đến, vượt qua vô tận thời không. Đột nhiên, thân ảnh này giống như lưu tinh rơi xuống, đạo thân ảnh kia kéo lấy một đầu ánh sáng óng ánh đuôi, giống như khách đến từ thiên ngoại, vạch ra một đạo cực kỳ hùng vĩ đường vòng cung, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Theo thân ảnh vượt qua cái kia mây dày lăn lộn màn trời, không ngừng tiếp cận đại địa, xung quanh tia sáng phảng phất dần dần thu nạp, tập hợp ở trên người hắn, tạo thành một vòng vờn quanh vầng sáng. Liên tại hắn sắp chạm đến đại địa nháy mắt, bốn phía quang mang đột nhiên quyết tán, hóa thành một đạo như thiểm điện ánh sáng, nháy mắt thôn phệ tất cả mọi người tầm mắt. Không khí bên trong vô căn cứ nổ lên một tiếng sấm rền, tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo uy nghiêm mười phần nhưng bao hàm tức giận âm thanh truyền khắp bốn phương, chấm nhập thần đài vì sao bị hủy? Thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Tiêu sẽ biết. Đạo thân ảnh kia chính là Trình Tiên Bằng. Trình Tiên Bằng tựa hồ bởi vì nhập thần đài đột nhiên sụp đổ, đột nhiên từ thượng giới rơi xuống, bây giờ còn chưa có biết rõ ràng nguyên nhân. Chu Tiêu Sách khoan thai thở dài. Mấy trăm năm tâm nguyện cuối cùng tại hôm nay đã tới, đem Trình Tiên Bằng từ thượng giới kéo về. Thế nhưng, trong lòng hắn không có vui sướng chút nào. Đem Trình Tiên Bằng kéo về thử giới, chỉ là thủ đoạn, mục đích cuối cùng nhất là muốn giết kẻ này. Nhưng hôm nay Trình Tiên Bằng hiện ra chết ép, để Chu Tiêu Sách trong lòng đánh lên trống. Có lẽ là bởi vì dáng lâm thế này chỉ là Trình Vấn Thiên một tia phân thân, mà giờ khắc này rơi xuống thì là Trình Tiên Bằng bản thân. Đồng dạng khiến Chu Tiêu Sách cảm thấy kinh dị, là Trình Tiên Bằng thực lực, tựa hồ đã vượt qua hoàn nguyên cảnh rất nhiều. Mấy trăm năm đi qua, tại thượng giới tu luyện Trình Tiên Bằng, xa so với Chu Tiêu Sách dự đoán đến còn kinh khủng hơn. Chính mình đem Trình Tiên Bằng dẫn về tu tiên giới, tựa hồ không phải muốn báo thù rửa hận, phản như muốn bị hắn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Hiện tại Trình Tiên Bằng trở lại thử giới, một cái khó giải quyết vấn đề bày ở Chu Tiêu Sách trước mặt, người nào có thể giết hắn? Tại Đằng Tiên Châu trên đỉnh núi, một đạo áo bảo phiêu nhiên thân ảnh sừng sững bên trên. Hắn ánh mắt như nước, đảo qua khắp nơi. Nhìn thấy dưới chân quần tụ vô số phổ thông mắt tính, ánh mắt hở hững rời đi. Sau đó ánh mắt xuyên qua trùng điệp ngăn cản, trông thấy tản tạ quốc đô, phồn thịnh bắc cảnh, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mãi đến hắn nhìn thấy từ đằng xa toát ra thẳng vọt tận trời cao thải sắc thần quang. Đó là cái gì? Đạo thân ảnh này nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện tại ngoài vạn dặm vô biên đại mạc bên trên. Ân, thế mà không có đến. Thân ảnh lần nữa biến mất. Trải qua truy đuổi về sau, hắn đã đến vô biên đại mạc cực sâu chỗ, thế nhưng cùng thải sắc thần quang khoảng cách như cũng không có rút ngắn. Cái kia thải sắc thần quang giống như xa không thể chạm mặt trời đồng dạng, vĩnh viễn tại nơi đó. Trình Tiên Bằng cao mày nói, xem ra cái này của sáng cũng không phải là thử giới đồ vật, không cảm giác được cùng ta trong cơ thể linh lực liên hệ, chỉ sợ ta nhập thần đại sụp đổ cùng cái này đống nhiên sinh ra màu cổ sáng không có quan hệ. Tất nhiên không có quan hệ, cái kia tạm thời không lãng phí thời gian tại cái này, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp bù đắp ta đổ sụp nhập thần cảnh thập trọng tu vi a. Có thể ta nhập thần đài là vì cái gì sụp đổ? Lúc này, Trình Tiên Bằng nhận đến một đạo truyền âm phủ. Trình quốc chủ, Chu Tiêu Sách một mực tại nghiên cứu có thể lật đổ ngươi nhập thần lý luận phương pháp. Bây giờ thành công, cho nên ngươi nhập thần đài bị sụp đổ. Trình Tiên Bằng đọc lấy truyền âm phủ nội dung, nháy mắt nheo lại mắt, vậy mà là Chu Tiêu Sách làm. Chương 651, xúc động chịu chết. Chương 651, xúc động chịu chết. Liên tại Chu Tiêu Sách suy tư đối sách thời điểm, một đạo phảng phất trích tiên thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện ở Ung Tiên Thành trên không. Trình Tiên Bằng không e dè, trực tiếp truyền âm toàn thành. Chu Tiêu Sách, hôm nay chấm đã hạ giới, ngươi đến chấm trước mặt từ trần sai lầm a. Thời gian qua đi mấy trăm năm, vang lên lần nữa trang nghiêm âm thanh, Chu Tiêu Sách vẫn như cũ có khả năng nghe ra vị này cầm quyền ngàn năm quốc chủ dư uy. Mà còn, người mang thông thiên năng lực Trình Tiên Bằng, không tại giống phía trước giả bộ như vậy thành tuổi già sức yếu dáng dấp dụ dỗ địch nhân, khí thế sắc bén không thể làm. Trình Tiên Bằng từ thượng giới rơi xuống, là rõ như ban ngày sự tình. Có thể nghĩ, hắn nhập thần đài, nên theo Chu Tiêu Sách lấy ba lạp nhị tượng tính lý luận nhập thần, mà triệt để sụp đổ. Chu Tiêu Sách vốn cho rằng, nhập thần đài nên là tu sĩ tu luyện trọng yếu giai đoạn. Nếu như nhập thần đài sụp đổ, tu vi cũng sẽ giống cao ốc sụp xuống, tu vi trên diện rộng rơi xuống, có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có thể là nhìn Trình Tiên Bằng bây giờ dáng dấp, khí thế lăng lệ, vạn tu bái phục, nào có nửa điểm tu vi không tốt dáng dấp. Chu Tiêu Sách do dự một lát, liền đi ra Chu phủ. Bây giờ Trình Tiên Bằng thực lực vượt xa hắn mong muốn. Chính mình thực sự là không có bất kỳ cái gì có khả năng chế phục Trình Tiên Bằng biện pháp. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là giấy lao hổ. Chu Tiêu Sách nhìn qua trên không trung tiên uy 10 phần Trình Tiên Bằng, cười khổ thở dài. Hôm nay, giữ nhiều lành ít. Đối với hôm nay kết quả, Chu Tiêu Sách cũng không phải là không có tính toán. Xấu nhất kết quả, chính là chính mình tại Trình Tiên Bằng rơi xuống thử giới về sau, bị phẫn nộ Trình Tiên Bằng diệt sát, thân tử đạo tiêu. Tất nhiên lựa chọn thử nghiệm phá hủy Trình Tiên Bằng nhập thần đài, vậy liền cũng nên có chỗ dự liệu. Vẫn là chính mình thể diện điểm tới gặp Trình Tiên Bằng, tiếp thu tin chết. Để tránh lại liên lụy Ung Tiên Thành tu sĩ khác cùng ngàn vạn bất tính. Dù sao Trình Tiên Bằng người này, có thể là thật xem thiên hạ vạn dân như chó rơm tự phụ quân vương. Chu Tiêu Sách mấy bước đặc không, đi tới Trình Tiên Bằng trước mặt. Nhìn thấy Chu Tiêu Sách cùng mình bất ngờ đối lập, Trình Tiên Bằng hờ hững hỏi, "Chu Tiêu Sách, tất nhiên thấy chớm, vì sao không bái?" Tất nhiên tự biết chạy không thoát Trình Tiên Bằng trả thù, Chu Tiêu Sách cũng không có ủy khúc cầu toàn tính toán, hiện tại Trích Tiên Quốc quốc chủ là Trình Tiên Cẩm, là ngươi chính miệng thừa nhận. Hiện tại ngươi lại tự xưng chớm, thiên hạ há có một quốc hai quân đạo lý? Trình Tiên Bằng tựa như không có nghe được, tiếp tục hỏi, "Chu Tiêu Sách, chớm nghe ngươi vì lật đổ chấm nhập thần lý luận, hao phí mấy trăm năm tinh lực. Mà còn, chuyện này làm toàn bộ tu tiên giới không ai không biết không người không hay. Nhắc tới, chớ cũng mười phần nghi hoặc. Chớ tự hỏi không xử bạc với ngươi, để với phàm nhân xuất thân tiểu tử có thể diện thánh. Còn tại Thọ Yến bên trên, khâm điểm ngươi là văn đàn tân tú. Có thể nói cho ngươi lên như diều gặp gió cơ hội. Thực sự là nghĩ không ra ngươi vì sao muốn hủy chấm nhập thần lý luận." Chu Tiêu Sách nói, "Ngươi đối ta làm tất cả, trong mắt ngươi là quân ân, trong mắt ta thì là cứu hận. Cuối cùng, chỉ vì ngươi không có đem mặt khác tu sĩ xem như giống như ngươi người mà thôi." Trình Tiên Bằng vân đạm phong khinh khẽ mỉm cười, lắc đầu, một con run rế, cùng chấm xa xỉ nói bình khởi bình toạn. "Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới chấm lúc trước bỏ qua ngươi một cái thiện niệm, vậy mà để ngươi thành dạng này vô pháp vô thiên cản rỡ chi đồ." Chu Tiêu Sách về lấy cười một tiếng, cản rỡ tất nhiên là cản rỡ. Có thể đem ngươi nhập thần lý luận lật đổ, sụp đổ ngươi nhập thần đài, ta chẳng lẽ không có cản rỡ tư bản? Miệng lưỡi bén nhọn, không biết đầu của ngươi có phải là cùng ngươi miệng lưỡi đồng dạng cứng rắn. Dứt lời, Trình Tiên Bằng bàn tay lật đổ một cái. Một thoáng thời gian nhất đạo bạch mang hiện lên trước mắt, thoáng qua liền qua. Chu Tiêu Sách cảm thấy cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng, làm bạch mang biến mất về sau, Chu Tiêu Sách nhìn thấy trên người mình hiện ra một tầng băng giáp, là Tần Tật đưa cho hắn bảo mệnh chi thuật. Hoàn nguyên cảnh phía dưới, không người có thể phá. Hoàn nguyên cảnh tu vi, ba chiêu có thể phá. Hiện tại Trình Tiên Bằng một kích sau đó, Chu Tiêu Sách nhìn xem băng giáp dạng nứt mấy đạo nhàn nhạt băng ấn. Trình Tiên Bằng vừa bận cái kia không có chút rung động nào một kích, là hoàn nguyên cảnh tu vi. Đồng thời, gặp Chu Tiêu Sách còn hoàn hảo đứng ở trước mặt mình, Trình Tiên Bằng đồng dạng lấy làm kinh hãi. Lại có người lưu lại cho ngươi bảo mệnh kỹ. Bực này thuật pháp, tất nhiên là cái thực lực thâm hậu hoàn nguyên cảnh tu sĩ. Là cái nào? Một tên đã phi thăng thượng giới tiền bối. Phi thăng? Người nào? Trình Minh Tuyết. Vẫn là cái kia giấu đầu lộ đuôi cầu tiên thành tu sĩ. Chu Tiêu Sách lạnh nhạt đáp lại, nói ngươi cũng không nhận ra. Cũng không có cho Trình Tiên Bằng giải thích tính toán. Trình Tiên Bằng nghe xong, tức giận đến lại là bật cười. Tốt tốt tốt, tất nhiên ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết, cái kia chấm liền thành toàn ngươi. Nói xong, cổ tay run run, lại lần nữa đẩy ra một trường. Quanh lần này, không còn là phía trước gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Một cỗ hoảng sợ sắc ý, cho Chu Tiêu Sách mang đến hơi lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc, trên không triệu ra mây dày. Mây đen quay cuồng, tiếng sấm tiếng động. Là Trình Tiên Bằng thuật pháp động đến tiên địa pháp tắc. Thế nhưng, hắn vừa vặn rất bình tĩnh, liền có thể thả ra hoàn nguyên cảnh thực lực thuật pháp. Một đạo kình phong từ Chu Tiêu Sách quanh thân gào thét mà qua, sắp đem hắn khung xương thổi tan. Đinh Tần Tật lưu lại bảo vệ Chu Tiêu Sách mấy trăm năm băng giáp, cuối cùng đã tới đại nạn. Một tiếng thanh thúy tiếng động, Chu Tiêu Sách băng giáp ứng thanh rắn nước, sụp đổ trở thành một chút băng tinh, biến mất tại trên không. Quả nhiên, Trình Tiên Bằng một trưởng, liền bù đắp được hai lần hoàn nguyên cảnh tu sĩ pháp thuật công kích. Chu Tiêu Sách âm thầm cảm thán, dù cho từ thượng giới rơi xuống, Trình Tiên Bằng vẫn như cũ thực lực lỗi lạc. trong lòng lại cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ. Đồng dạng, gặp Chu Tiêu Sách như cũ bình yên vô sự đứng tại chỗ, Trình Tiền Bằng sắc mặt cũng biến thành kinh hoàng không chừng. Không nghĩ tới một cái nhập thần cảnh tiểu tử, thế mà khó như vậy giết. Trình Tiền Bằng sắc mặt hung ác, cho dù có người bảo vệ ngươi, ngươi lại có thể chống chọi được chấm mấy chiêu. Lôi kiếp khí tức càng thêm nghiêm trọng, nguyên bản đã tàn phá bừa bãi lôi đỉnh, giờ phút này thay đổi đến càng thêm cuồng bạo. Chân trời mây đen quay cuồng, phản phất đen nhánh sóng biển giữa thiên địa quần quần không ngừng. Dâm dạp chẳng chỉ thiểm điện đan vào tại mây đen bên trong, như từng đầu ngân xà xuyên qua, phun ra nuốt vào dọa người sát khí. Quanh một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm đột nhiên một phát, thanh thế to lớn, phản phất một cái to lớn vỏ bị miễn cưỡng vơ ra đến. Chu Tiêu Sách chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại cái này dung chuyển trời đất lôi minh bên trong không ngừng quấy động, lồng ngực phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép, huyết dịch cuộn cuộn, phản phất tùy thời muốn bị chấn động đến tản đi khắp nơi ra. Trình Tiến Bằng hai tay đè ở trước ngực, ánh mắt sắc bén, nhếch miệng lên một vệt âm lãnh tiêu ý nháy mắt sau đó, hai tay của hắn đẩy, trước ngực đột nhiên bộc phát ra đỏ, trắng, lam tam sắc quang mang kia bóng ánh chói mắt, giống như ngôi sao trên trời trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, mang theo lực lượng vô tận cùng uy áp. Trình Tiến Bằng quát to một tiếng, cái kia ba màu dao long tựa như tia chớp gào thét mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Chu Tiêu Sách đánh giết mà đi. Chết. Chương 652, ngươi chính là con nhỏ bệnh. Chương 652, ngươi chính là con nhỏ bệnh. Ba màu dao long xẹt qua chân trời, mang theo không cách nào ngăn cản hủy diệt thế phóng tới Chu Tiêu Sách. Chỉ có Chu Tiêu Sách cô độc một người, đối kháng dao long tiếng gầm gừ cùng kinh người thân ảnh. Chu Tiêu Sách cười nhạt một tiếng. Chết cái này chữ, đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại chính hắn sinh mệnh bên trong. Mấy trăm năm sừng sững tại tu tiên giới các phương đỉnh tuế nguyệt, để hắn đã quên đi tất cả những thứ này. Phía trước bởi vì không có chuyện để làm chống không độ tuế nguyệt, hắn sống ngủ rất nhiều tuế nguyệt. Bây giờ, tử vong lại lần nữa đột kích, Chu Tiêu Sách đông nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ còn có rất nhiều chuyện không có làm. Vô số suy nghĩ tuôn hướng trong tim, để Chu Tiêu Sách mang theo tiếc nuối. Bất quá, những ngày tiếc nuối cũng không để Chu Tiêu Sách hối hận chính mình sống ngủ tuế nguyệt sự tình. Bởi vì coi hắn lựa chọn sống ngủ thời gian, ngẩn người hưởng lạc thời điểm, trong lòng là vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ. Nếu là sống ngủ thời gian, có thể làm cho mình thể xác tinh thần nhẹ nhõm, vậy liền không tính là sống ngủ thời gian. Mắt thấy ba màu dao long mang theo vô tận khí thế đập vào mặt, Chu Tiêu Sách tại trong chớp mắt hồi ức quá khứ, bình thản nói câu, rất tốt. Sau đó liền hai mắt nhắm nghiền, chính mình chết đến dứt khoát một chút, tiêu trừ Trình Tiền Bằng hỏa khí, hy vọng hắn sẽ lại không giận lây sang người khác. Vành đông nhiên, theo một tiếng nột ngạt va chạm, cái kia vốn nên tồi khô lạp hủ ba màu dao long lại tại giữa không trung bị ngăn cản chặt lại. Chu Tiêu Sách ngẩng đầu nhìn lên, trước người nhiều một đạo thân ảnh quen thuộc. Chu Cảnh Nhạc. Chu thành chủ ngươi Chu Cảnh Nhạc không có dư thừa động tác, hắn một tay nâng dao long vai diễn sương, dưới chân hơi động một chút, trường bào theo gió phiêu lãng. Bá một tiếng, trong tay hắn đột nhiên hiện ra một đạo lưu quang. Đó là một thanh kiếm, toàn thân u lam, trên thân kiếm chạy xuôi hào quang nhàn nhạt. Chu Cảnh Nhạc ánh mắt ngưng lại, trôi này u lam trường kiếm ở trong tay của hắn chậm rãi giơ lên, giống như gió nhẹ bung liễu. Ông theo một tiếng trầm thấp kiếm minh, Chu Cảnh Nhạc trường kiếm đột nhiên phát ra chói mắt kiếm mang. Kiếm mang như biển gầm xếp núi, mang theo không thể địch nổi phong duệ chi khí, nháy mắt vạch phá bầu trời. Phá! Chu Cảnh Nhạc khẽ quát một tiếng, đạo kiếm mang kia hóa thành một đầu ánh sáng óng ánh cùng, trực tiếp chém về phía ba màu dao long. Ba màu dao long đột nhiên phát ra gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn tại trên không điên cuồng vặn mèo, muốn tránh đi đạo này hủy diệt kiếm mang. Nhưng mà, Chu Cảnh Nhạc gắt gao bắt lấy sừng rồng xương tay một mực không có buông ra, dao long căn bản trốn tránh không được. Oeng! To lớn chấn động tiếng vang triệt thiên địa. Ba màu dao long tại trên không bị kiếm mang chính giữa, thân thể bị miễn cưỡng từ trong chém thành hai đoạn. Kiếm mang đảo qua chỗ, hung hãn thân rồng lập tức liền khắp nơi trên không vỡ vụn, tam sắc quang mang giống như liệt hỏa nổ tung, kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa thiên địa. Nhìn thấy Chu Cảnh Nhạc một kiếm chém chính mình ba màu dao long, Trình Tiền Bằng chắp tay mà cười. Không nghĩ tới, năm đó bị chấm mở một mặt lưới buông tha tính mệnh như phản Chu gia tiểu nhi, bây giờ thế mà thành hoàn nguyên cảnh tu vi, còn muốn tại chấm trước mặt kêu gào. Chấm bất quá là phi thăng mấy trăm năm, cái này tu tiên giới, làm sao nhiều ra nhiều như vậy cái hí khúc bên trong nhân vật. Sau đó ánh mắt lại quét về phía Chu Cảnh Nhạc, cho nên, ngươi là muốn bảo vệ Chu Tiêu Sách. Không. Chu Cảnh Nhạc hồi phục đồng dạng thong dong, ta là tới giết ngươi. Lúc trước ngươi giết ta toàn tộc mấy trăm người, hôm nay coi là ta lúc báo cửu tuyết hận. Giết chấm. Trình Tiền Bằng mặt lộ khinh thường. Ngươi bất quá là cái vừa vặn bước vào hoàn nguyên cảnh mấy trăm năm lao đầu tiểu tử, cũng dám nói bừa Chu Thiên. Chu Cảnh Nhạc thu kiếm tại bên người, nên đạt nói Trình Tiền Bằng, ngươi bất quá là cái bởi vì nhập thần đại sụp đổ, từ thượng giới rơi xuống về thử giới người bình thường mà thôi, từ đâu tới sức mạnh tự xưng là ngày. Nếu như ngươi trở về tự xưng là ta vậy ta có lẽ sẽ còn cho rằng ngươi tại thượng giới trôi qua không tệ. Có thể ngươi mà lại muốn tự xưng là chấm đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu biết rõ, một người càng là thiếu cái gì, thì càng nghĩ ra được cái gì. Liền tính ta không có phi thăng thượng giới, không biết thượng giới răng dấp, cũng có thể suy đoán đi ra, ngươi tại thượng giới, tám thành là người buôn bán nhỏ đồng dạng sâu kiến nhân vật, tại thượng giới trải qua hủy khúc cầu toàn sinh hoạt, không chừng sẽ tự xưng nô tài tiểu nhân. Về tới thử giới, lại cảm thấy có thể ngẩng đầu đỡ ngực sư bá, liền đổi lại chấm. Muốn cười đến cực điểm. Làm Chu Cảnh Nhạc lưu loát nói xong vài câu, nguyên bản ký định thần nhàn Trình Tiền Bằng giống như là bị dẫm trúng chân đau, giận tím mặt. Chu gia loạn thần tặc tử, thật sự là gian không lường được. Tất nhiên ngươi như vậy khinh nhẫn chấm danh dự, cái kia chấm liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tiên phàm khác đường. Chu Cảnh Nhạc chỉ là khinh thường cười một tiếng. như thật có tiên phàm khác đường, ngươi liền sẽ không ba chiêu đều giải quyết không xong Chu Tiêu Sách cái này tay trói gà không chặt nhập thần cảnh tu sĩ. Theo ta thấy, ngươi bất quá là hào nhoáng bên ngoài, cố giả bộ thanh thế. Trình Tiên Bằng khẽ cười một tiếng, không hề giải thích. Mà Chu Tiêu Sách thì ở một bên mở miệng, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, Chu thành chủ nói không sai. Thử giới dung thân nạp tu sĩ, nhiều nhất là hoàn nguyên cảnh. Trình Tiên Bằng như tu vi thông thiên, tất nhiên sẽ không bị thử giới dung thân, bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng. Có thể là hắn không có. Hắn thật tốt đứng ở chỗ này, cùng ngươi ta nói dài nói ngắn. Nghe đến Chu Tiêu Sách lời nói, Trình Tiên Bằng ánh mắt đỗng nhiên thay đổi đến lạnh lùng. Nhưng Chu Tiêu Sách cũng không có dừng lại ý tứ, tiếp tục nếm thử nhấc lên ra Trình Tiên Bằng nội tình. Đương nhiên, hắn hai chiêu đánh nát ta băng giáp, hiện tại vẫn là có đủ hoàn nguyên cảnh thực lực, có lẽ cùng năm đó Quy Yêu sàn sàn với nhau. Hắn như trực tiếp thể hiện ra hoàn nguyên cảnh tu vi, liền có thể phi thăng thượng giới, không cần lại tại chỗ này lãng phí thời gian. Có thể là hắn cũng không có. Hắn lựa chọn áp chế tu vi, tại ngươi ta trước mặt bị lý mạn, thừa nhận với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã hiện trạng, vẫn không có lựa chọn phi thăng. Ta cho rằng, hắn có lẽ bởi vì nhập thần đài sụp đổ, thương tổn tới căn cơ, nếu như tiếp tục phi thăng thượng giới, sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên mới lưu lại tại thử giới, nghĩ biện pháp chữa trị chính mình nhập thần đài về sau, lần thứ hai phi thăng. Chu Tiêu Sách cười đắc ý, chữa trị nhập thần đài không có gì khó khăn, đơn giản chính là lại tìm cái nhập thần lý luận chính là. Có nhập thần lý luận, hắn nhất định có thể nghĩ biện pháp chữa trị nhập thần đài. Đáng tiếc, chính hắn nghiên cứu không ra cái gì nhập thần lý luận, chỉ có thể dựa vào làm mưa làm gió cướp bóc người khác trí tuệ. Chu Tiêu Sách nói xong về sau, Chu Cảnh Nhạc không khỏi gật đầu, thì ra là thế. Chu giáo sư nói chuyện, quả nhiên làm ta sáng tỏ thông suốt. Lại nhìn Trình Tiền Bằng, đâu còn có quốc chủ dáng dấp. Một đôi mắt cất giấu hận ý cùng hung ác, gắt gao tiếp cận Chu Tiêu Sách. Hôm nay bất luận làm sao, ngươi hẳn phải chết. Ông Chu Cảnh Nhạc trường kiếm quét ngang, mỉm cười nhìn nhau Trình Tiền Bằng. Tất nhiên ngươi không bỏ ra nổi hoàn nguyên cảnh bên trên thực lực, vậy ta cũng chỉ phải thắng mà không võ. Chương 653, quân vô hí ngôn. Chương 653, quân vô hí ngôn. Trình Tiên Bằng trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý, thân hình hắn đột nhiên lăng không mà bên trên, đồng thời hai tay đầu ngón tay tách ra chói mắt hồng quang, tại kết ra mấy cái kỳ quái dấu tay về sau, một đạo to lớn pháp trận tại phía sau hắn hiện lên. Cái này pháp trận giống như giữa thiên địa hư không long chỗ, linh khí xung quanh đều đang chậm rãi hướng trong đó lưu động. Trình Tiên Bằng ngẩng đầu nhìn một chút trời cao, phát hiện lôi vân cũng không thay đổi đến càng thêm đông đúc, khóe miệng cười nhạt một tiếng. Chu Cảnh Nhạc, Chu Tiêu Sách, hôm nay chính là các ngươi Chu gia tuyệt hậu thời điểm. Theo Trình Tiên Bằng quát khẽ một tiếng, pháp trận trong phủ văn bỗng nhiên xoay tròn, như sấm sét tiếng vang ầm vang nổ tung. Chỉ thấy hắn phất tay run lên, pháp trận trong đột nhiên phun ra ngập trời hỏa diễm, hóa thành một đầu thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm to lớn hình rồng hư ảnh, giống như từng đạo thao thiên cự lãng, lao thẳng tới Chu Cảnh Nhạc. Chu Cảnh Nhạc ánh mắt lấm liệt. Đối mặt cái này mênh mông hỏa long thế công, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng linh hoạt run lên, trên thân kiếm nháy mắt nổi lên một đạo u lam quang huy, giống như là một cô nước suối tại ở giữa chảy xuôi. Chu Cảnh Nhạc dưới chân một điểm, thân hình giống như một đạo như u linh tiềm điện, cấp tốc trốn tránh hỏa long xung kích. Chớ nghe ngươi khẩu khí không nhỏ, còn tưởng rằng có chút thực lực, không nghĩ tới là chỉ biết tranh né chuột. Trình Tiên Bằng cười lạnh, hai tay lần thứ hai kết ấn, sau lưng trận pháp phun ra bảng bạc linh lực rót vào hỏa long bên trong. Hư không bên trong hỏa long đột nhiên chấn động, liệt diễm chỉ một thoáng càng thêm chói mắt, uy thế hủy thiên diệt địa. Nó qua trong giây lát lại lần nữa nhào về phía Chu Cảnh Nhạc, hóa thành liệt diễm tàn ảnh, nhanh như thiểm điện. Chu Cảnh Nhạc kiếm quang lóe lên, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa long bồ hụt, chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, tại hỏa long sau lưng, một đạo hàn quang chợt hiện. Chu Cảnh Nhạc thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại long ảnh phía sau. Trường kiếm đâm thẳng hỏa long bảy tấc, long ảnh gào thét một tiếng, thân hình nháy mắt mơ hồ, hỏa diễm bắt đầu dần dần tiêu tán. Trình Tiên Bằng cũng không lộ ra kinh hoàng, ngược lại khoe miệng hiện ra nụ cười gần ý Chu Cảnh Nhạc, trốn rất tốt, đâm vào rất chuẩn. Đáng tiếc, thực lực sai biệt không phải một chiêu tiểu kiếm thuật có thể san bằng. Lời còn chưa dứt, Trình Tiên Bằng sau lưng pháp trận đống nhiên phun ra liên tục không ngừng linh khí, nguyên bản tiêu tán cự long hỏa diễm lại lần nữa ngưng tụ. Trình Tiên Bằng hai bàn tay đột nhiên vỗ một cái, toàn bộ ung tiên thành xung quanh trên mặt đất đống nhiên rách ra vô số khe hở, khói đen từ khắp mặt đất phun ra ngoài. Khói đen cùng liệt diễm giao hội, một nháy mắt tại ung tiên thành bốn phía đốt lên màu đen diễm hỏa. Ngay sau đó, một đầu tối lân hắc giáp ô long tại vô biên hắc viêm bên trong chậm chậm dâng lên. Hắc long quanh thân hắc viêm chớp động, thỉnh thoảng theo phong phiêu linh mấy sợi, rơi vào ung tiên thành bên trong. Tê hắc viêm chỗ rơi chỗ, trong vòng mấy trượng khu phố phòng xá lập tức hóa thành đất khô cằn. Trên đường bách tính còn chưa kịp kêu khóc, liền biến thành cho bụi. Một tên gia thánh cảnh tu sĩ tính toán chống cự hắc viêm, lại cùng mặt khác bách tính đồng dạng, trong nháy mắt bị thôn vệ tính mệnh. Ung tiên thành bên trong lập tức lâm vào một mảnh kinh hoàng. Cho dù là nhập thần cảnh tu sĩ, cũng vô pháp vượt qua ngoài thành ngập trời hắc viêm, chỉ có thể ở trong thành khẩn trương nhìn chằm chằm trên không Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Bằng chiến đấu. Chu Cảnh Nhạc mắt lộ ra lãnh quang, nhìn về phía Trình Tiền Bằng. Người ta tranh, há tất thương tới dân chúng vô tội? Trình Tiền Bằng lạnh nhạt nói, chết ở dưới tay ta, là bọn họ những này sâu kiến đời này cùng ta duy nhất gặp nhau. Đây chính là đến từ tiên thần ân trạch, bọn họ nên lòng mang cảm kích mới là. Nói xong, Trình Tiền Bằng lại ngự sử hắc long hướng Chu Cảnh Nhạc đánh tới. Chu Cảnh Nhạc trường kiếm lưu quang, lật tay một đâm ngăn cản. Mũi kiếm cùng hắc long đụng vào nhau, giải rác vô số hắc viêm. TTT trong thành lại có rất nhiều người mất mạng tại hắc viêm bên trong. Gặp cái này, Chu Cảnh Nhạc đã không còn dám ngăn cản, đành phải dựa vào thân pháp né tránh hắc long tập kích. Mang theo kiếm quang không đứng ở khói đen bên trong xuyên qua, mặc dù không có biện pháp thay vào đó đầu hắc long, nhưng tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm. Đúng lúc này, Trình Tiền Bằng mở miệng nói, vốn định không thương tổn cùng quá nhiều tính mệnh, làm sao ngươi nhất định muốn lãng phí thời gian? Chẳng không có nhiều như thế tính nhẫn mại bồi ngươi truy đuổi ở nút. Ung Tiên Thành bách tính cùng tu sĩ, tạm thời nghỉ ngơi a. Nói xong, lại lần nữa hợp tay hình chữ thập. Ung Tiên Thành mặt đất nháy mắt giãn nứt, sương mù màu đen từ trong đó tuôn ra, mắt thấy là phải cùng ngoài thành hắc viêm nối thành một mảnh. Nếu là hắc viêm đốt vào Ung Tiên Thành, ước vạn phàm nhân cùng tu sĩ đều đem trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Ông đúng lúc này, một đạo màu vàng vòng sáng bao phủ lại toàn bộ Ung Tiên Thành. Kim sắc quang mang lập tức xua tán đi trong thành khói đen. Liền trên mặt đất cái kia dọa người khe hở cũng dần dần khép lại biến mất. Một đạo diệu như hạo nhật thân ảnh từ phía trên một bên xuất hiện, trong chốc lát đi tới Ung Tiên Thành phía trên. Trình Tiên Bằng nhìn thấy người tới, đầu tiên là giật mình, sau đó cười cười, không nghĩ tới đại huynh cũng đột phá hoàn nguyên cảnh. Trình Tiên Long lạnh nhạt nói, may mắn. Làm sao, đại huynh đột phá hoàn nguyên cảnh, muốn giúp người ngoài giết chấm, lấy báo lúc trước tranh đoạt quốc chủ vị trí thất bại mối thù. Chấm lúc tại vị cũng không có đối huynh trưởng đuổi tận giết tuyệt, đại huynh vì sao lại muốn vào lúc này tự tìm đường chết? Trình Tiên Long thở dài, liếc nhìn phía dưới Ung Tiên Thành. Trình Tiên Bằng, chuyện cũ khói bụi, ta sớm đã tiêu tan. Phu hoàng tâm ý, ta cũng có thể trải nghiệm. Hôm nay tại cái này, không có bất kỳ cái gì tư tâm, chỉ là vì ngăn cản ngươi phạm phải ngập trời sát nghiệp. Như ngươi thật muốn giết Chu Cảnh Nhạc, đi Vô Biên Đại Mạc, đi Vạn Tiên Đại Sơn, đi Trầm Luân Hải Vực, lại hoặc là đi Yêu Quốc, ta cũng sẽ không quản, tin tưởng Chu Cảnh Nhạc cũng vui vẻ phải đáp ứng. Nhưng ngươi nhất định muốn tại Ung Tiên Thành đấu pháp, còn muốn cho vô số tu sĩ thương sinh chết, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Trình Tiên Bằng ánh mắt quan hai, đại minh vẫn là giống lúc trước đồng dạng, há miệng bách tính, ngậm miệng tiên hạ, thật sự là cổ kim ít có thánh nhân, chấm bội phục. Ta, thánh nhân. Trình Tiên Long tự giễu cười một tiếng, muốn nói thánh nhân, còn phải là bên cạnh Chu Thành Chủ, còn có năm đó cầu tiên thành đám người kia, a ta làm như vậy, chỉ có thể nói bởi vì chính mình là cái người bình thường. Người bình thường. Người bình thường sẽ tại lúc này không để ý tới tính mệnh, đứng ra. Trình Tiên Long gật đầu, mỗi cái có nhân tính người bình thường đều sẽ như vậy. Đại minh là mắng chấm không có nhân tính. Người đã tự xưng tiên thần, không có nhân tính cũng là bình thường. Trình Tiên Bằng nhìn trước người Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiên Long, suy tư một lát, nói, chấm yêu cầu cũng rất đơn giản. Chỉ cần cho chấm một cái nhập thần cảnh lý luận, chấm tự sẽ rời đi. Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiên Long liếc nhau. Không nghĩ tới nhanh như vậy Trình Tiên Bằng liền phục nhuyễn. Trình Tiên Bằng bị ép đưa ra thỏa hiệp điều kiện. Hắn không nghĩ tới Chu Cảnh Nhạc sẽ như vậy khó giết. Hiện tại lại nhiều cái hoàn nguyên cảnh chiến tuyệt. Nếu muốn giết hai người bọn họ, chính mình nhất định phải vận dụng 8-9 thành thực lực, sau đó bị ép phi thăng. Nhập thần đài vấn đề không giải quyết, hắn còn không thể phi thăng. Trình Tiên Bằng ánh mắt châm xuống. Chữa trị nhập thần đài, chấm tự sẽ phi thăng, không phải nhiễu hạ giới trật tự. Quân vô hy ngôn, các ngươi nghĩ như thế nào? Chương 654, chữa trị nhập thần đài. Chương 654, chữa trị nhập thần đài. Trình Tiên Bằng lời nói, để Trình Tiên Long cùng Chu Cảnh Nhạc đều có chút do dự. Chu Cảnh Nhạc muốn giết Trình Tiên Bằng, thế nhưng chỉ dựa vào chính mình khẳng định làm không được. Nếu như có thể đuổi đi Trình Tiên Bằng, cũng có thể tiếp thu. Trình Tiên Long muốn để Trình Tiên Bằng không phải nhiễu thử giới, không có Chu Cảnh Nhạc chế hành cũng vô pháp thực hiện. Để Trình Tiên Bằng phi thăng về thượng giới, hắn tự nhiên vui lòng. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ trong thời gian ngắn đều không bỏ ra nổi có thể nhập thần lý luận cho Trình Tiên Bằng. Đầu năm nay, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có khả năng tùy thời cho gia nhập thần lý luận, có lại chỉ có một người. Hai người quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu Sách. Chu giáo sư, ý của ngươi như nào? Chu Tiêu Sách trầm tư thật lâu. Trình Tiên Bằng xác thực dựa theo hắn suy nghĩ về tới thử giới, nhưng thực lực nhưng cũng không hạ xuống bao nhiêu. Nhìn Trình Tiên Long cùng Chu Cảnh Nhạc ý tứ, hai người bọn họ hợp lực đều chưa hẳn có thể làm gì Trình Tiên Bằng. Chính xác quá trình, sai lầm kết quả. Chu Tiêu Sách cũng tâm tư phức tạp. Trình Tiên Bằng cái phiền toái này là chính mình chiêu hạ đến, lại làm cho Trình Tiên Bằng cùng Chu Cảnh Nhạc liều mạng chém giết, không thực tế. Huống chi, tại hai tên hoàn nguyên cảnh tu sĩ trong mắt, hiện tại còn có làm dịu kế sách, chưa hẳn nhất định muốn đánh đến ngươi chết ta sống. Chu Tiêu Sách tựa hồ cũng sẽ không dùng người khác chi mệnh, toàn bộ chính mình tâm nguyện. Hắn thở dài, sau đó nói, nếu là Trình Tiên Bằng có thể cam đoan cho hắn nhập thần lý luận về sau, quay về thượng giới, không kinh nhiêu thế này, vậy ta liền cho hắn nhập thần lý luận. Trình Tiên Bằng nghe xong, mặt lạnh nói, chấm đã nói cho ngươi, quân vô hí ngôn. Chấm cũng không ngại nói thật, thử giới lời thề loại pháp thuật, đối với chấm cái này vượt qua thử giới phạm chủ tu vi, bất lực. Cho nên, chấm hứa hẹn, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đều chỉ có thể làm đến một bước này. Nếu như ngươi không yên tâm, cái kia chấm cũng chỉ phải tự mình động thủ lấy. Chu Tiêu Sách lại suy nghĩ một lát, nói, tốt, ngươi thân là một nước chi chủ, ta tin tưởng ngươi. Cái này liền để người đem ta nhập thần lý luận tôi diễn bản thảo đưa tới. Chu Tiêu Sách cho Lỗ Tôn Mão phát nói truyền âm phủ. Chỉ chốc lát, Lỗ Tôn Mão liền cầm lấy cái chứa vật màu trắng hộp xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Trình Tiên Bằng nói không nghĩ tới lúc trước Lỗ gia tiểu bối, hiện tại thế mà cũng là phản bối cảnh. Lỗ Tôn Mao hướng về phía Trình Tiên Bằng lễ phép cười một tiếng, sau đó đối Chu Tiêu Sách nói, "Chu giáo sư, đây là ngươi muốn nhập thần lý luận sao?" Chu Tiêu Sách nhìn xem màu trắng hộp, gật gật đầu. "Chính là cái này." "Lỗ gia chủ, vật trong hộp, ngươi xem qua sao?" Lỗ Tôn Mao gật gật đầu. "Dựa theo yêu cầu của ngươi, vì xác nhận bên trong lý luận, ta trước nhìn một lần. Đúng là cái chưa từng dùng qua nhập thần lý luận. Tốt, vất vả ngươi. Lỗ gia chủ mời trở về đi." Lỗ Tôn Mao hướng về phía ba tên tiền bối thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Chu Tiêu Sách đem hộp giao cho Trình Tiên Bằng. lý luận liền tại bên trong, ngươi nhìn một chút, chỗ không hiểu, ta nói cho ngươi nghe. Trình Tiên Bằng đưa tay thu lấy cái này màu trắng hộp, mở ra về sau lật xem bên trong lý luận bản thảo. Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên hiện lên dị sắc. Càng là lật xem, thì càng ngạc nhiên. Đến cuối cùng, ánh mắt bên trong mơ hồ mang theo kích động sát thái. Sau một lát, Trình Tiên Bằng khép lại bản thảo, đối Chu Tiêu Sách ném ánh mắt tán thưởng. Chu Tiêu Sách, thế gian này pháp tắc lý luận là chính ngươi nghiên cứu?
Không, là cao nhân tổng kết.
Cao nhân là ai?
Cao nhân chính là cao nhân.
Nếu như ngươi không có nghi vấn, liền mời mau mau xây dựng lại nhập thần đài, trở lại thượng giới a. Gặp Chu Tiêu Sách vẫn có ý, Trình Tiền Bằng cười ha ha một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Chu Tiêu Sách dây dưa bàn hỏi, mà là tại chỗ triệu hoán nhập thần đài. Nhưng mà, Trình Tiền Bằng cái này một hoàn nguyên cảnh bên trên tu sĩ triệu hoán nhập thần đài thời điểm, lại cùng mặt khác ra thánh cảnh tu sĩ triệu hoán nhập thần đài cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. 10 cái tia sáng lưu chuyển nhập thần đài xuất hiện tại Trình Tiền Bằng dưới chân. Nhìn, Trình Tiền Bằng giống như là cao cao tại thượng tiên thần, nhập thần đài thì là dưới chân hắn người hầu đứng thẳng vị trí. Chu Tiêu Sách chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ tới chính mình xuất thánh thời điểm, có một ít nhập thần cảnh tu sĩ xuất thánh các cũng sụp đổ, tu vi rơi xuống một hai trọng. Nhưng mà bọn họ như muốn tái tạo xuất thánh các, nhất định phải từ rơi xuống tu vi, sụp đổ nhập thần đài, trực tiếp trở lại ti kim cảnh mới có thể thực hiện. Nhưng Trình Tiền Bằng lại không cần làm như vậy, trực tiếp liền có thể triệu hoán nhập thần đài tiến hành tu bổ. Quả nhiên, làm tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, lại tu bổ phía trước cảnh giới, chính là nhẹ nhõm chuyện bình thường. Tia sáng dần dần vững chắc, nhập thần đài hiện rõ ở trước mặt mọi người, Trình Tiền Long cùng Chu Cảnh Nhạc toàn bộ đều thoáng nghiêm nghị. Màu bạc nhập thần đài, đây là cái phổ thông nhập thần lý luận. Chu Tiêu Sách có biết không? Hai người nhìn hướng Chu Tiêu Sách, chỉ thấy Chu Tiêu Sách sắc mặt bình thản, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà Trình Tiền Bằng vẫn như cũ mặt sắc thái vui mừng, cũng không có không mảy may đẩy. Tại hắn phi thăng thượng giới về sau, tu tiên giới mới đạt tới phổ thông nhập thần lý luận cùng bạn thích nhập thần lý luận khác biệt chung nhận thức. Cho nên, hắn mặc dù tu vi thông thiên, lại cũng không biết phổ thông nhập thần lý luận cùng bạn thích nhập thần lý luận khác nhau. Trình Tiền Bằng tiêu ý càng lớn, toàn thân cũng bị nhập thần đại ngân quang bao khỏa. Ngay sau đó, càng thêm khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh. Trình Tiền Bằng hai tay đẩy, 10 cái nhập thần đài, vậy mà hợp nhất thành một cái càng thêm to lớn nhập thần đài. Mọi người nhìn qua một màn bất khả tư nghị này, không biết điều này có ý vị gì. Trình Tiền Bằng thì run lên bên dưới trường bảo, hạ lạc đạp ở to lớn nhập thần đài bên trên. Ngân quang lưu chuyển, Trình Tiền Bằng lại nặn nhập thần đài. Có lẽ là bởi vì cải tạo nhập thần đài, Trình Tiền Bằng nhập thần cực nhanh. Vẹn vẹn sau một lát, Trình Tiền Bằng dưới chân nhập thần đài biến mất, khí tức lại tăng 3 phần. Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long liếc nhau, toàn bộ đều mang theo kinh ngạc. Giờ phút này, liền tính hai người bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng thương tới Trình Tiền Bằng mảy may. Tại mọi người chú ý bên dưới, Trình Tiền Bằng hít sâu một hơi. Một phen quanh co, cuối cùng ngược lại là không có chút rung động nào. Sau đó mở mắt ra. Trình Tiền Long nói, hiện tại, ngươi đã chữa trị nhập thần đài, dựa theo ước định, có thể quay về thượng giới. Trình Tiền Bằng gật gật đầu, đương nhiên. Chấm sẽ trở lại thượng giới. Chỉ bất quá trước đó, chấm còn có chuyện muốn làm.
Làm cái gì?
Trình Tiền Bằng lạnh lùng cười một tiếng, rửa sạch chấm vừa vặn nhận đến quất đủ. Nói xong, Trình Tiền Bằng hai tay vừa nhấc. Một cỗ cường đại sóng khí từ ung tiên thành đánh phía bốn phương tám hướng, những nơi đi qua thiên băng địa liệt. Chương 655, lần thứ hai sụp đổ. Chương 655, lần thứ hai sụp đổ. Trên đường chân trời, mây đen quay cuồng, lôi điện đan bảo, toàn bộ bầu trời đều bị lôi kiếp thôn phệ. Phía dưới thổ địa từng khúc giãn nứt, sương mù màu đen từ đại địa trong cái khe không ngừng bay lên, khe hở như địa ngục vết nứt, thôn phệ xung quanh tất cả. Suy trên mặt đất, mấy vị né tránh không kịp bách tính bị khói đen cuốn quanh, còn chưa phát ra tiếng kêu thảm liền biến mất ở trong sương mù. Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long đứng ở đằng xa, chính mắt thấy bách tính một cái tiếp một cái bị khói đen thôn vệ, vừa sợ vừa giận. Không bao lâu nữa, toàn bộ Bắc Cảnh đem triệt để biến thành tử vực, không người có thể chạy trốn khói đen ma trưởng. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là Trình Tiền Bằng. Trình Tiền Bằng đứng ở trên không, ánh mắt hờ hững. Được đến nhập thần lý luận về sau, hắn không những không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thực hiện hắn nói tới trực tiếp phi thăng thượng giới, ngược lại thả ra hủy thiên diệt địa pháp thuật, triệu hoán khói đen càn quét Bắc Cảnh. Trình Tiền Bằng, người thân là quốc chủ, nói không giữ lời. Chu Cảnh Nhạc tức giận hướng về trên không, Trình Tiền Bằng quát, âm thanh như lôi đỉnh ở trong thiên địa quanh quẩn. Trình Tiền Long cũng đầy mặt lửa giận, hai mắt gần như phun ra hỏa diễm. Trình Tiền Bằng, phía trước không phải đã nói, cho ngươi nhập thần cảnh lý luận, ngươi liền phi thăng thượng giới. Ngươi vậy mà bội bạc, thất tín bội ước. Trình Tiền Bằng nghe đến hai người la lên, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, ánh mắt băng lạnh đến giống như một mảnh nước đọng. Nói không giữ lời. Trình Tiền Bằng khinh miệt hừ một tiếng, có tin không tín, chấm định đoạn. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Chu Cảnh Nhạc gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận oán giận cũng không hiểu. Vì cái gì? Trình Tiền Bằng cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lập lòe, chỉ là vì quét dọn chấm vừa vặn chịu khuất nhục mà thôi. Khuất nhục? Trình Tiền Long sắc mặt tái xanh, nắm chắc quả đấm run nhẹ nhẹ, hiệp nghị của chúng ta từ đầu tới đuôi đều là ngươi tình ta nguyện, ai bảo ngươi bị nhục? Trình Tiền Bằng ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất tại lẩm bẩm nói, đại huynh, ngươi chưa từng gặp qua nhân quân cùng dân đen thỏa hiệp. Một câu nói kia, như nước lạnh hắt tại Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long trong lòng. Bọn họ cuối cùng ý thức được chính mình bị Trình Tiền Bằng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gọi là hợp tác, cái gọi là thỏa thuận, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái bẫy, Trình Tiền Bằng căn bản không có tính toán tuân thủ. Giờ phút này, hắn chân chính ý đồ đã rõ rành rành, hắn căn bản không có ý định lưu bất luận cái gì người sống cửa ra vào.
Hắn muốn đem mọi người diệt khẩu, đem toàn bộ Bắc Cảnh hóa thành một mảnh tử vực, lấy che giấu sự bội tín của mình nghĩa khí. Trình Tiên Bằng, ngươi điên. Đó căn bản không phải một cái quốc chủ phải làm. Chu Cảnh Nhạc gầm thét, huy động mũi kiếm, chuẩn bị tiến lên. Tất nhiên ngươi quyết tuyệt như vậy, vậy chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Trình Tiên Long cắn răng nghiến lợi nói, trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, quanh thân kim quang lập lòe. Trình Tiên Bằng miệt thị Chu Cảnh Nhạc một cái, nâng lên hai tay, sương mù màu đen lại lần nữa quần quần mà ra, giống như từng đầu hắc xà quay quanh ở xung quanh hắn. Lúc này đã không có đường lui. Bây giờ, tùy ý bọn họ làm sao phẫn nộ cùng chất vấn, đều không thể thay đổi trước mặt thế cục. Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiên Long ánh mắt bên trong lóe ra chiến ý chỉ có liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, đang lúc hai người chuẩn bị vận chuyển linh lực cùng Trình Tiên Bằng mở rộng quyết tử đấu tranh lúc, sương mù màu đen giống như có đột nhiên nhào về phía bọn họ. Cái kia sương mù nháy mắt cuốn chặt lấy bọn họ tứ chi, phản phất vô số đầu như rắn độc, gắt gao ghim chặt thân thể bọn hắn thân thể, làm bọn hắn không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Trình Tiên Long kinh hãi, liều mạng vận chuyển linh lực tính toán thoát khỏi. Hắn linh lực càng không có cách nào thi triển, thân thể hoàn toàn bị trói buộc lại. Chu Cảnh Nhạc cũng cảm nhận được đồng dạng ngạt thở cảm giác, trong cơ thể linh khí tựa hồ bị phong tỏa lại đồng dạng, hoàn toàn không cách nào lưu động. Hắn cau mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Cái kia màu đen sương mù càng ngày càng dày đặc, gần như đem hai người hoàn toàn bao khỏa trong đó. Hắn ánh mắt băng lãnh vô tình, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, khói đen tựa như dòng lũ nào về phía hai người. Sau ngày hôm nay, lại không Bắc Cảnh. Trình Tiên Bằng mắt nhàn nhạt quét mắt xung quanh, lời nói lạnh như băng giống như tử thần tuyên bố. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Chu Tiêu Sách trên thân. Từ đầu đến cuối, Trình Tiên Bằng đều không có đem cái này nhập thần cảnh tu vi người thả tại trong mắt. Dù cho Chu Tiêu Sách cho hắn một cái nhập thần lý luận, Chu Tiêu Sách sâu kiến lại bước lên, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Trình Tiên Bằng đến nay vẫn cứ không hiểu, mình cùng Chu Tiêu Sách đến cùng có cái gì thù hận. Chu Tiêu Sách có khả năng lên như diều gặp gió, cũng không thể rời đi hắn lúc trước trận kia ngự rượu. Có thể nói Chu Tiêu Sách bây giờ tất cả đều là chính mình bán cho. Hắn vì sao muốn trăm phương ngàn kế hại chính mình? Bất quá, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Thân là tiên thần chính mình, không cần thiết đi phỏng đoán một con run dế ý nghĩ. Hắn tiện tay vung lên, một đạo khói đen liền hướng Chu Tiêu Sách đánh tới. Chu Tiêu Sách sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng còn mang theo nụ mai chi ý, quả nhiên, chó không đổi được căn cước. Trình Tiên Bằng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ coi là một cái dế mèn tại ồn ào. Nhưng mà, ngay tại sát cơ tứ phía, khói đen thôn phệ thiên địa thời khắc, đột nhiên ở giữa, tất cả khói đen đều đình chỉ thôn phệ. Những cái kia nguyên bản như rắn độc xoay quanh quấn quanh khói đen, giống như là mất đi sinh cơ không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung. Thẳng hướng Chu Tiêu Sách đạo kia khói đen cũng tại giữa không trung chỉ trệ không tiến, dần dần thay đổi đến mờ nhạt. Chuyện gì xảy ra? Trình Tiên Bằng lập tức phát giác dị thường. Hắn mới vừa rồi còn khống chế thiên địa khí thế, giờ phút này phảng phất bị lực lượng vô hình đánh gãy đồng dạng. Cùng lúc đó, Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long cũng kinh ngạc nhìn xem xung quanh biến hóa, khói đen đình chỉ thế công, thân thể bọn hắn thân thể cảm nhận được gò bó giải trừ, linh khí lại bắt đầu chậm rãi tại thể nội lưu động. Mặc dù y nguyên bị khói đen vây quanh, nhưng cái kia cảm giác gáp bách lại tại dần dần yếu bớt. Trình Tiên Bằng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể tu vi bắt đầu kịch liệt ba động. Cái kia nguyên bản vô cùng ổn định linh lực, giờ phút này phảng phất bị người từ nội bộ đảo loạn đồng dạng, giống như là một dòng lũ lớn tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Làm sao sẽ dạng này? Trình Tiên Bằng tính toán dùng ý niệm khống chế chính mình tu vi, muốn ngăn chặn lại loại này hỗn loạn ba động, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Linh khí tựa như vỡ đê hồng thủy, không quản hắn cố gắng như thế nào, vẫn như cũ không cách nào vãn hồi. Lực lượng trong cơ thể ngay tại dần dần bị móc sạch, hắn tu vi cùng khí tức tại kịch liệt hạ xuống. Điều đó không có khả năng, không có khả năng thanh âm hắn run rẩy, loại này cảm giác. Hắn hôm nay vừa bận trải qua nhập thần đài, lại muốn sụp đổ. Đúng lúc này, Trình Tiền Bằng trên thân bỗng nhiên chuyển đến một trận chấm thấp chấn động âm thanh, một đạo lóe ra ngân quang nhập thần đài từ Trình Tiền Bằng trong cơ thể tách rời mà ra, chỉ một thoáng vỡ nát thành một chút ngân quang. Theo âm thanh truyền đến, nguyên bản ngưng trệ khói đen run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, tất cả khói đen cấp tốc tiêu tán. Vì sao lại dạng này? Trình Tiền Bằng không cách nào lại bảo trì thong dong, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt. Chương 656, hay lắm. Chương 656, hay lắm. Liên tại Trình Tiền Bằng nhập thần đài lần thứ 2 sụp đổ thời điểm, dưới chân Ung Tiên Thành bên trong, đột nhiên hiện ra 10 cái màu vàng nhập thần đài. Dẫn đầu 3 cái nhập thần đài chủ bị đều là Lỗ Gia Nhân. Lỗ Tôn Mao đứng tại phương xa, hướng về phía Chu Tiêu Sách nhẹ gật đầu. Chu Tiêu Sách khẽ mỉm cười. Càng nghĩ, Chu Tiêu Sách cho rằng chính mình có thể nhất thời không cách nào chế phục Trình Tiền Bằng, nói không chừng còn muốn cho hắn một cái nhập thần lý luận trước vượt qua hiểm cảnh. Hắn để Lỗ Tôn Mão lấy ra cái kia nhập thần lý luận hộ, là hắn đã sớm là chuyện hôm nay chuẩn bị ở sau. Bên trong là truyền thống thời không luận, cùng với hiệp nghĩa tương đối luận hai cái thời gian tương quan lý luận. Nói đúng ra, cái sau chính là chuyên môn dùng để khắc chế cùng lật đổ cái trước. Chu Tiêu Sách ở bên trong lưu lại một phong thư, nói cho cái kia một người, tại cho chính mình hộ thời điểm, lấy đi bên trong hiệp nghĩa tương đối luận, sau đó cho Trình Tiền Bằng truyền thống thời không luận. Nếu như Trình Tiền Bằng tại chữa trị nhập thần đài về sau, muốn làm cái gì đối với chính mình cùng mọi người bất lợi sự tình, liền lập tức bắt đầu dùng hiệp nghĩa tương đối luận để hắn nhập thần đài lần thứ 2 sụp đổ. Đương nhiên, bởi vì hiệp nghĩa tương đối luận quá mức tối nghĩa khó hiểu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lý giải. Tại trên thư Chu Tiêu Sách để đột phá nhập thần tu sĩ trực tiếp chiếu vào bản thảo của hắn lầm nhầm, để phòng triệu hoán nhập thần đài thất bại. Có thể là để Trình Tiền Bằng nhập thần đài sụp đổ về sau lại thế nào xử lý,
Chu Tiêu Sách cũng không có chú ý, tất nhiên lần thứ nhất sụp đổ Trình Tiền Bằng nhập thần đài đánh không lại hắn, lại sụp đổ một lần lại có ý nghĩa gì? Chu Tiêu Sách chỉ coi là bước kế tiếp nhàn cờ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vốn là cái không biết cần dùng tới hay không chuẩn bị ở sau, hôm nay lại có đất dụng võ. Để Trình Tiền Bằng nhập thần đài hai độ sụp đổ, nhưng cũng đạt tới chưa từng nghĩ tới mục đích để mọi người, nhất là Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long thấy rõ bộ mặt của hắn, đừng có lại ôm lấy ảo tưởng. 10 tên xuất thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ đứng ở nhập thần đài bên trên, tại cảnh hoang tàn khắp nơi ung tiên thành bên trong, tiến hành nhập thần cảnh đột phá. Trình Tiền Bằng lập tức ý thức được, chính mình nhập thần đài sụp đổ, liền cùng cái này 10 tên tu sĩ đột phá nhập thần cảnh có quan hệ. Nhập thần lý luận bị lật đổ, nhập thần đài liền sẽ sụp đổ. Chẳng lẽ bọn họ lại một lần đẩy ngã chấm nhập thần lý luận? Trình Tiền Bằng không cam tâm, lập tức vận dụng tất cả bộ liếng, lại lần nữa ngưng ra một đạo tam sắc thần long, hướng là cái kim quang nóng ánh nhập thần đài lao xuống đánh tới. Tại Long Huy cùng nhập thần đài gặp nhau một sát na, bành đầu kia tam sắc thần long giống như dưới ánh mặt trời sương sớm, sụp đổ biến mất. Thật sự là kiến càng lay cây. Chu Tiêu Sách cười cười, liền tính ngươi là thượng giới tu sĩ, thực lực cũng không đủ chống lại thử giới pháp tắc. Nếu không, ngươi như thế nào lại bởi vì nhập thần đài sụp đổ rơi xuống trở về? Lại là ngươi làm. Trình Tiền Bằng quát lên một tiếng lớn, Chu Tiêu Sách, ngươi đến cùng có mấy cái nhập thần lý luận? Vốn cho rằng Chu Tiêu Sách cho hắn một cái nhập thần lý luận, chính mình liền có thể tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Liền tính Chu Tiêu Sách có năng lực nghiên cứu ra có thể vận ngã nhập thần lý luận, Trình Tiền Bằng cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Bởi vì hôm nay, Trình Tiền Bằng liền muốn để toàn bộ Bắc Cảnh không có một mảng cỏ. Có thể là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Tiêu Sách tại cho ra một cái nhập thần lý luận đồng thời, thế mà còn có thể dư thừa một cái có thể lật đổ cái này nhập thần lý luận nhập thần lý luận. Trình Tiền Long cùng Chu Cảnh Nhạc nhìn tấm này cảnh tượng, nhìn hướng Chu Tiêu Sách, đầy mặt kinh nghi. Chu Tiêu Sách nhập thần lý luận, hiện tại đã xuất thần nhập hóa đến loại này dọa người trình độ sao? Trình Tiền Bằng khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, với loạn thần phật tử. Vậy mà hại chấm. Trình Tiền Long đối với chính mình quốc chủ đệ đệ phản ứng, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là không hiểu nhìn hướng Chu Tiêu Sách, tất nhiên ngươi muốn sụp đổ cái này nhập thần lý luận, hà tất đem cái này lý luận giao cho Trình Tiền Bằng đâu? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Đúng lúc này, trời cao bên trong truyền đến một tiếng to la lên, ta ngược lại là cho rằng Chu giáo sư chiêu này vô cùng diệu. Diệu liên diệu tại Chu giáo sư đem nhập thần lý luận trước giao cho Trình Tiền Bằng, để các ngươi thấy rõ phe đầu hàng cùng thỏa hiệp phái hạ tràng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Cho dù thân hình bị trường bào che phủ lên, thế nhưng hắn cái kia diều hâu lông mày mắt sói dáng dấp, lập tức liền bị mọi người nhận ra. Sa Đạo Tịnh. Mấy người nhìn thấy Sa Đạo Tịnh đều rất kinh ngạc, Chu Tiêu Sách đồng dạng không nghĩ tới Sa Đạo Tịnh sẽ xuất hiện tại chỗ này. Mà nhất chố mắt đứng nhìn, thuộc về Trình Tiền Bằng, ngươi thế mà cũng đột phá hoàn nguyên cảnh. Trình Tiền Long đối với Sa Đạo Tịnh người này gian hận ý, hơn xa tại hận Trình Tiền Bằng. Cho nên lúc này quát lên một tiếng lớn, Sa Đạo Tịnh, ngươi người này gian, làm sao còn dám xuất hiện ở đây? Người gian. Sa Đạo Tịnh khinh thường cười một tiếng, ta nếu là người gian, vậy ngươi đệ Trình Tiền Bằng, lại tính là cái gì? Tối thiểu nhất, ta cũng không có diệt tuyệt Bắc Cảnh hành động a. Trình Tiền Long còn muốn nói tiếp, bị Chu Cảnh Nhạc ngăn lại. Trình viện trưởng, không ngại nghe một chút hắn ý đổ đến. Một người gian mà thôi, có cái gì tốt nghe? Sa Đạo Tịnh cười khẩy, nếu như ta hiện tại hiện thân, là vì cùng các ngươi cùng một chỗ giết Trình Tiền Bằng đâu? Ngươi. Sa Đạo Tịnh không để ý đến Trình Tiền Long chất vấn, quay đầu nhìn hướng Trình Tiền Bằng, quốc chủ, trong ấn tượng, chúng ta hình như chỉ gặp qua một lần a. Trình Tiền Bằng đã cảm nhận được Sa Đạo Tịnh trên thân linh bao hàm, so Trình Tiền Long cùng Chu Cảnh Nhạc còn cường thịnh hơn nửa phần, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi phi thăng thượng giới thời điểm, ta vẫn là cùng Chu Cảnh Nhạc người một đường, cho nên cùng ngươi nói một chút. Tại ngươi sau khi phi thăng, ta bởi vì bảo vệ yêu thú, hy vọng người cùng vạn vật sinh linh bình đẳng sinh tồn, cho nên bị nhân tộc tu sĩ coi là phản đồ. Sa Đạo Tịnh lại nhìn xem vẫn như cũ ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác Trình Tiền Bằng, cười cười, cũng là ta lắm mồm, ngươi loại này ích kỷ tư lợi bại hoại, làm sao lại quan tâm loại này sự tình? Ta vẫn là nói chút ngươi để ý à? Ta trở thành hoàn nguyên cảnh về sau, một mực không có phi thăng thượng giới, cũng là bởi vì Chu Tiêu Sách nói muốn lật đổ ngươi nhập thần lý luận, để ngươi lại rơi xuống về thử giới. Ta đang chờ Chu Tiêu Sách thành công một ngày. Nói xong, Sa Đạo Tịnh thở dài, ngươi nhập thần lý luận, ta cũng nghiên cứu qua rất lâu, lại cho rằng căn bản là không có cách bắt bỏ. Còn tốt, Chu Tiêu Sách trời sinh kỳ tài, thật làm đến, quả nhiên ta cùng chân chính thiên tiêu, vẫn là có khoảng cách. Bất quá không sao, ta lợi đến một ngày này, liền đủ để ăn mừng. Trình Tiền Bằng, hôm nay ta hiện thần, chính là vì giết ngươi, vì cha báo thủ. Trình Tiền Long nghe xong, như cũng đối Sa Đạo Tịnh tràn đầy ý, chửi ấm lên, Sa nhập răng, cỡ nào quang minh lỗi lạc, lại sinh ra ngươi bực này, người phản bội nhân tộc tiểu nhân hèn hạ. Ngươi bất quá là một người gian, tại ta cùng Chu Thành chủ lộ diện cùng Trình Tiền Bằng rằng có thời điểm giấu đầu lộ đuôi, hiện tại nhìn thấy Trình Tiền Bằng thế yếu mới đứng ra, từ đầu đến đuôi ăn ý bại hoại, từ đâu tới mặt mũi nói muốn vì cha báo thủ câu nói này. Sa Đạo Tịnh nghe xong không có chút nào vẻ giận, nhìn hướng Trình Tiền Long hỏi ngược lại, nếu như ta vừa vặn hiện thân, hai người các ngươi sẽ cùng ta cùng nhau tự chiến Trình Tiền Bằng sao? Chương 657, Tam Anh tranh tài tiên. Chương 657, Tam Anh tranh tài tiên. Ngươi có ý tứ gì? Trình Tiền Long cảm thấy Sa Đạo Tịnh trong giọng nói tựa hồ có loại chất vấn, để hắn cảm nhận được đục nhã quá lớn. Nếu như không phải Chu Cảnh Nhạc ngăn tại giữa hai người, sợ rằng Trình Tiền Long đã sớm xuất thủ. Sa Đạo Tịnh cười khẩy, Trình viện trưởng, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không sức mạnh như thế đủ trách mắng ta. Mặc dù về mặt khí thế ngươi biểu hiện là chủ chiến phái, nhưng mà thực tế chính là cái phe đầu hàng.
Cái gì? Sa đạo tịnh mắt sói lăn một vòng, càng là khinh thường, ta nói có sai sao?
Hai người các ngươi nhìn như muốn cùng Trình Tiền Bằng quyết một trận tử chiến, kỳ thật căn bản không có kiên định ý chí chiến đấu. Về sau tiếp thu Trình Tiền Bằng đề nghị, nguyện ý cho hắn nhập thần cảnh lý luận đuổi hắn đi, không phải liền là hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao. Ngươi đối yêu thú là đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng đối đệ đệ ngươi, đây chính là ôm bà phải thái độ. Dù cho ngươi ý thức được hắn nguy hại rất tại yêu thú, vẫn là ôm may mắn tâm lý. Nếu như không phải tại Trình Tiền Bằng chữa trị nhập thần đài về sau lộ ra nguyên hình, các ngươi xác nhận hắn muốn tàn sát Bắc Cảnh, làm sao lại định ra quyết chiến chi tâm? Liên ta cái này chỉ cùng Trình Tiền Bằng có duyên gặp mặt một lần người, đều có thể từ Trình Tiền Bằng sự tích bên trong suy đoán ra hắn hành vi. Đường đường chiến tuyệt, giết yêu không đếm được nhân tộc trụ cột, lại tại loại này sự tình bên trên phạm hồ đồ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trình Tiến Long bị Sa đạo tịnh chỉ vào cái mũi mắng, kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, nhưng lại tìm không được phản bác ngữ. Không sai, hắn biết Trình Tiền Bằng tại được đến nhập thần lý luận về sau, có thể chữa trị nhập thần đài. Mà tại nhập thần đài chữa trị về sau, Trình Tiền Bằng thực lực đại khái dẫn đầu đem lên tới là hắn cùng Chu Cảnh Nhạc không làm gì được cấp độ. Nếu như Trình Tiền Bằng khi đó muốn giết người diệt khẩu, vậy hắn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Có thể hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng, một cái nhân tộc tu sĩ đã từng trích tiên quốc quốc chủ, sẽ không làm để Ung Tiên Thành máu chảy thành sông quyết định. Không nghĩ tới, Trình Tiền Bằng không chỉ muốn tàn sát Ung Tiên Thành, càng phải diệt đi toàn bộ Bắc Cảnh. Cái này để hắn hành động lộ ra hoang đường một người. Một bên Chu Cảnh Nhạc cũng thở dài. Hắn vốn định thông qua thỏa hiệp đến bảo vệ đông đảo bách tính cùng tu sĩ, không nghĩ tới lại bởi vì thỏa hiệp kém chút hại chết bọn họ. Sa đạo tịnh khoanh tay mà đứng, các ngươi cho rằng Chu Tiêu Sách vì cái gì muốn trước cho Trình Tiền Bằng nhập thần lý luận, sau đó lại đem hủy đi? Là hắn nhập thần lý luận nhiều không có chỗ dùng, còn không phải là vì cho các ngươi hai cái tu vi thông thiên hoàn nguyên cảnh tu sĩ nhìn xem, đối Trình Tiền Bằng loại này mặt hàng đầu hàng thỏa hiệp là hậu quả gì? Chu giáo sư, ta nói có đúng hay không? Chu Tiêu Sách khoan thai thở dài, Sa phó viện trưởng, biết ta. Trình Tiến Long cùng Chu Cảnh Nhạc nghe xong đều trầm mặc không nói. Trình Tiến Long nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, vốn cũng không có muốn lấy Trình Tiền Bằng tính mệnh. Chu Cảnh Nhạc lo lắng dưới chân Ung Tiên Thành chúng sinh, cũng không muốn ra tay đánh nhau, cho nên mới cho Trình Tiền Bằng thời cơ lợi dụng. Hiện nay bọn họ cũng biết, trừ quyết một trận tử chiến, không còn cách nào khác. Sa đạo tịnh làm càng cười một tiếng, tất cả mọi người ở đây, chỉ có ta cùng Chu Tiêu Sách đối Trình Tiền Bằng không có nửa điểm tín nhiệm, có tất sát chi tâm. Nếu như ngươi là hoàn nguyên cảnh, ta đã sớm xuất thủ, tuyệt đối sẽ không chờ đến bây giờ. Có thể ngươi chỉ là cái nhập thần cảnh, nếu như không thể xác nhận hai người bọn họ chiến tâm kiên định, vậy ta nhảy ra không khác chịu chết. Bất quá cũng không sao, Chu giáo sư trung bình là cao hơn một bậc. Tin tưởng Chu thành chủ cùng Trình viện trưởng, hẳn là cũng thấy rõ chúng ta tốt quốc chủ bộ mặt thật. Người ta ba người, hoặc là giết chết Trình Tiền Bằng, hoặc là bị Trình Tiền Bằng giết chết, làm sao? Trình Tiến Long không nói gì, thế nhưng quay người mặt hướng Trình Tiền Bằng, đã biểu lộ thái độ. Chu Cảnh Nhạc gật gật đầu, tốt. Hoa gia anh, không đến sao? Nàng cùng Trình Tiền Bằng không oán không cửu, đương nhiên sẽ không đến liều mạng. Ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái là cùng một chỗ. Ta cùng nàng duy nhất điểm chung, chính là bị các ngươi chỗ không cho nên mới tiến tới cùng nhau. Từ đầu tới đuôi, liền không có cùng chung chí hướng qua. Thì ra là thế. Trình Tiến Long lại hừ một tiếng, Chu thành chủ, cùng hai người gian, có cái gì tốt nói? Người gian? Trình viện trưởng, thân là người gian ta hiện tại muốn cùng ngươi cùng một chỗ giết địch, vậy ngươi lại tính là cái gì? Trình Tiến Long thần sắc không thay đổi, giết Trình Tiền Bằng, ta y nguyên sẽ giết ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Ba người không tại trò chuyện, ánh mắt đồng loạt tập hợp tại Trình Tiền Bằng trên thân. Nhìn xem tình huống chuyển tiếp đột ngột, Trình Tiền Bằng ánh mắt bên trong càng thêm nghiêm trọng, sắc mặt âm đến nhanh chảy ra nước. Sa đạo tịnh khuôn mặt điểm ai, một cái chiến tuyệt cùng một cái thành chủ, đều có thể ép đến ngươi thỏa hiệp. Lại thêm một cái ta, ngươi muốn như nào? Trình Tiền Bằng hít sâu một hơi, toàn thân tỏa ra nồng đậm sát khí, ba người các ngươi, cũng bất quá là hạ giới không có tập được tiên pháp hoàn nguyên cảnh mà thôi, thật làm chính mình phải giết ta. Vậy liền thử xem a. Tiếng gió rít gào mà qua, linh khí trong thiên địa khuấy động như nước thủy triều. Trên không mây đen quay cuồng, lôi minh từng trận. Trình Tiến Long đứng tại phía trước, hai tay mở ra, lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ ra một đạo hóng ánh chói mắt kim quang vờn quanh tại quanh người hắn, để hắn lần thứ hai hóa thân thành mặt trời chói chang nắng gắt. Ở bên người hắn, Chu Cảnh Nhạc nhẹ nhàng vùng trong tay trường kiếm, lưỡi kiếm hiện ra u lam quang mang, kiếm khí tại quanh người hắn lưu chuyển, phong mang tất lộ. Mà tại chỗ xa xa, Sa đạo tịnh toàn thân nổi lên thanh quang, thân thể cấp tốc biến hóa thành một cái hình thể như núi hổ yêu, lân giáp bao trùm toàn thân, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Trình Tiên Bằng thấy thế, trầm giọng nói, không người mở đường chỉ riêng tu, suy sụp ngàn năm kiếm tu, còn có cái không người không yêu tà tu. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng vọng tưởng giết ta. Dứt lời, Trình Tiền Bằng hai tay kết ấn, phía sau trận pháp phun ra nuốt vào bảng bạc linh khí, sau đó hóa thành sáu đạo cự long hư ảnh từ xung quanh hắn đằng không mà lên, long ngâm chấn thiên động địa. Hình giống hư ảnh gào thét mấy tiếng, ba đạo long ảnh chiếm cư quanh thân, ba đạo long ảnh lao thẳng tới ba người mà đi. Chu Cảnh Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước, kiếm khí đột nhiên bộc phát, tựa như lưu tinh bạch qua chân trời. Thân hình của hắn lóe lên, đã như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, kiếm quang hóa thành mấy đạo hàn mang, đâm thẳng long ảnh, lại muốn hiện phía trước một kiếm chạm long. Trình Tiền Bằng không có khả năng tại cùng một nhận ăn thiệt thòi hai lần, hai tay vung khẽ, một đầu linh khí hóa long đột nhiên đáp xuống, đuôi rồng như núi lở ẩm vàng chụp về phía Chu Cảnh Nhạc kiếm khí. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng đuôi rồng chạm vào nhau, linh khí tản đi khắp nơi, không khí bên trong linh lực ba động nháy mắt khuấy động ra, kích thích vô số sóng khí. Chu Cảnh Nhạc kiếm khí mặc dù lăng lệ, nhưng tại Trình Tiền bằng tu vi áp chế thời điểm, lại có vẻ có chút tái nhợt bất lực. Nhưng mà, liền tại kiếm khí bị đánh tan một nháy mắt, Chu Cảnh Nhạc thân hình lại lần nữa thoáng hiện, quay người đâm về phát sau mà đến trước Long Ảnh. Liền tại một đạo khác Long Ảnh muốn nhào về phía Chu Cảnh Nhạc sau lưng thời điểm, Trình Tiền Long hai tay đẩy, quanh thân quang hoàn đột nhiên mở rộng, phân tán đan vào, hóa thành vô số đạo vòng ánh sáng tại trên không xoay tròn, hướng về cái kia Long Ảnh kích xạ mà đi. Giờ phút này, Vạn Yêu Cốc lối vào thung lũng, một đám yêu thú bị một nữ tử thân ảnh ngăn cản đường đi. Man Nhu Yêu Vương nói Hoa Gia Anh, ngươi ngăn đón chúng ta làm gì? Hiện tại ba cái hoàn nguyên cảnh đều bị Trình Tiền bằng kiềm chế, nhân tộc hiện tại tối cường bất quá phản bốn cảnh, đúng là chúng ta thừa cơ giết ra bắc cảnh, vượt qua vô biên đại mạc tổng đập phú quý thời cơ tốt. Hoa Gia Anh cười lạnh một tiếng. Tổng đập phú quý, các ngươi mấy ngàn chủng loại chim bay cá nhảy, mất sạch tính mệnh ít nhiều có chút đáng tiếc. Ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng tại cái này xó xỉnh bên trong kìm nén a. Phi Thử Yêu Vương nói Hoa Gia Anh, ngươi không muốn giúp chúng ta vậy thì tránh ra, chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoa Gia Anh nhìn qua Yên Tĩnh Vương Nam, không có trả lời, chỉ là bàn tay nhẹ phẩy, tại sau lưng mặt đất vạch ra một đạo nông ấn. Quá tuyến người, chết. Chương 658, chân không am hiểu đấu pháp. Chương 658, chân không am hiểu đấu pháp. Vô số đạo kim quang cùng Long Ảnh ở giữa không trung đan vào va chạm, linh khí tản đi khắp nơi. Chu Tiêu Sách ở phía xa 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 quan sát, chỉ có thể nhìn thấy trên không không ngừng tỏa ra to lớn màu vàng pháo hoa. Cái kia Long Ảnh hung manh thế công bị Trình Tiền Long kim quang vòng tròn ngăn lại, tại trên không lăn lộn dãy rủa, nhưng mà kim quang tựa như một đạo công xiềng, đem Long Ảnh gắt gao giam ở trong đó. Không gì hơn cái này. Trình Tiền Long hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên để ép, kim quang vòng tròn lại lần nữa mở rộng, nháy mắt đem Long Ảnh hoàn toàn bao khỏa trong đó, hung hăng ép xuống. Chu Cảnh Nhạc giải quyết nỗi lo về sau, càng thêm kiên quyết hướng về phía trước. Mũi kiếm tại trên không lướt qua, kiếm khí sắc bén thẳng đến Long Ảnh phần bụng. Cái kia Long Ảnh không những không có lùi bước, ngược lại phát ra một tiếng giống giận rung trời, đuôi rồng đột nhiên vung dậy, mang theo một trận cuồng phong, tính toán đem Chu Cảnh Nhạc triệt để đánh bay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Cảnh Nhạc kiếm khí cùng đuôi rồng va chạm lần nữa, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, kích thích vô số linh khí sóng khí, toàn bộ chiến trường nháy mắt bị nồng đậm hơn sóng linh khí bao phủ. Kèm theo một tiếng nổ rung trời, Chu Cảnh Nhạc thân ảnh bị triệt để chìm ngập, toàn bộ chiến trường nháy mắt bị một mảnh quang mang chói mắt bao phủ. Trình Tiên bằng ánh mắt quét qua. Trình Tiên Long cùng Sa Đạo Tịnh ngay tại riêng phần mình cùng một đạo Long Ảnh dây dưa, hiện tại chính là Chu Cảnh Nhạc suy yếu nhất thời khắc, lập tức lại đem hai cái hộ thân Long Ảnh lấy ra, cùng nhau thẳng hướng cái kia màn sáng bên trong. Phải trước chém một người. Đang lúc cái kia hai đạo Long Ảnh muốn giết hướng Chu Cảnh Nhạc thời điểm, Sa Đạo Tịnh thân hình bỗng nhiên biến ảo. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, nguyên bản thân hình như sơn nhạc mãnh hổ, phút chốc hóa thành một cái màu vàng cự bằng, hai cánh chấn động, mang theo một trận cuồng phong, xông thẳng tới chân trời. Kim Sĩ Đại Bằng tại trên không bay lượn, tốc độ nhanh như thiểm điện, hai cánh chấn động, liền nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo mang theo vô số cát bụi. Trình Tiên Bằng thấy thế, cho rằng Sa Đạo Tịnh là muốn đi cứu Chu Cảnh Nhạc, càng là toàn lực thôi động hai đạo Long Ảnh. Hắn đã cảm nhận được Chu Cảnh Nhạc khí tức bị Long Ảnh hạn chế, cái này hai đạo Long Ảnh nhất định có thể cấp tốc diệt sát Chu Cảnh Nhạc. Lấy một địch ba, vẫn còn có chút cố hết sức. Chỉ cần tại Sa Đạo Tịnh tiến đến phía trước kết quả Chu Cảnh Nhạc, hắn tự tin có thể một lần nữa chiếm thượng phong. Nhưng mà, vượt quá Trình Tiền Bằng dự đoán, Sa Đạo Tịnh căn bản không có đi cứu Chu Cảnh Nhạc, mà là giống như lưu quang mũi tên, lao thẳng tới Trình Tiền Bằng bản thể mà đến. Sa Đạo Tịnh hóa thân kim bằng mặt mày ngoan lệ. Trình Tiền Bằng triệu hoán 6 đạo Long Ảnh, ban đầu chỉ cần 3 đạo công kích bọn họ, mặt khác 3 đạo tại quanh thân cùng tụ linh trận pháp chỗ hộ vệ. Nói rõ Trình Tiền Bằng hiện tại bản thân thực lực không hề cường hãn. Hiện tại hắn lại điều ra 2 đạo Long Ảnh đi vây giết Chu Cảnh Nhạc, bên cạnh chỉ có 1 đạo Long Ảnh, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Cứu Chu Cảnh Nhạc, không bằng giết Trình Tiền Bằng. Trình Tiền Bằng lâu dài sơ chiến trận, nhiều năm qua chỉ tu thuật không đấu pháp, một thân tu vi lại khắp nơi bị quản chế, càng là bị Sa Đạo Tịnh một chiêu này công địch tất cứu đánh đến trở tay không kịp. Hắn đành phải bối rối phía dưới, hai tay lại lần nữa kết ấn, linh khí xung quanh giống như thủy triều phun trào, cái kia mấy đầu Long Ảnh bỗng nhiên chia ra làm nhiều, qua trong giây lát biến thành mấy chục đạo. Trình Tiền Bằng một tiếng gầm thét, hai cái linh khí hóa long nháy mắt đáp xuống, đón Sa Đạo Tịnh nhấc lên phong bạo mà đi. Còn thừa Long Ảnh thì từ bốn phương tám hướng nhào về phía thân hình nhanh nhẹn màu vàng đại bàng, đem Sa Đạo Tịnh gắt gao vây quanh trong đó. Sa Đạo Tịnh am hiểu biến hóa chi thuật, có khả năng hóa thân thành các loại yêu thú tiến hành công kích. Nhưng vô luận hắn làm sao biến hóa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không đủ gây sợ hãi. Tất nhiên giết không được Chu Cảnh Nhạc, vậy liền trước hết giết Sa Đạo Tịnh. Nhưng mà Sa Đạo Tịnh thấy thế cũng không có chính diện cứng rắn đủ. Thân hình của hắn tại trên không cấp tốc biến hóa, Kim Sĩ Đại Bằng hình thái nháy mắt hóa thành một cái cựu vĩ linh miêu, linh xảo xuyên qua tại linh khí hóa long công kích bên trong, tránh né chí mạng xung kích. Siêu. Linh miêu thân ảnh lóe lên, nháy mắt đi vòng qua Trình Tiền Bằng phía sau, đột nhiên hóa thành một cái hung mãnh xích hổ, hổ chảo mang theo xé rách hư không lực lượng, lao thẳng tới Trình Tiền Bằng sau lưng. Trình Tiền Bằng thấy thế, lập tức vỡ nát sau lưng tụ linh trận pháp. Quanh quanh thân linh khí đột nhiên bộc phát, bên cạnh Long Ảnh nháy mắt thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, cùng xích hổ đối chọi gay gắt. Long Ảnh phảng phất bị chọc giận đồng dạng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Trình Tiền Bằng hai mắt từng đỏ, nhìn chằm chằm sau lưng Sa Đạo Tịnh, hét lớn một tiếng, chết. To lớn xích hổ vọt tới Long Ảnh, sắc bén long chảo giống như xé rách hư không, trực tiếp đâm vào xích hổ trong thân thể. Xích hổ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, khổng lồ hổ khu tại trên không dãy rủa kịch liệt, đỏ thắm máu tươi rơi vãi trời cao. Nhưng mà Sa Đạo Tịnh nhưng cũng không lui lại, một đôi hổ chảo gắt gao bắt lấy Long Ảnh. vùng vẫy dây chết. Trình Tiên Bằng thôi động cuồng bạo long ảnh, đang muốn lại cho Sa Đạo Tịnh tất sát nhất kích. Đột nhiên sau lưng xoáy lên một trận kim quang. Trình Tiên Bằng dư quang hoảng sợ thoáng nhìn. Chẳng biết lúc nào, Trình Tiên Long thế mà giải quyết hết đạo kia long ảnh, đi tới bên cạnh mình. Trình Tiên Long quyền phong lóe ra mấy đạo vầng sáng màu vàng nóng, giống như kéo căng dây cung nặng cùng, đánh vào Trình Tiên Bằng trên hai gò má. Trình Tiên Bằng đội vàng điều động linh lực hộ thân, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn tiêu mất Trình Tiên Long thế công, cả người liên tiếp đảo ngược mấy chục dặm, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sa Đạo Tịnh thừa dịp Trình Tiên Bằng bất lực phân tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo đột nhiên phát lực, chỉ nghe xoẹt một tiếng, long ảnh thân thể bị bạch hổ miễn cưỡng xé rách, linh khí tản đi khắp nơi, hóa thành vô số đạo tia sáng tiêu tán tại trên không. Ngay sau đó lại hóa thành cựu vĩ linh miêu, giết tới Trình Tiên Bằng bên cạnh. Trình Tiên Bằng thấy thế trong lòng kinh hoàng, lại là lóe lên. Còn không chờ hắn đứng vững trên không, Chu Cảnh Nhạc kiếm mang lại rơi vào Trình Tiên Bằng đỉnh đầu. Chu Cảnh Nhạc hóa tự thân tại không có gì, hoàn nguyên cảnh lực lượng toàn bộ tại mũi kiếm một điểm, duệ không thể đỡ. Linh trận tại long ảnh toàn bộ sụp đổ, đối mặt một chiêu này, Trình Tiên Bằng đã không cách nào chống cự, chỉ có tạm trốn. Có thể Trình Tiên Long cùng Sa Đạo Tịnh đều là giỏi đấu pháp, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Cách đó không xa, hai người đồng thời giết ra, phủ kín lại Trình Tiên Bằng thoát đi đường đi. Trình Tiên Bằng thấy thế, thần sắc hơi bại. Một cái mắt, Trình Tiên Bằng quanh thân dâng lên một cỗ khó nói lên lời huyền diệu lực lượng, giống như giữa thiên địa thần minh bắt đầu tỉnh lại. Thất thải quang mang từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Một tôn thần linh, khinh thường bật bật. Mà Sa Đạo Tịnh, Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiên Long ba người lăng lệ vô cùng thế công, cũng như rơi vào sền sệt vũng bùn, trì trệ không tiến, sát ý toàn bộ tiêu tán. Nơi xa, Chu Tiêu Sách cảm thấy một trận hàn ý bay thẳng trong lòng, nhớ tới mấy trăm năm trước cái kia nhìn xuống thử giới tiên nhân Trình Vấn Thiên, trong nháy mắt diệt thế hoàng hốt. Chớp ẩn nút ngàn năm, một lòng bày mưu nghị kế, nhất không sở trường đấu pháp, mới bị các ngươi con chuột lớn chui chỗ trống. Trình Tiên Bằng âm thanh âm u mà xa xăm, mang theo vô tận tiếng bối. Vừa dứt lời, khí tức của hắn thay đổi đến càng thâm thúy hơn, một cỗ mãnh liệt uy áp từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tính cả thiên địa cùng một chỗ rung động. Đã như vậy, vậy liền cùng chết ta. Trình Tiên Bằng âm thanh lộ ra băng lãnh quyết tuyệt. Chương 659, Trình Môn Phi Tuyết Nguyệt Truyện. Chương 659, Trình Môn Phi Tuyết Nguyệt Truyện. Ngay tại lúc đó, trên không ngưng tụ lại màu mực đồng dạng lôi kiếp mây, cuồn bạo cương phong tản đi khắp nơi tiêu khóc. Thiểm điện giống như ngân long chợt hiện, nối liền trời đất. Xét chỗ, trong vòng mấy trăm dặm biến thành cho bụi. Cái này dị tượng, không giống như là làm cho người phi thăng, giống như là mở ra địa ngục chi môn. Trình Tiên Bằng quanh thân khí thế chỉ một thoáng biến mất, nhưng lại ở khắp mọi nơi, tựa như cùng thiên địa dung hợp là một. Mà đen nghịt trên không, sấm sét vang dội phía dưới, lại ngưng tụ ra vô số băng tuyết. Thoáng qua ở giữa, vạn dặm băng hàn, cuồng phong gào thét, như là lông nóng nhẹ bay tuyết lớn từ hư vô bên trong sinh ra, từ màu mực đồng dạng trên không chút xuống. Đông tuyết rơi vào đại địa bên trên, ung tiên thành cùng với bốn phía toàn bộ đều bị một cỗ băng hàn linh lực bao phủ. Trình Tiên Bằng vung tay lên, cái kia tuyết bay tựa như thủy triều tuôn hướng Trình Tiên Long, Chu Cảnh Nhạc cùng Sa Đạo Tịnh. Dù cho ba người một mực tại cẩn thận ứng đối phi tuyết pháp thuật, nhưng vẫn là đánh giá thấp Trình Tiên Bằng một chiêu này. Làm mảnh thứ nhất đông tuyết rơi vào thân thể bọn hắn bên trên lúc, ba người lập tức ý thức được không ổn. Đây là cái gì? Chu Cảnh Nhạc kinh hô, mũi kiếm tại trên không bạch qua, lại tại chạm đến đông tuyết nháy mắt phát ra hít khà zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz huy động nặng ngàn cân cự vật, động tác lập tức thay đổi đến chậm chạp. Chu Cảnh Nhạc muốn huy kiếm đem bông tuyết chặt đứt, kiếm khí lại giống như lâm vào vũng bùn, màu xanh thảm quang mang dần dần tàn đi, cũng bị cái này tuyết bay đông kết. Đồng thời Trình Tiền Long kim quang vòng tròn tại bông tuyết phủ xuống thời giờ cũng bắt đầu thay đổi đến ảm đạm, hai tay của hắn đẩy, tính toán dùng kim quang đi ngăn cản cái kia bay đầy trời tuyết, nhưng mà kim quang xuyên qua bông tuyết lúc, lại phát ra tê lạc một tiếng, quang hoàn lập tức thay đổi đến ảm đạm rất nhiều. Trình Tiền Long hai tay đau đớn một hồi, hàn ý dọc theo kim quang thấm vào trong cơ thể, làm hắn không nhịn được toàn thân run lên. Chết tiệt, cái này tuyết bay vậy mà có thể đông kết linh lực. Trình Tiền Long hét lớn, chỉ có thể hết sức trốn tránh bông tuyết. Có thể là tuyết bay như kiến kèm theo đồng dạng không ngừng bám vào tại hắn quanh thân, để hắn tốc độ né tránh dần dần chậm lại. Kinh hại nhất chính là Sa Đạo Tịnh, hắn hóa thân đều là tại yêu quốc cùng Bắc Bộ băng nguyên trên sinh hoạt ngàn năm manh thú. Biến thành yêu thú về sau, liền xem như cực hàn cũng không làm gì được hắn. Nhưng làm tuyết bay rơi vào trên người hắn lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình áp chế yêu thú của hắn huyết mạch. Mãnh hổ hình thái lớn thân bị đông tuyết dần dần bao trùm, cứng rắn da lông cùng móng đuôi sắc bén tại rét lạnh trước mặt lộ ra vô cùng yếu ớt, hắn hành động thay đổi đến chậm chạp, yêu khí tại đông tuyết áp chế xuống dần dần héo rút. Ung Tiên Thành bên trong, tuyết bay bay xuống chỗ, vô số người cảm thấy mí mắt nặng nề, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một giấc. Dân chúng có lẽ không biết, chỉ cho là chính mình quá mức bề bại. Có thể tu sĩ lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực giống như đọng lại đồng dạng, rốt cuộc khởi động không được mảy may. Giấc ngủ này, sợ rằng liền sẽ an nghỉ không lên. Cái này, đây là Trình Môn Phi Tuyết, làm sao sẽ có như thế dọa người uy lực? Trình Tiến Long cắn răng dãy rủa, kim quang vòng tròn mặc dù còn tại yếu ớt phát ra tia sáng, lại không cách nào chống cự cỗ này sâu tận xương tủy rét lạnh. Sa Đạo Tịnh thân hình chậm rãi từ yêu thú hình thái bên trong thoái hóa, huyễn hình thân thể tại rét lạnh trong đông tuyết bị đóng băng tiêu tán. Chu Cảnh Nhạc kiếm cũng tại trong tay hắn đông kết thành băng tinh, mất đi quan huy. Không cần thời gian một chén trà công phu, ba người tất nhiên muốn bị cái này tuyết bay bên trong băng hàn cướp đi tính mệnh. Ba người ánh mắt cấp thiết, mang theo sợ hãi nhìn qua cách đó không xa Trình Tiền Bằng. Trình Tiền Bằng vẫn như cũ như thiên địa hóa thân đồng dạng, cao cao tại thượng đứng tại viễn không bên trong. Thế nhưng đồng thời ngăn chặn ba người Trình Tiền Bằng, lại không có chút nào vui mừng. Ánh mắt bên trong bi thương đã lộ rõ trên mặt, phản phất hắn mới là sắp bị thua một phương. Trình Tiền Bằng ngắm nhìn trên không như hồng thủy chút xuống lôi kiếp, thở dài. Sau đó, hắn lại nhìn về phía xa Đạo Tịnh, Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long ba người. Lúc đầu chỉ muốn dùng thử giới hoàn nguyên cảnh tu vi đánh bại ba người các ngươi, hiện tại xem ra, vẫn là chấm khinh thường thiên hạ tu sĩ. Chấm tại thượng giới, cũng coi là mở chút tầm mắt. Cho dù tại thượng giới các ngươi thực lực có lẽ không xuất sắc, thế nhưng thử giới hoàn nguyên cảnh tu sĩ, trừ lao tổ bên ngoài, không người có thể ra ba người các ngươi bên phải. Trình Tiền Bằng phần này khích lệ, rơi vào ba người trong hai, giống như gõ vang trung tang. Mạnh hơn, cũng bất quá là thử giới hoàn nguyên cảnh, cuối cùng vẫn là không làm gì được toàn lực ứng phó Trình Tiền Bằng. Chấm dùng vượt qua thử giới tiên thuật, cần phải phi thăng, có thể là nhập thần đại sụp đổ, để chấm tu vi không duyên cớ chống chỗ một khối, phản phất lầu cao vạn trượng bị rút đi mấy tầng căn cơ. Phi thăng thời điểm, tất nhiên sẽ bị lượng giới ở giữa pháp tắc chi lực sụp đổ giết. Chấm cũng sống không được bao lâu. Tuyên cáo chính mình kết cục chắc chắn phải chết, để Trình Tiền Bằng không cách nào trải nghiệm nửa điểm chiến thắng ba tên kình địch vui sướng. Trình Tiền Bằng ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Chu Tiêu Sách, "Chu Tiêu Sách, ngươi rất không tệ. Chỉ là sâu kiến thân, đấu với trời, lấy thân vào cuộc không chết không thôi, thế mà thành công đem chấm kéo vào vũng bùn bên trong. Thiên tiêu có thiên tiêu kiểu chết, tại chấm bị thượng giới pháp tắc chi lực sụp đổ giết phía trước tiễn ngươi lên đường à." Nói xong, Trình Tiền Bằng nâng lên một cái tay, tuyết bay thuận thế trôi hướng Chu Tiêu Sách. Làm đông tuyết rơi vào Chu Tiêu Sách trên thân thời điểm, chỉ sợ hắn sống không quá mấy hơi. Giờ phút này, Chu Tiêu Sách chợt nhớ tới, chính mình mấy trăm năm bên trong một mực tu tập đạo kia nhìn như không dùng được pháp thuật. Phong tuyết dạ quy nhân. Nhiều năm qua tu luyện, để hắn có thể đem Bắc Bộ băng nguyên tuyết bay biến hóa để cho bản thân sử dụng, biến thành công kích của mình thủ đoạn. Cái kia Trình Tiền Bằng triệu hoán những này tuyết bay, cũng có thể bị hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng sao? Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn cách nào khác. Liên tại tuyết bay sắp rơi vào Chu Tiêu Sách giữa lông mày lúc, nơi xa Chu Tiêu Sách đột nhiên con ngươi thích chặt, trong miệng niệm lên pháp quyết. Linh khí trong thiên địa đột nhiên trì trệ, tại một loại nào đó huyền lại huyền lực lượng điều khiển bắt đầu nghịch chuyển. Ngón tay của hắn vung lên, cái kia đầy trời tuyết bay đột nhiên tại quanh người hắn xoay quanh, sau đó giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, nhộn nhịp hướng về Chu Tiêu Sách trong tay ngưng tụ. Chu Tiêu Sách trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thật có thể. Hắn không còn kịp suy tư nữa phong tuyết giả quy nhân đến tuột cùng là như thế nào làm đến, chỉ là tiếp tục truyền tâm thi pháp, để tất cả tuyết bay đều đình chỉ đối xung quanh thiên địa sinh linh tuôn vệ. Chu Cảnh Nhạc chờ ba người cảm thụ được trên thân linh lực lại dần dần lưu động, toàn bộ đều bất khả tư nghị nhìn hướng Chu Tiêu Sách. Chu Tiêu Sách đã bị tuyết bay vần quanh, đột nhiên hóa làm cùng Trình Tiền Bằng đồng dạng cao cao tại thượng thần minh. Trình Tiền Bằng ngạc nhiên, hắn là thế nào làm đến? Cái gì? Trình Tiền Bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn muốn cho rằng cái này tuyết bay là chính mình không chế chí hàn pháp thuật, đủ để chấn áp tất cả địch nhân, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Tiêu Sách vậy mà có thể đem cái này pháp thuật đảo ngược cho mình dùng. Chu Cảnh Nhạc gặp trên thân che tuyết tung động, nắm lấy thời cơ, trường kiếm phá toái hư không, kiếm khí giống như thủy triều càn quét mà ra, nháy mắt chặt đứt gò bó ba người tuyết bay. Sau đó một lời nói toạc ra, Chu giáo sư thuật pháp mặc dù diệu, lại giết không được Trình Tiền Bằng, chúng ta còn cần đồng loạt ra tay. Một ngựa đi đầu đâm về Trình Tiền Bằng. Chương 660, chấm đi cũng. Chương 660, chấm đi cũng. Chu Cảnh Nhạc kiếm mang trước ra, Trình Tiền Long lập tức lần thứ hai hóa thân mặt trời chói chang, thân mặc vô số quang hoàn giết tới. Mà Sa Đạo Tịnh thì hóa thành liệt diễm yêu lang, đạp không chạy vội, mấy cái lắc mình xuất hiện tại Trình Tiền Bằng sau lưng, cùng Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long tạo thành sừng thú thế công. Trình Tiền Bằng thấy thế, đành phải ra sức ngăn cản. Chu Cảnh Nhạc chờ ba người tu vi kém xa Trình Tiền Bằng, nhưng bởi vì Trình Tiền Bằng cũng không lại thi triển dọa người thuật pháp, ngược lại bị ba người miễn quang miễn ảnh thuật pháp công được liên tục rút lui. Sa Đạo Tịnh yêu lang phun ra mấy đạo lưu hỏa, sau đó hỏi Trình viện trưởng, các ngươi Trình gia còn có mặt khác thuật pháp con bài chưa là sao? Trình Tiền cầm lấy Thái Sơn áp đỉnh thế nện xuống vô số vòng vàng, tỏa ra ánh sáng lung linh đánh vào Trình Tiền Bằng quanh thân. Trình môn phi tuyết chính là Trình gia tổ truyền sát chiêu, mặt khác thuật pháp đều chẳng qua như vậy. Nghĩ đến Trình Tiền Bằng đã không có con bài chưa lật, các ngươi Trình gia kéo dài 3 năm chỉ có một cái sát chiêu. Trình Tiền Long cùng Trình Tiền Bằng chém giết lúc, lại đối Sa Đạo Tịnh phẫn nộ quát, sát chiêu sở dĩ xưng là sát chiêu, chính là thắng tại một chiêu giết người. Có Trình môn phi tuyết, không cần lại tu tập mặt khác. Nếu như không phải Chu Tiêu Sách giúp chúng ta bài trừ Trình môn phi tuyết, ngươi bây giờ đã là một đầu chó chết. Tất nhiên Trình môn phi tuyết liền đủ, vậy ngươi vì cái gì còn nghiên cứu nhiều như thế thuật pháp? Ngươi thấy ta giống Trình gia nhân sao? Chu Cảnh Nhạc cùng Sa Đạo Tịnh từ Trình Tiền Long trong miệng biết được Trình Tiền Bằng nội tình, liền không tại lưu thủ, công kích càng thêm tấn mãnh. Trình Tiền Long một thân quang hoàn pháp thuật, chí cương chí cường, hoàn toàn không sợ Trình Tiền Bằng cao thâm tu vi, từ chính diện dung chuyển cái này thượng giới rơi xuống tu sĩ. Sa Đạo Tịnh thì căn cứ thời cơ, không ngừng huyễn hóa thành các loại yêu thú, tại Trình Tiền Bằng cùng Trình Tiền Long đấu pháp khe hở bên trong cho đả kích chí mạng. Chu Cảnh Nhạc, nhất là giản dị tự nhiên, từ đầu đến cuối đều chỉ là một người một kiếm, đã không có pháp thuật hộ thân, cũng không có pháp thuật trợ trận, dựa vào thân pháp tránh né công kích, mà tự thân tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại trường kiếm một điểm. Trường kiếm đâm ra, phong mang chỗ, Trình Tiền Bằng cũng không dám ngăn cản. Mà Trình Tiền Bằng vẫn như cũ chỉ có thể dùng cái kia long ảnh đến hộ vệ tự thân. Có thể là tại tụ linh trận pháp sụp đổ, một thân tiên lực thả ra Trình môn phi tuyết bị hóa giải về sau, long ảnh lộ ra thường thường không có gì lạ. Rõ ràng tu vi cao thâm nhất, lại tựa hồ như đánh không lại Chu Cảnh Nhạc ba người bên trong bất kỳ người nào. Dù cho ba người căn bản không có sử dụng hoàn toàn hoàn nguyên cảnh lực lượng, trên trời lôi kiếp từ đầu đến cuối chỉ là vờn quanh tại Trình Tiền Bằng một người bên cạnh. Dù cho là dốc hết toàn lực có thể Trình Tiền Bằng chỉ có tu vi, không biết nên làm sao phát lực, cũng chỉ có thể có bị đánh phần. Chu Tiêu Sách nhìn một mực ở vào bị động Trình Tiền Bằng, yếu ớt thở dài, quả nhiên, vẫn là muốn tăng lên tự thân đấu pháp thực lực, mới có thể giữa thiên địa ngang dọc tiêu giao. Sau đó lại mang theo đắng chát, đáng tiếc, ta không có Chu thành chủ, Trình viện trưởng bực này đấu pháp thiên phú, cũng không có xa phó viện trưởng bực này đấu pháp tuyệt kỹ. Sợ rằng hiện tại chỉ có tu vi, đấu pháp vô lực Trình Tiền Bằng, chính là về sau ta ảnh thu nhỏ a. Mà thôi, nhân sinh sao có thể mọi chuyện tận như nhân ý. Bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc, Chu Tiêu Sách đã bắt đầu cảm thán nhân sinh. Trình Tiền Bằng tựa hồ nghe đến Chu Tiêu Sách lời châm chọc ngữ, nguyên bản kinh sợ khuôn mặt càng là bị tức giận đến đỏ bừng. Hét lớn một tiếng, thẳng hướng Sa Đạo Tịnh, lại bị huyễn hóa thành cửu vĩ linh miêu Sa Đạo Tịnh linh xảo trốn tránh. Mà phía sau lưng thì bị Chu Cảnh Nhạt một kiếm đẩy ra, trên thân long giáp khắp nơi nổ tung. Trình Tiền Bằng bị mũi kiếm phá vỡ đến bay về phía trước ra mấy trượng, vừa vặn rơi vào một đạo lôi kiếp phía dưới. Oanh một bạc lôi long từ Trình Tiền Bằng đỉnh sọ xuyên qua, trực tiếp đánh xuống. Trình Tiền Bằng đuôi tóc lập tức giải rác, trên thân trải rộng cháy đen, dáng dấp chật vật, giống như chạy nạn bất tính. Khoe miệng máu tươi tràn ra, khí tức của hắn cũng không tại vững chắc, như gió qua hồ nước đồng dạng gợn sóng phun trào. Sa Đạo Tịnh thấy thế, cười ha ha một tiếng, Trình Tiền Bằng, ngươi tự cao tự đại, cả đời nghiên cứu đế vương tâm thuật, xem nhân mạng như cỏ rác, có thể từng nhớ tới chính mình cũng sẽ có mắc nặng ngày. Chu Cảnh Nhạc không có nhiều lời, lại là một kiếm đâm ra. Trình Tiền Bằng chỉ là vừa mới hiện lên cái này một kích, lại không kịp tránh đi trước người Trình Tiền Long trời long đất lở một quyền, đem cái kia ẩn chứa hung hãn linh lực bừng sáng màu vàng nóng ăn đầy cõi lòng. Bành Trình Tiền Bằng bay ngược trăm dặm, trên đường lại bị lôi kiếp đánh trúng ba lần. Lần thứ hai đỉnh trệ trên không thời điểm, đã lung lay sắp đổ. Ánh mắt bên trong đã có đau thương, lại có hoảng hốt. Đau thương chính là mình, hoảng hốt chính là tử vong. Trình Tiền Long sắc mặt lạnh nhạt, phàm là ngươi không say mê của Niu, thoáng tu tập thuật pháp, sẽ một chiêu tiên phàm đồng thọ, cũng không đến mức có cái này rộn đồng. Chu Cảnh Nhạc thì nói nếu như hắn nguyện ý tu tập thiên địa đồng thọ loại này cương liệt thuật pháp, như thế nào lại làm ra như vậy nhiều thương tiên hại lý sự tình. Sa Đạo Tịnh càng là khinh thường, nếu như không phải hắn hôm nay kết quả, hoặc là chết tại lôi kiếp phía dưới, hoặc là chết đang phi thăng đổ, hắn không chừng sẽ hướng chúng ta cầu xin tha thứ, ngươi tin không? Mặc dù Sa Đạo Tịnh nói chuyện không nể mặt mũi, muốn giết chết Trình Tiền Bằng ý đồ sôi nổi thần sắc bên trên, nhưng hắn lời nói này, Chu Cảnh Nhạc lại gật đầu tán đồng, liền Trình Tiền Long đều không có vì hắn biện hộ. Dù sao, vừa vận Trình Tiền Bằng còn nói muốn cùng bọn họ thỏa hiệp giao dịch, được đến nhập thần lý luận về sau liền phi thăng thượng giới. Một cái lặp đi lặp lại vô thường tiểu nhân, làm ra cử động gì đều là dự đoán bên trong. Có lẽ là tự biết hẳn phải chết, Trình Tiền Bằng cũng không muốn ở trước mặt mọi người nhận đến làm đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn vô tận mãnh liệt lôi kiếp, thở dài, năm đó, Văn Thông Thiên tại trước điện, nói chấm long cất cao phượng chứ thế khó thu thời điểm, xác thực chưa từng ngờ tới, sẽ có tình cảnh này. Ngươi nói câu thơ này không phải Văn Thông Thiên, tại ngươi sau khi phi thăng, Văn Thông Thiên tất cả thi tác đều bị chứng minh là đạo văn, hắn chỉ là cái văn sao công. Sa Đạo Tịnh vô tình lời nói, phá vỡ Trình Tiền Bằng trước khi chết cuối cùng một tia ý thơ. Trình Tiền Bằng khỏe miệng khinh thường cười một tiếng, thậm chí không muốn để chấm thể diện chết. Chấm chấm chấm, không tài lại thất đức, tính là thứ gì, ngông cuồng xưng chớm. Trình Tiền Bằng không còn để ý không hỏi Sa Đạo Tịnh, quay đầu nhìn hướng Chu Tiêu Sách. Chu Tiêu Sách, chấm cả đời huy hoàng, lại chết tại với bình dân bách tính xuất thân người trong tay, thật sự là thổn thức á trên đời này tôn quý nhất người, lại bị nhất kẻ ti tiện đánh tan, chấm thật là chết không nhắm mắt. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi làm sao biết chấm hôm nay tình cảnh, không phải ngươi ngày sau dáng dấp. Chấm, đi cũng. Tựa hồ là lo lắng Chu Tiêu Sách sẽ phản bác phải tự mình xấu hổ vô cùng, Trình Tiền Bằng hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, đón lôi kiếp bay vào mây dày bên trong. Kèm theo một trận oanh minh, nối liền trời đất lôi long cuối cùng tiêu dừng. Lôi vân tan hết, hạo nhật trên không. Chu Tiêu Sách mấy người thì vẫn như cũ đứng ở trên không, nhìn về phía Trình Tiền Bằng biến mất phương hướng. Nửa chén trà nhỏ phía sau, một đạo cho tàn từ vô tận không trung bên trong giải rác, tại mọi người ánh mắt bên trong, theo gió bay lả tả tại cái này mảnh đại địa bên trên. Chương 661, đặt tới tâm nguyện về sau. Chương 661, đặt tới tâm nguyện về sau. Trình Tiền Bằng cho tàn đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Thế nhưng Chu Tiêu Sách đám người vẫn là ngắm nhìn bầu trời, chậm chạp không có động tác. Dưới chân Lung Tiên Thành bên trong, dần dần xuất hiện bách tính kêu rên cùng với gieo họ. Kêu rên người là đang vì vừa vặn băng hàn bên trong mất đi thân nhân đau buồn, gieo họ người là đang vì mình vượt qua kiếp nạn cảm thấy vui mừng. Khóc cùng cười đan vào một chỗ, giống như là tại trình diễn mới ra ma kịch. Mấy người vô căn cứ mà đứng rất lâu. Cuối cùng, vẫn là Sa Đạo Tịnh cười một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh. Mấy trăm năm thù hận, cuối cùng tiêu mất, ta cũng coi là chấm dứt nhân sinh một lớn tâm nguyện. Sau đó nhìn hướng Chu Tiêu Sách, Chu giáo sư, thù giết cha phải báo, vẫn là dựa vào ngươi mấy tay rượu chiêu. Phần ân tình này, ta sẽ trả ngươi. Ngươi lại tu luyện, ta sẽ tại thử giới một mực dừng lại, mãi đến ngươi bước vào phản buồn cảnh chuẩn bị vào hoàn nguyên cảnh thời điểm, lại lựa chọn phi thăng, đem hoàn nguyên cảnh vị trí để độ của ngươi. Chu Tiêu Sách vẫn không trả lời, Trình Tiền Long trước hết một bước mở miệng, không cần ngươi dạng này giả mù sa mưa. Chu Tiêu Sách phản buồn hoàn nguyên sự tình, bao tại trên người ta. Ngươi nếu là nghĩ phi thăng thượng giới, hiện tại liền nhanh nhẹn cút đi. Sa Đạo Tịnh nhìn hướng Trình Tiền Long, để ta phi thăng là vì diệt trừ yêu thú bà ta. Trình viện trưởng, sát tâm vẫn là quá nặng đi. Trình Tiền Long hừ lạnh một tiếng, ta nếu là sát tâm nặng, sẽ để cho ngươi phi thăng. Cũng đối. Trình viện trưởng thân là chiến tuyệt, tất nhiên là khí thôn vạn dặm. Dựa theo tính nết của ngươi, tất nhiên là muốn cùng ta sinh tử giao đấu một phen. Ngươi lại có thể sẵn sàng để ta trực tiếp phi thăng, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Trình Tiến Long mặc dù ánh mắt bên trong vẫn cứ tràn đầy đối Sa Đạo Tịnh chán ghét, nhưng vẫn như cũ nói, tốt xấu ngươi cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ giết chết Trình Tiền Bằng xuất lực người, cứu Bắc Cảnh vô số dân chúng. Liên tính ngươi là người gian, cũng có thể miễn cưỡng công tội bù nhau. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, ngươi tranh thủ thời gian phi thăng. Sa Đạo Tịnh nghe xong, cười ha ha mấy tiếng. Trình viện trưởng, ta phía trước chỉ biết là ngươi lòng dạ hẹp hòi, hôm nay lại phát hiện ngươi còn có ngực lớn và áo. Đáng tiếc ngươi ta chỉ không đồng đạo không hợp, không cách nào đem rượu nôn hoan a. Phóng nhãn thiên hạ, cùng ngươi cùng chung chí hướng không phải cũng liền một cái hoa gia anh. Ấy, ta nói rất nhiều lần, hai chúng ta cũng là chí không đồng đạo không hợp, chỉ là bị các ngươi bức bách mới dắt tay đồng tiến. Không sai biệt lắm vi tứ. Theo ngươi lời nói, phe đầu hàng cùng thỏa hiệp phái đều không phải vật gì tốt, ta không cần thiết phân rõ. Đến mức đem rượu nôn hoan ngươi tổ tông đều phải quản ta gọi tổ tông, ta cùng với lông còn chưa mọc đủ tiểu tử uống không lên rượu. Trình viện trưởng câu nói này liền không đúng. Sĩ luận bên trong có ngữ, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi cũng không kém. Nói ngươi mập ngươi còn thở, không phải là bức ta xuất thủ đấu với ngươi một đấu ngươi mới dễ chịu. Sa Đạo Tịnh lại cười cười, không có lại cùng Trình Tiền Long đấu võ mồm, mà là nhìn hướng Chu Cảnh Nhạc, Chu thành chủ, lòng dạ ngươi, ta luôn luôn bội phục. Dù cho người mang thủ diệt môn, cũng có thể tổ tiên phía sau mình, tiên tiên sau đó tư tâm. Chu Cảnh Nhạc lắc đầu, ta nào có Sa phó viện trưởng nói đến vĩ đại như vậy. Sở dĩ có thể thả xuống nhà của mình thủ, là vì ta khi còn bé liền theo Quy Vân viện trưởng đám người, chưa bao giờ thấy qua người nhà của mình. Chưa từng gặp qua, liền không có tình cảm, lại nói cái gì thâm cựu đại ở đâu. Ngược lại là huynh trưởng của ta Chu Cảnh Võ, mỗi tháng đều sẽ tìm ta trò chuyện vài câu, kể ra một cái đối thủ diệt môn hận ý cùng ai niệm. Nếu như hắn là ta, chỉ sợ cũng phải cùng Sa phó viện trưởng đồng dạng, làm cái kiên định chủ chiến phái. So với ta cái kia nghe qua chưa thấy qua người nhà, vẫn là cầu tiên thành bên trong bách tính quen thuộc hơn. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bọn họ, mỗi con phố bên trên cửa hàng, từ lâu quen thuộc. Bọn họ ở trong lòng ta đã sớm không phải bách tính, mà là nhiều đời hoạt bát người. Hơn nghìn năm, ít nhiều có chút tình cảm ở bên trong, đương nhiên không đành lòng xem bọn hắn gặp nạn. Sa Đạo Tịnh lại vỗ tay tán thưởng, không hổ là Chu thành chủ, liền xem như chỗ yếu của mình, cũng có thể thẳng thắn nói ra. Mấy trăm năm đi qua, vẫn như cũng là năm đó phong thái, không thay đổi sơ tâm. Nếu như thế gian có thánh nhân, đó chính là ngươi dáng dấp. Sa phó viện trưởng như vậy tán thưởng, ta không đảm đương nổi. Nếu nói thánh nhân, còn phải là Quy Vân viện trưởng a. Sa Đạo Tịnh nghe đến Quy Vân Phong danh tự, ánh mắt một chút thảm đạm. Quy Vân viện trưởng ngàn tốt và tốt, nhưng chung quy là cái phe đầu hàng. Trong thiên hạ, há có đầu hàng thánh nhân? Chu Cảnh Nhạc tuân theo, không có phản bác. Trước kia, hắn cho rằng Quy Vân Phong đối nhân xử thế thái độ là không có sai. Ân đoán của mình tình cửu, liền nên đặt ở thiên hạ bách tính về sau. Vì bảo vệ bách tính, chính mình là có thể thỏa hiệp. Thế nhưng hiện tại, hắn không cho là như vậy. Nếu như không phải Chu Tiêu Sách một chiêu kia dung cây dọa khỉ, để Trình Tiền Bằng lộ ra nguyên hình, chính mình là cái hại Bắc Cảnh bách tính lũ ác tính. Phe đầu hàng, chung quy là sẽ hỏng đại sự. Cuối cùng, Sa Đạo Tịnh nhìn hướng Chu Tiêu Sách, Chu giáo sư, ta sẽ tiếp tục tại Vạn Yêu Cốc lối vào tung lũng tu luyện, thực hiện ta hứa hẹn. Ngươi không có ý định bước vào hoàn nguyên cảnh, ta liền không phi thăng. Ta phi thăng chi vị, một mực để lại cho ngươi. Trình Tiến Long nhíu mày, Sa Đạo Tịnh, ngươi không xong đúng không? Để ngươi phi thăng ngươi không phi thăng, cần phải muốn ta đối ngươi không khách khí. Trình viện trưởng, ta lại không có độc hại tu sĩ cùng bách tính, ngươi nhất định muốn gây sự với ta làm cái gì? Cùng hắn tìm ta gây phiền phức, chẳng bằng chính nghiêm các ngươi Trích Tiên Quốc chỉnh ra gia phong. Nói xong, liền huyễn biến thành cựu vĩ linh miêu, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời. Trình Tiến Long thấy thế, hừ một tiếng, nhìn hướng Chu Tiêu Sách, Chu Tiêu Sách, ngươi tranh thủ thời gian nhanh nhẹn tu luyện. Từ giờ trở đi, một ngày không cho phép trì hoãn, đàng hoàng bế quan tu luyện. Mau mau đột phá đến phản bội cảnh, đem Sa Đạo Tịnh đỉnh đi thượng giới. Chu Tiêu Sách bĩu môi, ngươi nghĩ diệt yêu, liền đi tìm Sa Đạo Tịnh a, tìm ta làm cái gì? Ta còn tính toán hưởng thụ một chút thanh phúc đâu. Hắn giúp chúng ta giải quyết nhân tộc hòa lớn, ta nếu vẫn tìm hắn để gây sự, làm sao lập xuống không phải là quý củ? Bị hắn cứu bách tính tu sĩ nhìn ta như thế nào? Lại muốn thấy thế nào trấn yêu quân? Dù sao Sa Đạo Tịnh không phi thăng, ta vẫn tại thử giới trông coi. Ta tất nhiên muốn tại hắn về sau, diệt sạch yêu quốc, lại phi thăng thượng giới. Nói xong, lại nhìn Chu Tiêu Sách một cái, ngươi cho ta thật tốt tu luyện. Liên hóa thành lưu quang, bay về phía cầu tiên thành. Chỉ còn lại Chu Cảnh Nhạc cùng Chu Tiêu Sách hai người. Chu thành chủ, ngươi tính toán lúc nào phi thăng? Không biết, có lẽ vĩnh viễn không phi thăng, có lẽ ngày mai liền phi thăng. Vì cái gì? Ta đi theo Quy Vân viện trưởng, đối với tu tiên giới hiện trạng ngày đêm lo lắng. Thật vất vả gạt bỏ lưu lại tại tu tiên giới trên đầu cái kia phần nguy cơ, nhiều năm tâm nguyện có thể hoàn thành, tự nhiên muốn ngừng lưu tại cái này, nhìn một cái tu tiên giới về sau sẽ là làm sao răng rớp. Nhìn một chút, Quy Vân viện trưởng cho tới nay trong lòng mong mọi thái bình tình thế sẽ hay không xuất hiện. Chu Tiêu Sách cười nói, hương suy vốn cũng không có xu hướng tâm lý bình thường, tu tiên giới sẽ không một mực hỏng đi xuống, cũng có đạo lý. Chu giáo sư, ngươi tiếp xuống tính toán làm cái gì? Chu Tiêu Sách nhẹ nhõm cười một tiếng, nên thành hôn. Chương 662, hôn sự chuẩn bị. Chương 662, hôn sự chuẩn bị. Chu Tiêu Sách đã từng đối Trình Thanh Thu hứa hẹn, giết chết Trình Tiền Bằng về sau liền sẽ cưới nàng, mà trong lòng nhớ kỹ giết mẹ mối thủ Trình Thanh Thu, cũng đối Chu Tiêu Sách quyết định biểu thị ra triệt để hỗ trợ. Bây giờ, Trình Tiền Bằng đã chết, Chu Tiêu Sách đương nhiên muốn thực hiện hứa hẹn. Đối với Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu hai người đến nói, có khả năng thành hôn cùng một chỗ, vô cùng đơn giản tốt nhất. Kinh lịch mấy trăm năm gian nan vất vả tẩy lễ, hai người đều đối một chút rườm rà lễ nghi mất đi hứng thú. Chỉ nghĩ đến có khả năng quang minh chính đại cùng một chỗ, thưởng thụ một đoạn thần tiên tuế nguyệt. Thế nhưng bọn họ cũng không phải hai cái vô cùng đơn giản bạch tính. Một cái là Trích Tiên Quốc quốc chủ đích nữ, một cái là toàn bộ tu tiên giới trung tâm. Trọng yếu nhất chính là, Chu Tiêu Sách còn không có biện pháp làm đến tại tu tiên giới ngang dọc vô địch, không cần để ý mọi người ý nghĩ tình trạng. Cho nên, chuyện hôn sự này nhất định phải xử lý, hơn nữa còn phải lớn trương cờ chống xử lý. Chu Tiêu Sách muốn cưới Trình Thanh Thu sự tình, như hỏa thiêu cỏ khô, thần tốc chuyển khắp toàn bộ tu tiên giới. Trong đó dĩ nhiên giống như Bạch gia, quản gia chờ số ít mấy cái không thế nào vui vẻ tu sĩ. Thế nhưng đại bộ phận tu sĩ vẫn là vô cùng vui vẻ gặp Chu Tiêu Sách thành hôn. Bởi vì Chu Tiêu Sách thành hôn, đại biểu cho trong lòng hắn hy vọng có thể yên ổn. Hắn yên ổn, cái kia tu tiên giới liền có thể yên ổn. Tối thiểu hắn sẽ lại không náo ra đem thượng giới tu sĩ kéo xuống, suýt nữa dẫn tới tu sĩ tử thương hơn phân nửa sự tình. Cao giai tu sĩ không cần lại nâng tâm che mật, cấp thấp tu sĩ không cần gặp lại gió dùng đá. Tất cả mọi người có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu hôn sự, muốn làm đến mặt mày rạng rỡ. Lần này, Chu Tiêu Sách để Chu Thất Đức cùng Chu Lục Tùng không cần phải để ý đến tiêu phí, yêu cầu nhất thiết phải đem sự tình làm được thể diện, để tất cả quý khách đều có thể cùng hưởng cái này vui. Có Chu Tiêu Sách yêu cầu, Chu Thất Đức cùng Chu Lục Tùng tự nhiên sẽ không bó tay bó chân, trắng đêm đối với chuyện này nghiêm túc thảo luận. Tu sĩ hôn sự không giống phàm nhân, năm nay đính hôn sang năm thành hôn. Vì cam đoan tất cả chuẩn bị đều có thể đầy đủ, Chu Thất Đức cùng Chu Lục Tùng cho rằng, chỉ là chuẩn bị hôn sự, liền muốn dùng hơn 20 năm. 20 năm? Hai người các ngươi không có nói đùa chứ? Lâu như vậy chờ đợi, để Chu Tiêu Sách đều giật mình kêu lên. Không có, gia chủ mời xem, đây là kế hoạch của chúng ta Sách bản nháp. Chu Tiêu Sách nhìn xem Chu Thất Đức trình lên hơn 100 trang bản nháp không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vốn không muốn quản những này việc vặt, cân nhắc đến muốn chờ 20 năm lâu, cũng không có biện pháp, kiên trì lật ra bản này bản kế hoạch. Bản kế hoạch chương thứ nhất, xây dựng lại Ung Tiên Thành. Chu Tiêu Sách vừa định hỏi, Ung Tiên Thành rất tốt, vì cái gì muốn xây dựng lại? Nhìn xuống dưới, liền biết nguyên nhân. Phía trước đột nhiên xuất hiện thiên tai khó, phá hủy Ung Tiên Thành bên trong rất nhiều ốc xá, tám thành khu phố sụp đổ hủy hoại. Trong thành lưu dân cô nhi vô số kể, hiện tại chính cần cứu viện. Cho nên muốn tại Ung Tiên Thành bên trong tổ chức một tràng người người đều vui mừng lòng trọng hôn sự, trước hết đem những này hủy hoại ốc xá con đường xây dựng tốt, đem gặp tai họa bách tính tu sĩ thu xếp tốt. Chu Tiêu Sách khẽ gật đầu. Mặc dù Trình Tiền Bằng bị giết chết, thế nhưng hắn mang tới tai nạn còn chưa xóa đi. Người là chính mình đưa tới, cái kia chùi đít sự tình cũng lẽ ra phải do chính mình tới làm. Chu Tiêu Sách nhìn xuống, có quan hệ xây dựng lại Ung Tiên Thành kế hoạch, Chu Thất Đức cùng Chu Lục Tùng tổng kết 7-80 trang. Trừ kiến thiết bên ngoài, còn đã bao hàm làm sao để lưu dân tìm tới sinh kế, làm sao để Ung Tiên Thành mau chóng khôi phục ngày xưa phồn vinh. Loại bỏ Trình Tiền Bằng ảnh hưởng toàn bộ đến tiếp sau công tác, muốn duy trì liên tục đại khái 10 năm. Đối với lớn như vậy Ung Tiên Thành đến nói, 10 năm chữa trị đã rất nhanh. Nếu như không phải Chu Tiêu Sách có khả năng khiêu động tài nguyên vô số kể, sợ rằng 100 năm đều rất khó tiêu trừ lần này tai nạn tác động đến. Chữa trị về sau, chính là mở tiệc chiêu đãi quý khách. Bởi vì Chu Tiêu Sách giao hữu rộng rãi, cho tới phản buồn hoàn nguyên cảnh, cho tới tôn cổ ti cảnh cảnh, đều có hắn người quen. Tu vi đến xuất thánh nhập thần về sau, đầu nhập thời gian tu luyện liền tăng trưởng rõ rệt. Một tên nhập thần cảnh tu sĩ, bế quan tu luyện mấy tháng thậm chí một năm là thường xuyên sự tình. Mà đến phản buồn cảnh, bế quan thậm chí sẽ dài đến mấy năm. Vì cam đoan trọng yếu tân khách toàn bộ trình diện, còn muốn cho các tân khách trở lại 10 năm thời gian chuẩn bị. 10 năm thời gian chuẩn bị, chủ phương đã biểu đạt chính mình mở tiệc chiêu đãi thành ý, nếu như được mời tân khách vẫn là không có trình diện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bản thân liền không nghĩ tham gia Chu Tiêu Sách hôn lễ. Đến mức xử lý như thế nào loại này không cho Chu Tiêu Sách mặt mũi sự tình, tự nhiên là từ Chu Tiêu Sách chính mình quyết định. Cho tu tiên giới các tu sĩ 10 năm dư lượng sao? Chu Tiêu Sách đồng dạng tìm không được đề nghị này phản bắt chỗ. Không cần phải nói người khác, liền cầm Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long làm ví dụ. Phía trước hai người thay nhau đóng giữ Bắc Cảnh, ra ngoài du lịch tu luyện người kia bình thường vừa đi chính là mấy chục năm, thậm chí ngăn cách hai giới ti kim thì mới có thể gặp lại một mặt. Đối với bọn họ bực này tu sĩ đến nói, 10 năm thậm chí có chút gấp gáp. Bất quá tốt tại Chu Tiêu Sách cùng mấy cái hoàn nguyên cảnh tu sĩ quan hệ cũng còn không tính kém, tin tưởng Chu Cảnh Nhạc, Trình Tiền Long cùng Sa Đạo Tịnh sẽ cho chính mình mặt mũi này. Đến mức Hoa Gia Anh chính mình mặc dù cùng nàng cũng có chút giao tình, nhưng cưới không phải học trò cưng của nàng, nàng tới hay không, liền có nói. Chu Tiêu Sách nhìn thấy bản kế hoạch để lại cho các tu sĩ 10 năm dư lượng lúc, thậm chí đang suy nghĩ, tu vi tăng lên, thọ nguyên dài ra, thời gian tu luyện nhưng cũng gia tăng. Kể từ đó, phải chăng có thể cho rằng thọ nguyên căn bản không có thay đổi dài, chỉ là thời gian trôi qua thay đổi trì hoãn, để nguyên bản không khác mình là mấy tuổi tác sinh tử phàm nhân, biến thành chiêu sinh mộ tử phụ du. Cái kia tu tiên truy đuổi trường sinh, thì có ý nghĩa gì chứ? Chu Tiêu Sách lắc đầu, không nghĩ thêm loại này không nghĩ thấu sự tình. Dùng hai canh giờ công phu, đem toàn bộ bản kế hoạch lật xem xong xuôi. Thoáng buồn cười một điểm là, toàn bộ hôn sự bản kế hoạch bản nháp, không có nâng một điểm hôn sự cùng đồ cưới sự tình. Đối với cái này Chu Tiêu Sách cũng rất tán đồng. Hôn sự đồ cưới đều là việc nhỏ không đáng kể, định ra thời gian mới là trọng yếu nhất. Hôn sự thời gian trọng yếu nhất ảnh hưởng, chính là hai chuyện, chữa trị Ung Tiên Thành cùng cho tân khách thời gian chuẩn bị. Chu Thất Đức cùng Chu Lục Tùng đến cùng là làm việc đắc lực kinh nghiệm ra dặn người cộng tác, lập tức liền nắm chắc tường hơi thỏa đáng phương hướng, để bọn họ làm việc, mình quả thật có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Tiêu Sách nhìn xem Quỷ Sát tại phía trước Chu Thất Đức cùng Chu Lục Tùng, lại thở dài. Năm đó mới vừa cùng với mình thời điểm, Chu Thất Đức vẫn là 450 hán tử, Chu Lục Tùng đã là 70 mấy lão giả. Về sau hai người đều dùng khai mạch đan, trong chất tẩy tủy đan các loại tư nguyên thay đổi tư chất, toàn bộ đều bước vào tôn cổ cảnh. Chu Lục Tùng kinh thương thiên phú nhất lưu, số lý năng lực lĩnh ngộ cũng cực cao, hiện tại đã là bi kim cảnh nhất trọng, chuẩn bị tham gia lần sau ti kim thí. Mà Chu Thất Đức lại kém chút hỏa hầu, những năm này vẫn cứ dừng ở văn kinh lưu phái tôn cổ cảnh ngũ trọng. Cảnh giới khác biệt, thọ nguyên cũng kém rất xa. Chủ tớ ba người quen biết mấy trăm năm. Bây giờ Chu Lục Tùng thành dáng người thẳng tắp trung niên dáng dấp, Chu Thất Đức lại thành gần đất xa trời lão giả. Chương 663, chủ tớ trò chuyện. Chương 663, chủ tớ trò chuyện. Đối với đại đa số tu sĩ đến nói, một cảnh giới liền có thể thẻ cả một đời. Có lẽ là bởi vì tự thân tư chất, có lẽ là bởi vì tài nguyên tu luyện. Tóm lại, thoát thai hoa cốt, tôn cổ thi cấm, xuất thánh nhập thần, phản bổn hoàn nguyên, mỗi cái cảnh giới đều có thể khóa lại hơn chín thành tu sĩ. Thế nhưng, đây chỉ là đại đa số tu sĩ tu luyện hạn chế, tại tu tiên giới bên trong cũng có trường hợp đặc biệt. Nếu ngươi là Chu Tiêu Sách hảo hữu Chí Giao, hoặc là người bên cạnh, vậy liền không có phiền toái như vậy. Phàm nhân có khai mạch đan, tư chất tẩy luyện có tẩy tùy đan, tài nguyên tu luyện không cần sầu, lý luận càng là đút tới bên miệng. Duy nhất cần dựa vào chính mình, chính là từ tôn cổ cảnh nhất trọng đến tôn cổ cảnh đại viên mãn đoạn này đường. Tôn cổ cảnh tu vi tăng lên, chỉ có thể bằng vào người học tập cùng năng lực lĩnh ngộ. Chu Tiêu Sách mạnh hơn, cũng chung quy là thử giới quy tắc bên trong tu sĩ, không có khả năng siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài. Hắn đem tất cả đường đều cho người bên cạnh trải tốt, tôn cổ cảnh một đoạn đường này vẫn là muốn chính mình đi, không ai có thể ngoại lệ. Chu Lục Tùng thiên tư hơn người, có thể tự nhiên chạy qua tôn cổ cảnh, đến ti kim cảnh. Ti kim thí bên trong, chỉ cần Chu Lục Tùng lộ ra tính danh, sợ rằng liền sẽ có không ít tu sĩ nguyện ý cho hắn mấy phần chiếu cố, đột phá ti kim cảnh tập trọng, xuất thánh nhập thần ở trong tầm tay. Mà Chu Thất Đức liền không có Chu Lục Tùng vận khí tốt như vậy. Chu Tiêu Sách nhìn xem dần dần già đi Chu Thất Đức, lại cảm nhận được vẻ đau thương. Phân phó vài câu về sau, liền để Chu Lục Tùng lui ra, đơn độc giữ lại Chu Thất Đức. Chu Tiêu Sách hỏi, Chu Thất Đức, ta rất lâu không có quan tâm qua Chu gia công việc, lại chưa phát hiện ngươi đã là bộ dáng này. Ngươi còn bao lâu tốt sống? Về nhà chủ, Bạch Tư Mộng tiền bối cho lão nô dùng kéo dài thọ nguyên năng lượng, cho nên còn có 3-40 năm thọ nguyên, đầy đủ là gia chủ hoàn thành hôn sự. Chỉ có 3-40 năm sao? Chu Tiêu Sách nghe xong, không khỏi có chút thổ thức. Chu Thất Đức từ Chu Tiêu Sách trong giọng nói nghe được đau thương chi ý, viền mắt một đỏ, dập đầu hạ bái, gia chủ không cần là lão nô thương cảm. Năm đó lão nô chỉ là cái Chu gia phàm tục giáo đầu, bị đại phu nhân cùng nhị phu nhân dạy vào đến cửa nát nhà tan. Khi đó ngày ngày trải qua lo lắng để phòng thời gian, chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Lão nô không có cái gì mới có thể, không có cái gì tư chất, thuần túy là mượn gia chủ ngài ưu ái cùng chiếu cố, mới có thể thẹn sống mấy trăm năm. Mặc dù lão nô chỉ là tôn cổ cảnh tu vi, có thể là mỗi khi tại Ung Tiên Thành nhìn thấy xuất thánh nhập thần cảnh tu sĩ lúc, bọn họ đều đối lão nô nụ cười có thừa. Lão nô lời này đã đáng giá. Nhìn Chu Thất Đức thành khẩn ánh mắt, Chu Tiêu Sách biết hắn cũng không nói dối qua loa. Chu Thất Đức, ta còn không có gặp qua con cháu của ngươi, bọn họ trôi qua thế nào? Con cháu tự có con cháu phúc, bọn họ cũng rất tốt. Lão nô tiểu nữ nhi đã gả cho đại nãi nãi nhi tử, có khác hai cái hải nhi là bồi tiếp tam gia con cái cùng nhau lớn lên, hiện tại ngay tại thư viện cùng đọc. Còn có ba cái tôn bối đi theo anh địch lão gia đi theo làm tùy tùng. Liên tính lão nô bỏ mình, lão nô hậu nhân cũng vẫn như cũ có thể tại Chu gia hầu hạ các vị thiếu gia tiểu thư, cũng không có nỗi lo về sau. Nghe nói người cháu đích tôn còn lấy thẩm mã tôn nữ. Chu Thất Đức gật gật đầu, thẩm đô úy cùng lão nô đồng dạng, ngày giờ không nhiều, gần đất xa trời. Nghĩ đến dắt tay cùng đi hoàng tuyển về sau, có thể nhiều mấy cái hậu nhân cùng một chỗ tế bái chúng ta, cũng là chuyện tốt, cứ như vậy an bài mấy việc hôn sự. Ân. Chu Tiêu Sách khẽ gật đầu. Thủ hạ những lao nhân này cùng chính mình thân tộc, tại mấy trăm năm kết giao bên trong, đã tạo thành tuyệt đối lợi ích thể cộng đồng. Bọn họ quan hệ theo thời gian hóa lại, sẽ dần dần thay đổi đến rắc rối khó gỡ, khó mà tách ra. Những chuyện này, Chu Tiêu Sách đều hơi có nghe thấy, thế nhưng chưa hề nhúng tay. Cũng không phải là Chu Tiêu Sách bao che khuyết điểm. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hiện tại những người này đều là đi theo chính mình cùng một chỗ từ bé nhỏ thời điểm phát tài, trong lòng hiểu rõ, làm việc cẩn thận. Hiện nay tất cả mọi chuyện đều tại cái này bảy lão nhân khống chế bên trong. Có thể là ngày sau sẽ như thế nào, liền không được biết rồi. Xem như đám người này lãnh tụ, Chu Tiêu Sách cũng chỉ có thể dặn dò một câu, các ngươi hiện tại cũng là Ung Tiên Thành nhìn cửa. Chu Thất Đức liên tục dập đầu, gia chủ chết sát lão nô. Chu Tiêu Sách nhẹ nhàng đưa tay, đem Chu Thất Đức nâng lên. Chúng ta đóng cửa lại đến nói điểm lời nói riêng tư, ngươi không cần để ý cái này rất nhiều. Là nhà của các ngươi sự tình, ta vốn không nên nhúng tay. Thế nhưng xem tại giao tình nhiều năm bên trên, có mấy lời ta lại không thể không nói. Gia chủ ngài mời nói, ngươi cùng thẩm mã cái này mấy trăm năm, cũng coi là con cháu cả sảnh đường. Các ngươi trước khi đi, nhớ tới chọn một cái giống các ngươi như vậy làm việc thỏa đáng hậu nhân làm nhất gia chi chủ, để tránh chọc cho một chút phiền toái đi ra, không tốt kết thúc. Nếu như không có người có thể bốc lên cái này đoàn đồng, không bằng liền chủ trì an bài phân nhà, chia thành tốt nhỏ, riêng phần mình mạnh khỏe. Chu Thất Đức gật đầu, gia chủ lời nói, lão nô ghi nhớ trong lòng, sẽ báo cho thẩm đô úy. Chu Tiêu Sách không biết hai người sẽ tiếp thu chính mình cái nào đề nghị, nhưng đây cũng không phải là hắn cần quan tâm. Sau đó lại hỏi, ta tại Chu gia thời gian có thể không nhiều, chưa hẳn lại có thời gian gặp ngươi, cho nên hy vọng sớm an bài tốt ngươi tất cả. Chu Thất Đức, ngươi còn có cái gì tiếc nuối sự tình sao?
Chu Thất Đức lắc đầu, vinh hoa phú quý, lão nô đã toàn bộ đều hưởng thụ toàn bộ, còn có cái gì biết bao thỏa mãn?
Nếu nói tiếc nuối sự tình, bồi tiếp gia chủ ngài xuất sinh nhập tử, lại đổ vào bức vào phú quý chi môn ngưỡng cửa kia phía trước Chu Thất Cao cùng Chu Tứ Tu, mới là chân thật tiếc nuối.
Chu Thất Cao cùng Chu Tứ Tu sao? Chu Tiêu Sách suy nghĩ bỗng nhiên về tới mấy trăm năm trước, cái kia ngồi ở trên xe ngựa giết vào sơn kê huyện Tuế Nguyệt. Lúc ấy bồi ta cùng một chỗ vào sơn kê huyện đi tranh khai mạch đan, có phải là liền thừa lại chính ngươi?
Chu Thất Đức gật gật đầu, lúc đầu còn lại lao nô cùng Chu Ngũ Nông.
Bất quá 3 năm trước Chu Ngũ Nông thọ nguyên hao hết, đã xuống mồ. Hiện tại chỉ còn lại lao nô chính mình.
Chu Tiêu Sách kéo Chu Thất Đức đến, ngồi xuống bồi ta hàn huyên một chút.
Lao nô không dám.
Để ngươi ngồi ngươi liền ngồi.
Đừng nói nhảm nhiều như vậy.
Là.
Hai người ngồi tại liền nhau linh mục chạm chỗ trên ghế.
Chu Tiêu Sách dựa chỗ tựa lưng, thần sắc như có điều suy nghĩ.
Chu Thất Đức thì nửa ngồi giữa không trung, cúi đầu nghe lệnh.
Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là tại Hoàng Cẩu huyện đến sơn cây huyện ở giữa một rừng cây nhỏ a.
Là, chỗ kia bây giờ gọi Ân Trạch Lâm.
Cái kia mảnh dã rừng cây có danh tự.
Mấy trăm năm trước, lão nô vinh quy quê cũ thời điểm, cảm nghiệm gia chủ Ân Trạch, tới đó lấy cái danh tự. Từ Vu gia chủ thanh danh không ai không biết, nghe nói hiện tại có không ít bách tính đến Ân Trạch Lâm bên trong tế tự cầu phúc.
Chu Tiêu Sách cười cười, mấy trăm năm đi qua, ngươi vẫn là trước sau như một thận trọng.
Lúc trước ta lần thứ nhất gặp ngươi từ trong rừng chui ra ngoài, còn tưởng rằng ngươi là muốn giết ta.
Chu Thất Đức lắc đầu, lão nô không nghĩ trong rừng độc thủ,
là tính toán mượn ta vào sơn kê huyện lại độc thủ.
Gia chủ minh giám.
Chủ tớ hai người cười ha ha một tiếng, giống như năm đó dáng dấp.
Chương 664, Thiên Tiêu gặp mặt.
Chương 664, Thiên Tiêu gặp mặt.
Cùng Chu Thất Đức cùng Chu Lục Tùng bàn giao hôn sự của mình phía trước, Chu Tiêu Sách còn đi quốc đô một chuyến, cùng quốc chủ Trình Tiền Cầm gặp mặt. Hắn nói mình cùng Trình Thanh Thu hôn sự, còn hàn huyên một kiện việc tư.
Hôn sự sự tình, Trình Tiền Cầm tại chỗ liền đáp ứng.
Đến mức kiện kia việc tư, thì ước chừng qua mấy tháng, Trình Tiền Cầm mới cho hắn hồi phục.
Sau đó Chu Tiêu Sách liền cho Hoa Tấn Miễn, quản bá Thanh cùng Báo Kỳ Bắc Phát nói truyền âm phủ,
hy vọng tại Ung Tiên Thành tụ lại, thảo luận bên dưới toán học lưu phái tiến lên phương hướng. Theo quản bá Thanh cùng Báo Kỳ Bắc bước vào phản buồn cảnh, bọn họ càng nhiều tinh lực liền đặt ở quản lý gia tộc công việc cùng với các loại ân tình lui tới. Hai nhà lão tổ cũng đem càng ngày càng nhiều sự tình giao qua bọn họ trên tay, nghiễm nhiên có để phòng chính mình thọ nguyên hao hết vẫn lạc, hoặc là bước vào hoàn nguyên cảnh phi thăng thượng giới an bài hậu sự ý tứ. Bởi vậy, trong thiên hạ nghiên cứu toán học lưu phái tu sĩ mất đi hai người, chỉ có Hoa Tấn Miễn một người còn tại toán học lưu phái nghiên cứu một đường. Nghe Hoa Tấn Miễn nói, hắn đã nghiên cứu gia nhập thần lý luận, đang suy nghĩ nhập thần tu sĩ nhân tuyển, đột phá cũng chỉ tại hướng chiều ở giữa. Hiện tại tu tiên giới đã yên ổn, đến các đại tu tiên gia tộc đoạt địa bàn cùng lợi ích giai đoạn. Đợi đến Hoa Tấn Miễn nhập thần, có thể sẽ bị Hoa gia an bài sự tình khác, có thể hay không lại tiếp tục nghiên cứu toán học cũng chưa biết chừng. Cho nên Chu Tiêu Sách lần này tổ chức 4 người toán học lưu phái hội nghị, mấy người đều cảm thấy là một kiện công tại lúc ấy, lợi cho thiên thu hành động. Đại gia ước chừng ngày, đồng loạt tại Ung Tiên Thành Chu phủ thảo luận. Thế nhưng, làm quản bá Thanh, Báo Kỳ Bắc cùng Hoa Tấn Miễn đi tới Chu phủ về sau, mới phát hiện không những Chu Tiêu Sách tại, Chu Cảnh Nhạc cũng ở tại chỗ.
Hoa Tấn Miễn sững sờ, Chu thành chủ, không phải nghiên cứu số lý lưu phái sao? Chẳng lẽ cũng đối toán học lưu phái tạo nghệ rất sâu?
Chu Cảnh Nhạc cười cười, ta có thể so với không được các ngươi tư chất siêu quần thiên tiêu. Nếu như không phải Chu giáo sư hỗ trợ, nhập thần cảnh đều không đột phá nổi. Hôm nay chỉ là ngồi ở chỗ này dự thính, các ngươi trò chuyện các ngươi.
Dự thính? Hoa Tấn Miễn càng thêm nghi hoặc. Trước đây chính mình cùng tổ Hoa Trần tại thư viện nói toán học lưu phái cơ sở khóa thời điểm, Chu Cảnh Nhạc cũng không có dự thính qua, hiện tại trực tiếp tới nghe cấp bậc cao nhất toán học nghiên cứu hội thương nghị, có thể nghe hiểu được. Bất quá hắn vẫn là không có hỏi nhiều. Tại Chu Tiêu Sách chủ trì bên dưới, 4 người đều biểu đạt chính mình đối toán học lưu phái phát triển quan điểm. Trao đổi một phen về sau, xác lập mấy cái lớn chi nhánh. Nam Dữ Tiến ở một bên đem tất cả mọi người quan điểm chỉnh lý ghi chép, chuẩn bị xem như toán học lưu phái cơ sở thông dụng tài liệu giảng dạy trọng yếu tham khảo. Giao lưu xong xuôi phía sau, Chu Tiêu Sách nói, việc công trò chuyện xong, nên hàn huyên một chút việc tư. Quản đạo hữu, Bảo đạo hữu, hai người các ngươi bên trong, là ai bán ta, mời mình thừa nhận a.
Bán?
Hoa Tấn Miễn một mặt nghi hoặc, Chu đạo hữu những lời này là có ý tứ gì?
Trình Tiên Bằng hạ giới về sau, có người cùng hắn mật báo, nói ta sự tình.
Nếu không, hắn sẽ không như thế nhanh tìm đến Ung Tiên Thành, đến tìm ta tính sổ sách.
Cái này Hoa Tấn Miễn nhìn hướng quản bá Thanh cùng Báo Kỳ Bắc, phát hiện hai người đồng dạng trên mặt nghi hoặc, không hiểu Chu Tiêu Sách vì sao lại nói chuyện này.
Chu đạo hữu, ngươi có phải hay không nghĩ sai?
Cho dù có người mật báo, cũng không thể nào là quản đạo hữu hoặc là bảo đạo hữu. A Quốc Đô nhiều người như vậy, đều đã từng là Trình Tiền Bằng người ủng hộ, là bọn họ có người cho Trình Tiền Bằng chọc ra ngươi sự tình cũng khó nói a.
Ta để Trình Tiền Cầm kiểm tra.
Hoa Tấn Miễn vẫn là không tán đồng, Trình Tiền Cầm bất quá là nhập thần cảnh tu vi, có thể tra được minh bạch.
Chu Tiêu Sách giải thích nói, muốn cho Trình Tiền Bằng phát truyền âm phủ, cái kia tất nhiên là phía trước liền nhận biết Trình Tiền Bằng, hơn nữa có thể có cơ hội lấy được nó truyền âm phủ phương thức liên lạc.
Loại người này, tại toàn bộ Trích Tiên Quốc cũng không có bao nhiêu, toàn bộ đều là hắn đảm nhiệm quốc chủ thời kỳ quan lớn cùng tướng lĩnh, mà còn đều là mặt ngoài thuận theo hắn người. Đến mức những người khác, chỉ cần Trình Tiền Bằng không tín nhiệm, cho dù tu vi ngập trời, cũng không có hắn truyền âm phủ phương thức liên lạc. Ví dụ như Hoa đạo hữu nhà ngươi lão tổ Hoa Đạt Hồng, tiên môn chức vị quan trọng, bán bộ phản buồn cảnh, lại như cũng không biết Trình Tiền Bằng truyền âm phủ.
Trình Tiền Bằng trời sinh tính đa nghi, tất cả thân cư cao vị,
cùng hắn có liên quan quan viên tướng lĩnh, toàn bộ đều bị gieo chỉnh ra bí pháp, không cách nào đối hắn nói dối. Mấy tháng này, Trình Tiền Cẩm liền tại bí mật giúp ta bài tra chuyện này. Hiện tại chứng minh, cho Trình Tiền Bằng gửi đi truyền âm phù mật báo, không phải Trích Tiên Quốc người. Tất nhiên không phải xuất từ nội ứng, vậy cũng chỉ có thể là Hạ Nguyên Quốc cùng Thượng Huyền Quốc người. Hoa Tấn Miễn lại hỏi, chẳng lẽ không thể là Trình Tiền Cẩm mật báo? Chu Tiêu Sách nói, ta tại để hắn hỗ trợ bài tra phía trước, đương nhiên đã xác nhận qua hắn không thành vấn đề. Hoa Tấn Miễn nhíu mày, cái kia cũng không thể nói rõ là quản đạo hưu hoặc là bảo đạo hưu nói. Từ khi tổ Hoa Trần đi rồi, Hoa Tấn Miễn muốn giao lưu toán học, cũng chỉ có thể cùng quản bá thanh cùng báo kỳ bác thảo luận. Nhiều năm qua, cũng coi là có đồng liêu tình nghĩa. Hiện tại Chu Tiêu Sách nói cho hắn, hai người bên trong có cái phản đồ, tâm tính ngay thẳng Hoa Tấn Miễn đương nhiên không muốn tin tưởng. Chu Tiêu Sách lại nói toàn bộ Hạo Nguyên Quốc cùng Thượng Nguyên Quốc gặp qua Trình Tiền Bằng truyền âm phủ người lắc đắc không có mấy, chớ đừng nói chi là có Trình Tiền Bằng truyền âm phủ. Hai quốc tiền nhiệm quốc chủ là gặp qua hắn. Bất quá Thượng Huyền quốc chủ Chu Quảng An chết, Hạ Nguyên quốc chủ Lý Thụy Lâm cũng đã chết. Ta nghe được, Trình Tiền Bằng kế nhiệm quốc chủ đến nay một mực cao ốm, Thượng Huyền quốc cùng Hạ Nguyên quốc trừ quốc chủ, chưa người nào gặp qua Trình Tiền Bằng mặt. Tính toán, chỉ có lúc ấy hóa thân thành quản bá Dương cùng Bảo Kỳ Bình hai vị đạo hữu, từng có một lần cho Trình Tiền Bằng đơn độc chúc thọ trò chuyện cơ hội, cùng hắn có trao đổi truyền âm phủ có thể. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là suy đoán của ta, không có chứng cứ. Chỉ bất quá lúc ấy ở đây hầu hạ thái giám Hoàng Trạch, đã tại quốc đô nội loạn bên trong chết đi, quốc chủ Trình Tiền Bằng cũng đã vất lạc. Chuyện này, nghĩ đến chỉ có quản đạo hữu cùng bảo đạo hữu hai vị người trong cuộc biết được. Quản bá thanh nhìn báo kỳ bắt một cái, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Một bên Chu Cảnh Nhạc yên lặng không nói, vương lên trên bàn trà nóng uống một ngụm. Báo kỳ bắt thở dài, nguyên lai, đây mới là Chu tiền bối hôm nay trình diện nguyên nhân. Chu đạo hữu, quả nhiên là tính toán không bỏ sót ta, bội phục, bội phục. Quản bá thanh cùng Hoa Tấn Miễn đều mặt lộ kinh hãi, bảo đạo hữu ngươi chẳng lẽ là ta cho Trình Tiền Bằng phát thông tin? Cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi đã là thử giới trẻ tuổi nhất phản bội cảnh, tiền đồ vô lượng, phi thăng ở trong tầm tay a. Báo kỳ bắt cười khổ một tiếng, Chu Tiêu Sách không chết, ngươi xác định phi thăng thượng giới cơ hội có thể rơi vào chúng ta hai nhà đầu người lên sao? Quản bá thanh muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng cuối cùng nuốt xuống. Báo kỳ bắt nhìn xem Chu Tiêu Sách, Chu đạo hữu là cái người thể diện, việc này là một mình ta vì đó bảo ra người đều không rõ ràng, có thể mở một mặt lưới buông tha bọn họ. Chương 665, diệt môn cũng là công bằng. Chương 665, diệt môn cũng là công bằng. Báo kỳ bắt trực tiếp thừa nhận, ngược lại là có chút vượt quá Chu Tiêu Sách dự đoán. Hắn cho rằng còn phải lại để cho Chu Cảnh Nhạc vận dụng chân giả dịch tiện, mới có thể tìm ra quản bá thanh báo kỳ bắc bên trong người kia. Mà một bên Hoa Tấn Miễn cùng quản bá thanh, cũng không biết nên nói cái gì. Cũng không thể để Chu Tiêu Sách khoan dung độ lượng, bỏ qua cho báo kỳ bắc lần này a. Nhất là Hoa Tấn Miễn, chính mình cũng thiếu chút chết tại Trình Tiền Bằng thuật pháp phía dưới, cũng tại Bắc Cảnh tuyết bay thời điểm, cảm nhận được thấu xương băng hàn cùng tuyệt vọng. Báo kỳ bắc quả quyết thừa nhận, hy vọng đổi được người nhà tính mệnh bảo toàn. Bất quá, Chu Tiêu Sách cũng không có lập tức đáp ứng báo kỳ bắc yêu cầu. Bao đạo hữu, ngày ấy Trình Tiền Bằng tại Bắc Cảnh sở tác sở vi, ngươi hẳn là cũng thông qua Lưu Ảnh Châu nhìn thấy đi. Báo kỳ bắc một chút thuần theo, trầm mặc không nói. Trình Tiền Bằng không chỉ muốn giết ta, còn muốn diệt ta cả nhà, tàn sát Bắc Cảnh. Ngươi sở tác sở vi, liên lụy vô số người mệnh. Bây giờ ta biến nguy thành an, một lần nữa không chế thế cục, ngươi liền muốn bỏ một người bảo toàn nhà. Nếu như ngươi cực thắng, toàn bộ bảo gia vinh hoa phú quý. Ngươi cực thua, chính mình thân tử đạo tiêu, bảo gia vẫn là cái kia bảo gia. Trên đời này không có đạo lý này. Tất nhiên phúc phận cùng hưởng thụ, cái kia tội danh liền muốn liên đới. Quản bá thanh cùng Hoa Tấn Miễn nghe xong, đều kinh ngạc nhìn hướng Chu Tiêu Sách. Hoa Tấn Miễn không khỏi hỏi, Chu đạo hữu, ngươi muốn tiêu diệt bảo gia? Chu Tiêu Sách nhìn hướng Hoa Tấn Miễn, Hoa đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, ngày ấy nếu không phải ta có hai tay con bài chưa lật, hiện tại toàn bộ Hoa gia đều đã chó gà không tha. Ta Hoa Tấn Miễn lại nhìn Báo Kỳ Bắc một cái, túi đầu xuống, đều nghe Chu đạo hữu. Báo Kỳ Bắc nhìn hướng Chu Tiêu Sách, thần sắc buồn bã. Chu đạo hữu, hiện tại toàn bộ tu tiên giới đã đều tại quy củ của ngươi phía dưới an phận. Ngươi tâm hướng tới, chính là tu tiên giới tiến lên chỗ. Ngươi nói hướng đông, chớ nói xuất thánh nhập thần cảnh tu sĩ, liền chúng ta phản bổn cảnh tu sĩ cũng sẽ không hướng tây. Ngươi đã thắng, còn nhất định muốn đối ta như vậy bên thua chém tận giết tuyệt sao? Chu Tiêu Sách lắc đầu. Bao đạo hữu, đinh một là một, hai là hai. Ta Chu Tiêu Sách đi đến hôm nay, đứng ở chỗ này, nên cho mọi người một cái công bằng bàn giao. Như phản thất bại, còn muốn bị khám nhà diệt tộc. Ngươi phạm vào sai lầm, là dính liễu toàn bộ tu tiên giới vô số tu sĩ cùng bách tính, sao có thể tha thứ dễ dàng? Cái này, không công bằng. Công bằng. Báo Kỳ Bắc hít sâu một hơi, gật gật đầu. Tốt, vậy ta không khỏi muốn hỏi Chu đạo hữu, nhưng nếu không có ta chủ động cho Trình Tiền Bằng báo tin, hắn liền sẽ không biết là lý luận của ngươi sụp đổ hắn nhập thần đại sao? Nếu như không có ta, hắn liền sẽ không đối toàn bộ Bắc Cảnh đuổi tận giết tuyệt sao? Trình Tiền Bằng tựa như là một thùng thuốc nổ, tùy thời cũng có thể bị bất luận kẻ nào dẫn nổ. Chỉ là ta trùng hợp là cái thứ nhất đốt đốm lửa nhỏ người mà thôi. Ta cũng không phải là Trình Tiền Bằng, hắn cái này kẻ cầm đầu, ngươi còn tại hắn bỏ mình về sau không có thanh toán mặt khắc Trình gia nhân, không có thanh toán hắn thân đệ đệ, không có thanh toán ngươi tốt bị hôn thê. Dựa vào cái gì đến ta chỗ này? Đến tiên ta cái này trợ giúp đầu người bên trên, liền muốn tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ta hỏi ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi lại nói thế nào công bằng? Đối mặt Báo Kỳ Bắc chất vấn, Chu Tiêu Sách trầm mặc không đáp. Báo Kỳ Bắc lại nói, ta nói cho Trình Tiền Bằng thời điểm, cũng không có nghĩ qua hắn sẽ diệt đi toàn bộ Bắc Cảnh, ta tưởng rằng hắn chỉ là sẽ giết ngươi, giết sạch Chu gia, cùng với Chu Cảnh Nhạc cùng Sa Đạo Tịnh hai cái này hoàn nguyên cảnh tu sĩ. Ta làm sự tình, ta nhận. Hôm nay tại chỗ này, ta cũng biết phản kháng không có ý nghĩa. Thế nhưng, Chu Tiêu Sách, ngươi có cái gì đạo lý diệt môn ta bảo ra? Chu Tiêu Sách bình tĩnh nhìn xem Báo Kỳ Bắc. Bảo Đạo Hưu nói xong. Nói xong, vậy liền đến ta. Đầu tiên, ngươi nói Trình Tiền Bằng phạm phải đại tội, không có thanh toán tộc nhân của hắn, là không chính xác. Ngươi biết ta vì cái gì một mực không có cùng Thanh Thu thành hôn sao? Bởi vì ta lo lắng phụ thân nàng, sẽ tại ta giết Trình Tiền Bằng thời điểm lựa chọn giúp Trình Tiền Bằng một cái. Như vậy, nếu như ta chết, chấm dứt. Nếu như ta cuối cùng giết Trình Tiền Bằng, vậy ta liền muốn thanh toán phụ thân nàng. Vậy ngươi biết, ta vì cái gì tại giết Trình Tiền Bằng về sau, trước đi gặp Trình Tiền Cẩm, sau đó mới tuyên bố cùng Thanh Thu hôn sự sao? Bởi vì ta muốn xác định, cho Trình Tiền Bằng mật báo người kia, không phải Trình Tiền Cẩm. Nếu không, ta tất giết hắn. Không những Trình Tiền Cẩm, trừ rõ ràng ủng hộ ta giết Trình Tiền Bằng Trình Thanh Thu bên ngoài, quốc đô Trình gia nhân ta cũng sẽ một tên cũng không để lại, chạm thảo trừ căn. Đến lúc đó, ta đem đỉnh lấy Thanh Thu diệt môn danh hiệu, việc hôn sự này tự nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Có thể là, Trình Tiền Cẩm cũng không có nói cho Trình Tiền Bằng bất cứ chuyện gì. Toàn bộ Trình gia nhân đều không có nói cho Trình Tiền Bằng bất cứ chuyện gì. Đối với bọn họ, đám này Trình Tiền Bằng người thân đến nói, bảo trì trung lập chính là giúp ta thái độ. Ta chẳng lẽ còn nên yêu cầu xa vời những này Trình Tiền Bằng đường huynh đệ, biểu tỷ bội giúp đỡ ta đi giết hắn không thành? Cho nên, ta sẽ không truy hỏi Trình gia những người khác tội danh. Thế nhưng ngươi, vì chính mình, hoặc là gia tộc cái gọi là hoành đồ bá nghiệp, muốn hại chết ta cả nhà, vậy ta đương nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Thứ nhì, ngươi nói không có người mà báo, Trình Tiền Bằng cũng sẽ tìm tới nguyên nhân. Là, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới. Thế nhưng lập tức tìm tới nguyên nhân, cùng tiêu phí thời gian tìm tới nguyên nhân, là không giống. Báo Kỳ bắt chất vấn, chỗ nào không giống? Để lại cho ta chuẩn bị cùng chuẩn bị thời gian không giống. Lần này có khả năng chém giết Trình Tiền Bằng, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Vô số dân chúng chôn xương Ung Tiên Thành, liền ta cùng Chu Thành chủ mấy người cũng kém chút chết tại bay đầy trời tuyết bên trong. Nếu như lại cho ta một chút thời gian, chưa chắc sẽ như vậy. Tối thiểu, ta sẽ không lựa chọn tại Ung Tiên Thành gặp hắn. Thứ ba, ngươi nói ngươi không có nghĩ đến Trình Tiền Bằng sẽ tàn sát Bắc Cảnh. Ngươi tại ta nhà chính thả một mũi lửa, cuối cùng thế lửa lan tràn toàn bộ biệt lạc, thiêu chết đầy biển người. Ngươi bên trên công đường, nói cho phán quan nói ngươi lúc đầu chỉ tính toán giết một mình ta, chẳng lẽ phán quan nên cho ngươi nhẹ phán sao? Chu Tiêu Sách nhìn Báo Kỳ Bắc, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này chính là ta nói công bằng. Báo Kỳ Bắc thần sắc thê thảm, Chu đạo hữu, thật không có bất kỳ cái gì thương lượng đường sống sao? Ta hôm nay để ngươi tới, chính là để ngươi chết được rõ ràng, cũng coi là ta đối nhiều năm quen biết một phần bàn giao. Dù sao, ngươi cũng không có chết cho ta cái minh bạch cơ hội. Có thể, lưu ta bảo ra một chi huyết mạch. Chu Tiêu Sách lắc đầu, Trình Tiền Bằng bị người nào giết, ngươi rõ ràng a? Báo Kỳ Bắc sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Chu Tiêu Sách ý tứ, thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Lúc trước Trình Tiền Bằng lưu lại Chu gia con mồ côi một cái mạng, lưu lại Sa gia con mồ côi một cái mạng, lưu lại nhà mình huynh trưởng một cái mạng. Thả hổ về rừng cuối cùng thành mắc. Chu Tiêu Sách không có khả năng bày biện vết xe đổ, còn không làm hậu sự chi sư. Ngày kế tiếp, bảo gia cả nhà bị giết, không người biết sát thủ là ai. Đồng thời, bảo gia hai tên phản bổn cảnh tu sĩ, Bảo Phong Thiên cùng Báo Kỳ Bắc mất tích. Thượng Huyền Quốc quốc đô hoàng cung, quản bá thanh viện lạc bên trong, nhiều hai cái đống đất. Chương 666, thành hôn. Chương 666, thành hôn. Năm tháng giang dặc, lại là hơn 20 năm. Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu ngày lại hôn, toàn bộ Ung Tiên Thành đều chiêng trống vang trời. Vì thành hôn, Chu gia lại đem trạch viện làm lớn ra gấp 10, đem xung quanh Lâm Viên phường thị toàn bộ đều mua lại. Chu phủ bên trong tân khách tràn đầy. Hội trường bên trong ngồi tại thượng thủ vị, là Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu phụ mẫu song thân. Nhà gái tự nhiên là Trình Tiền Cẩm một người ngồi. Nhà trai phụ mẫu vị trí lại có chút phức tạp, bởi vì Chu Tiêu Sách thở nhỏ liền cô, chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu. Về sau nhận cái nghĩa phụ, nhưng lại tại mấy trăm năm trước thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Mặc dù tỷ tỷ của hắn Chu Nhuận có thể làm hay, thế nhưng Chu Nhuận cho rằng chính mình không có một ngày tận quá dài tỷ giáo dục trách nhiệm, từ đầu đến cuối đều là bị cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ chiếu cố, cho nên không dám cao ở phụ mẫu chi tọa. Về sau Chu Tiêu Sách lại tìm đến Quy Vân Phong. Hắn cho rằng Quy Vân Phong tại chính mình bé nhỏ thời điểm dịu dắt một cái, có tái tạo tri ân, hy vọng hắn có thể xem như trưởng bối của mình đến dự họp hôn sự. Quy Vân Phong đối với cái này cũng là từ chối nhã nhặn. Hắn vô cùng vui lòng xem như trưởng bối đi tham gia Chu Tiêu Sách hôn sự, nhưng lại không muốn ngồi tại phụ mẫu vị trí bên trên, nhận đến Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu lễ bái lễ. Quy Vân Phong kiên định lắc đầu, "Chu Tiêu Sách, có thể có hôm nay tất cả đều là của cá nhân ngươi thành tích, không liên quan gì đến ta. Để ta làm cái trưởng bối còn có thể, để ta an tọa ở có sinh dưỡng tri ân phụ mẫu vị trí bên trên, thực sự là không ổn." Chu Tiêu Sách lại đi tìm Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long, bọn họ tại chính mình gặp phải kiếp nạn thời điểm cũng đều từng xuất thủ tương trợ, đến cuối cùng tận hết sức lực giết Trình Tiền Bằng, cũng cùng Chu Tiêu Sách thân nhân không khác. Hai người cũng đều biểu thị ra cự tuyệt. Chu Cảnh Nhạc nói, "Chu giáo sư, người ta hỗ trợ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, dù cho ngồi đàm luận nói đều không quá đáng, ta lại như thế nào làm đến ngươi phụ mẫu?" Trình Tiền Long thì nói, "Tìm xong một vòng người nghĩ đến tới tìm ta. Ta không đáp ứng, ngươi lại tìm người khác đi a." "Tìm người khác? Đã không có người có thể tìm. Đến Chu Tiêu Sách cái địa vị này, trừ phía trước đi tìm mấy người, liền tính hắn nghĩ hiện trường nhận cái nghĩa phụ, cũng sẽ không có người dám đáp ứng." Chu Tiêu Sách lặp đi lặp lại suy nghĩ phía sau quyết định, tất nhiên không người dám coi hắn phụ mẫu, vậy liền không cho người ta ngồi ở chỗ đó đi. Cuối cùng, phụ mẫu hắn vị trí bên trên, trưng bày 3 quyển sách. Một quyển là sĩ luận, một quyển là toán học nhập thần lý luận tổng kết, một quyển là số lý nhập thần lý luận tổng kết. Cái này 3 quyển sách bên trong, bao gồm rất nhiều kiếp trước tiên hiền danh tự. Chu Tiêu Sách tự hỏi, bất quá là cái trung thượng chi tư, đặt ở lớn như vậy tu tiên giới bên trong, liền cái bọt nước đều tung tóe không nổi. Chính là bởi vì bọn họ chiếu sáng rạng rỡ trí tuệ, phù hộ chính mình đi tới hôm nay. Để bọn họ xem như phụ mẫu, chứng kiến hôn sự của mình, cũng là không tính mạng muội. Những người khác biết chuyện này, cũng đều cho rằng Chu Tiêu Sách làm là như vậy cao thượng thể diện cử chỉ. Chứ ngồi tại 3 quyển sách bên cạnh Trình Tiền Cẩm, liếc mắt cái kia 3 quyển sách, bên trong tùy tiện hái người tên đi ra, cũng có thể làm cho Trình Tiền Cẩm cảm giác chính mình là cái phế bận. Hắn là một mặt không tình nguyện, cũng cùng Chu Tiêu Sách thảo luận qua, thực tế không có trưởng bối lời nói, cũng có thể chống không vị trí. Chu Tiêu Sách kiên trì lấy tiên hiển vì phụ mẫu. Trình Tiền Cẩm có chút bực tức, bất quá lại không tình nguyện, hắn cũng không có khả năng tại ái nữ hôn sự bên trên vùng sắc mặt. Bái thiên địa, bái song thân, bái bầu bạn. Kết thúc buổi lễ về sau, Chu Tiêu Sách lấy ra nhuỡng tốt trích tiên thúy, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Trừ thân quyến bên ngoài, ngồi xuống thứ tự, Chu Tiêu Sách vẫn là tuân theo tu tiên giới cho tới nay quy củ đạt giả vi tôn. Ngồi ở vị trí đầu ghế ngồi 3 người, là Trình Tiền Long, Chu Cảnh Nhạc cùng Sa Đạo Tịnh 3 tên hoàn nguyên cảnh tu sĩ. Chu Cảnh Nhạc cũng thay Chu Tiêu Sách cao hứng, mặt sắc thái vui mừng, thật sự là rất lâu đều không có gặp qua bực này được vui. Sa Đạo Tịnh gật gật đầu, đúng vậy à, tại trong ấn tượng của ta, bản thân sinh ra đến nay, liền tại cầu tiên thành trải qua khổ đại cựu thâm sinh hoạt, xác thực chưa từng nhanh như vậy ý qua. Chu thành chủ, ngươi đây. Chu Cảnh Nhạc nói nhắc tới, ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Không có trải qua bực này vạn tu cùng chúc mừng tràn diện. Trình viện trưởng, ngươi đây. Trình Tiến Long vốn không muốn phản ứng Sa Đạo Tịnh. Bất quá có Chu Cảnh Nhạc ở giữa hòa giải, lại thêm hôm nay là Chu Tiêu Sách ngày đại hỷ, hắn cũng không thể quá không biết thể thống. Vì vậy nói, lúc trước Trình Tiền bằng kế nhiệm quốc chủ thời điểm, đã từng có thắng cảnh như vậy. Chỉ bất quá lúc đó ta tại trấn yêu thành rất yêu, rất không giống hôm nay vui vẻ như vậy vui sướng. Sa Đạo Tịnh cười ha ha một tiếng, nói cho cùng, thiên hạ thái bình, đại gia vẫn là dính Chu giáo sư phúc khí a. Sa Đạo Tịnh giơ ly rượu lên, Chu Cảnh Nhạc cùng Trình Tiền Long cũng nâng chén tương hòa. Chu Tiêu Sách dẫn Trình Thanh Thu đến 3 người trước mặt chúc rượu, 3 người phân biệt đối tân hôn yến ngươi nói một chút lời chúc phúc, 2 người cũng phân biệt đáp tạ. Như Chu Tiêu Sách đoán, Hoa gia anh quả nhiên không có tới. Khi biết Chu Tiêu Sách chỉ cưới Trình Thanh Thu về sau, còn chuyên môn phát nói truyền âm phủ thống mạ Chu Tiêu Sách một trận. Nhưng nàng vẫn như cũ để Bạch Tư Mộng hỗ trợ mang tới một phần lễ vật. Bạch Tư Mộng là chính mình trước đến tham gia hôn sự, thân lương của nàng Bạch Thận Thanh lấy luyện đan làm lý do thoái thác. Chuyện này, Chu Tiêu Sách cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Bạch Thận Thanh đã thương lượng trực tiếp hỏi qua Chu Tiêu Sách cùng Bạch Tư Mộng hôn sự, nhưng chung quy là không có thành. Đôn sôi nữ tế bay, Bạch Thận Thanh trong lòng 100 cái không vui lòng. Mà bất luận là Bạch Tư Mộng vẫn là Chu Tiêu Sách, đều không có lại nâng qua chuyện này. Hôm nay Bạch Thận Thanh nếu là tới, lại hiếu thắng nhan vui cười làm bộ làm tịch một phen, không phải nàng loại này thẳng thắn phẩm tính người có thể làm được ra. Không bằng trực tiếp tránh đi. Cái này cũng tiết kiệm Chu Tiêu Sách một phen chuyện phiền toái. Ngược lại là Bạch Tư Mộng, như cũ sách theo hạ lễ trước đến, thoạt nhìn vẫn là như vậy không buồn không lo. Cung chúc Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu 100 năm tốt hợp sớm sinh quý tử. Ngồi vào vị trí về sau, Bạch Tư Mộng cũng tất cả như thường, nên ăn một chút nên uống một chút, cùng Tống Trung, Thượng Thiện cầu hòa đám người tự thuật đồng môn tình nghĩa lúc, cũng tinh thần phấn chấn. Chỉ bất quá, tại Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu bái thiên địa thời điểm, nàng ánh mắt có chút si ngốc nhưng phản buồn cảnh chỗ ngồi đầu tiên, là đương kim thượng huyền quốc quốc chủ, Quản Uy Đình. Bây giờ trên mặt nội thiên hạ vẫn như cũ 3 phần, nhưng bởi vì hoàn nguyên cảnh tu sĩ công nhiên lộ diện, quốc chủ đã không còn ngày xưa tôn quý dáng dấp. Dù cho Quản Uy Đình là phản buồn cảnh tu vi, vẫn như cũng lựa chọn tham gia trận này có 3 tên hoàn nguyên cảnh tu sĩ ở khách bài tiệc cưới. Trừ Quản Uy Đình, thiên hạ phản buồn cảnh tu sĩ cũng toàn bộ trước đến chúc mừng. Mặc dù tới không nhất định có chỗ tốt gì, cũng không đến vậy liền không chừng sẽ chọc cái gì phiền phức. Bao Phong Thiên cùng Báo Kỳ Bắc 2 tên phản buồn cảnh tu sĩ mệnh, cũng là bọn hắn cảnh báo. Trừ bỏ phản buồn hoàn nguyên cảnh đại tu sĩ, còn lại tu sĩ Chu Tiêu Sách cũng đều thỏa đáng chăm sóc. Chu Tiêu Sách không có khoe khoang thân phận, phàm là đưa lên hạ lễ khách tới, hắn đều sẽ dẫn Trình Thanh Thu cùng một chỗ dâng lên một chén rượu, tự thuật vài câu, để bày tỏ chỉ ra chủ nhà tình nghĩa. Tiến hội cử hành 7 ngày 7 đêm. Vạn tu đủ chúc, chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc cưới kết thúc phía sau, Chu Tiêu Sách cùng Trình Thanh Thu liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. 2 người hóa trang thành phổ thông tu sĩ hoặc là phàm nhân, đạp khắp nam bắc đồ vật, trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt. Chương 667, đều giao đàm tiếu bên trong. Chương 667, đều giao đàm tiếu bên trong. Trời cao bên trong, mặt trời đỏ lặn về tây. Trường Giang bên trên, cuồn cuộn sóng lớn. Gió thu lên, chiều thủy chiều xuống tăng, thuyền tới thuyền hướng. Đang lửa hướng đại chiến thuyền bên trong, có một cái không đáng chú ý thuyền nhỏ. Một cái người chèo thuyền chống đỡ cái này thuyền lá nhỏ, cùng sau lưng ngồi một đôi thân hảo nông thôn phu thê nói chuyện tiếng. Lao ra cùng phu nhân, là từ đâu đến? Hoàng Cầu huyện. Hoàng Cầu huyện. Khó lường à, chắc không được tiểu nhân nhìn lão gia phu nhân dáng vẻ cử chỉ đều không phải người bình thường. A, Hoàng Cầu huyện có cái gì thuyết pháp sao? Lao ra hỏi như vậy, nhất định là tại thi tiểu nhân. Người chèo thuyền cười hắc hắc, mã kịch bên trong đều hát đầu, lão gia phu nhân chưa từng nghe qua 3 mũi tên định tình. Chúng ta thiên hạ đệ nhất tiên sư Chu Tiêu Tác, chính là tại Hoàng Cầu huyện cùng phu nhân của hắn Trình Thanh Thu nhận biết. Hoàng Cầu huyện tiên vận vô cùng, địa linh nhân kiệt. có thể ở bên kia đặt chân người, làm sao sẽ có hạng người bình thường. Tiểu nhân nhìn lão gia hộ bộ long hành, khí thôn vạn đạm, phu nhân ung dung hoa quý, cao thượng vô cùng. Nếu nói là đến từ hoàng cầu huyện, cái kia đến nói là đến tiểu nhân tâm khảm bên trong đi. Phu nhân hướng thân hảo nông thôn cười cười, nói, nghe hắn nói, hoàng cầu huyện hiện tại tựa hồ xưa đâu bằng nay, ta bỗng nhiên muốn đi nhìn một cái. Thân hảo nông thôn gật đầu, tốt, chờ qua sông, tại Trích Tinh lâu bên trên quan sát một phen giang cảnh, chúng ta liền về hoàng cầu huyện Bách Thú Lâm, nhìn xem năm đó gặp mặt địa phương. Ân, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi treo thuyền bình hai, nghe đến Trích Tinh lâu ba chữ phía sau, lập tức lại gặp khe hở cắm châm. Lão gia cùng phu nhân thật sự là vận khí tốt. Cái này Trích Tinh lâu, mỗi tháng chỉ đối ngoại mở ra 3 ngày. Tháng này cung cấp người du lịch thời gian, vừa lúc là hôm nay, ngày mai, ngày kia. Trích Tinh lâu bên trên xem giang cảnh, có thể nói là có khác đồng dạng phong bị. Phu nhân hỏi thân hảo nông thôn, ta làm sao nhớ tới, người cái kia hảo đại ca ngoại công Trương Thái Như, đem Trích Tinh lâu cho đẩy ngã. Người treo thuyền sửng sốt một chút, đem Trích Tinh lâu đẩy ngã. Làm sao có thể, tiểu nhân đời đời kiếp kiếp tại chỗ này, cái này Trích Tinh lâu đứng ở Trường Giang một bên chưa hề sụp đổ. Phu nhân nhất định là nhớ lầm. Thân hào nông thôn thấp giọng trả lời, không sai, Trương Thái Như vợ cả mộ liền tại Trích Tinh lâu bên dưới, bị Văn gia người cho cưỡng chế hủy đi. Ta diệt Văn gia về sau, Trương Thái Như vì trả thù, lại đem Trích Tinh lâu phá hủy. Thế nhưng năm 600 năm trước, ta phát sĩ luận, Trương Thái Như biết những này thơ đều không phải Văn gia người sáng tạo, liền lại đem Trích Tinh lâu cho trùng tu. Vì cái gì? Hắn nói phu nhân của hắn cũng yêu thích viết văn, một mực đối văn thông thiên văn thải mười phần tôn sùng. Bất quá trước đây Văn gia tại hắn vong thê mộ phần xây Trích Tinh lâu, là vũ nhục hắn vong thê, cho nên hắn mười phần ghen ghét. Hiện tại biết được Văn gia không có vật gì, hắn liền xây dựng lại Trích Tinh lâu, đem những cái kia tiên hiển thơ cũng đều khắc vào Trích Tinh lâu trên vách tường, lấy nhớ lại chính mình vong thê. Nghe nói Trương Thái Như còn định kỳ tổ chức văn hội, bình chọn ra tốt nhất thi từ văn trường, đốt cho hắn vong thê nhìn. Phu nhân liễu lưỡi, thần sát thật thở, thật sự là thâm tình. Ta nếu là chết, ngươi cũng biết cái này tưởng niệm ta sao? Phu nhân sẽ không chết. Ta nói nếu như, không có cái này nếu như. Hừ. Ngươi treo thuyền nghe không được thân hảo nông thôn phu thê tại trò chuyện cái gì, thế nhưng tại trên sông chống thuyền nhiều năm, tối thiểu nhất nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Cái này một đôi phu phụ, xem xét liền không phải là gia đình bình thường, nếu là chiêu đãi tốt, tất nhiên có thể có không ít thuyền tư nhân. Vì vậy còn nói thêm, lão gia phu nhân, đối Ung Tiên Thành còn hiểu rõ. Hai người cười cười, gần nhất thời gian, đều tại Ung Tiên Thành đường phố đi dạo, coi như hiểu rõ à. Đường phố. Lão gia cùng phu nhân thật đúng là bỏ gốc lấy ngọn. A, nói như thế nào? Ung Tiên Thành mặc dù là cao quý đệ nhất thiên hạ thành thế, nhưng Ung Tiên Thành đường phố kỳ thật cũng liền như thế. Dù sao ta lúc nhỏ làm trạch viện gã sai vặt, đi theo trong nhà lao ra đi qua cầu tiên thành đường phố có thể không có chút nào so Ung Tiên Thành kém. Ung Tiên Thành lợi hại nhất, còn phải là Chu phủ cùng với Chu gia xây dựng Bát Tiên Cư. Cái kia mới thật sự là lão gia phu nhân dạng này thượng lưu người nên đi địa phương. Phu nhân miết miệng, thấp giọng nói, cái kia Bát Tiên Cư, cảm giác cùng phụ hoàng xây dựng quốc cung không có gì khác biệt. Vẫn là trong hẻm nhỏ đồ chơi tương đối có ý tứ. Lão gia cười ha ha, ngươi là ăn đã quen sơn chân hải vị, đối cơm rau dưa cảm thấy hứng thú mà thôi. Thật muốn để ngươi cả một đời đều tại cái kia chật chội trong hẻm nhỏ sống, ngươi có thể yên tâm. Tốt tốt tốt, ngươi nói nhất có đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại ca ta hiện tại quản lý Ung Tiên Thành, xác thực làm đến để bách tính an cư lạc nghiệp. Tối thiểu những cái kia quan phủ quan biên, nhưng so với ta khi còn bé thấy qua muốn trông coi quy củ phải nhiều. Phu nhân cười nạo một tiếng, ngươi khi còn bé nghèo đến đều nhanh xin cơm, còn có thể cùng quan phủ người giao tiếp. Thân hào nông thôn ho khan mấy lần, đừng cầm bổ khoái không làm quan nhân viên. Bổ khoái là lại. Tại bình thường bách tính trong mắt, lại chính là quan lão gia. Người treo thuyền lập tức bày tỏ đồng ý, lão gia nói không sai. Tại tiểu nhân trong mắt, có thể khoác lên lại phục làm bổ khoái, đó cũng đều là không chọc nổi quan lão gia. Thân hào nông thôn đắc ý nhìn phu nhân một cái, nhìn thấy không có, đây chính là sinh hoạt kinh nghiệm. Tốt, ngươi lợi hại, được chưa? Đúng lúc này, một tiếng ống sáo nghẹn nào, đẩy ra mặt sông sóng lớn. Sau đó đi theo hùng hậu giọng hát, quần quần dài giang đông nước trôi thân hào nông thôn phu phụ lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện âm thanh là từ một chiếc to lớn đại chiến thuyền bên trên truyền ra. Đại chiến thuyền bên trên, ngồi mười mấy tên nhạc sĩ, trung tâm thì là một tên ca giả. Bọn nước đại tận anh hùng thân hào nông thôn nhìn hướng người chèo thuyền, người nào tại trên sông hát khúc? A, đó là Dương gia thuyền. Dương gia nhân mỗi ngày đang lúc hoàng hôn, đều sẽ tại trên sông hát bài này lâm giang tiên để bày tỏ kỷ niệm. Thị phi thành bại quay đầu chống không kỷ niệm. Kỷ niệm người nào? Tiểu nhân cũng chỉ biết gia lông. Nghe nói là vì kỷ niệm Chu Tiêu Sách tiên sư. Có thể là bài ca này tác giả là Dương Thận, nên là Dương gia tiên tổ, không biết cùng Chu tiên sư có quan hệ gì, không chừng là Dương Thận vì khắc ghi cùng Chu tiên sư hữu nghị viết xuống. Thân hào nông thôn gãi gãi sợi râu, ách, hẳn không phải là. Núi xanh vẫn còn tại, vài lần trời chiều đỏ thân hào nông thôn phu phụ nhìn qua bị trời chiều đánh đỏ mặt sông, nghe lấy không dứt bên tai tiếng ca, yên tĩnh trầm tư. Tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên quen nhìn thu nguyệt gió xuân. Người treo thuyền lại mở miệng, tiểu nhân không thích nhất câu này. Vì cái gì? Người treo thuyền nhếch môi, tóc trắng cá tiểu bãi sông, còn quen nhìn thu nguyệt gió xuân. Cảm giác chính là đối chúng ta những này cá tiểu người mang theo xem thường bộ dạng, cái này nghe xong chính là hưởng hết vinh hoa phú quý người đến trên sông giả vờ như dân chúng tầm thường, biểu hiện mình rộng rãi. Ta đoán cái kia Dương Thận, tại tóc đen thời điểm không chừng làm sao ức hiếp bách tính đâu. Thân hào nông thôn từ chối cho ý kiến, cười cười, 1000 người trong mắt, có 1000 loại giải độc. Ngươi nói, cũng là tính toán mới lạ, tối thiểu ta phía trước không nghe thấy qua. Đa tạ lao ra khen ngợi. Một bình rượu đục thích gặp gỡ lao ra phu nhân, phải dựa vào bờ, ngài hai vị ngồi bước vàng. Ấy, người đâu? Người chèo thuyền lại quay đầu, đã không thấy thân hảo nông thôn phu phụ thân ảnh, chỉ thấy một cái bà bố. Hắn tiến lên mở ra bao vải, năm khối sáng loáng xanh mênh mang tảng đá ở dưới ánh tà dương chiếu lấp lánh. Hắn trừng lớn hai mắt, cái này, đây là. Sau đó lập tức đem bao vải che lại, cẩn thận mà liếc nhìn xung quanh, liền tranh thủ thời gian buộc lên thuyền, suy đoán bao vải một đường chạy chậm rời đi. Cổ kim bao nhiêu sự tình đều giao đảm tiếu bên trong. Hết cho bộ.